Chương 196, thần bí thủy tinh cầu có được mật mã, Tần Ngâm Tuyết tùy tiện liền mở ra mật thất, lấy được chứa tư liệu tổn chứa khí, sau đó hai người liền rời đi dìm tiến sĩ văn phòng, thuận đường ống thông gió cấp tốc trở về bỏ đi, chỉ chốc lát sau lại lần nữa đi tới nhà kho phía trên. Triệu Húc, ngươi làm sao bỗng nhiên đối nhà kho cảm thấy hứng thú? Trong này mặc dù có không ít căn cứ thành quả nghiên cứu, nhưng thể tích đều tương đối lớn, chúng ta nhưng mang không đi. Tần Ngâm Tuyết kỳ quái hỏi, mang không mang theo đi, trước nhìn kỹ hắn nói, vạn nhất có đồ tốt đâu. Triệu Húc cười ha ha, đã mở ra cửa thông gió nằm sấp xuống dưới. Tần Ngâm Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Trong kho hàng để đó từng dãy kệ hàng thượng bày đầy các loại đồ vật, Triệu Húc đôi những vật này đều không có hứng thú, chỉ là tại nhà kho bốn phía đi lại, muốn tìm được trước lúc trước cái loại này lực hấp dẫn nơi phát ra. Nhưng để hắn thất vọng là, lần này loại kia lực hấp dẫn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, thậm chí hắn đều lấy vì lúc trước chỗ cảm nhận được, chỉ là một loại ảo giác. Kỳ quái, thật chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Triệu Húc gãi đầu một cái, trong mối vẫn không có cách giải. Triệu Húc, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Thần Ngâm Tuyết hồ nghi hỏi. Xuyệt. Đột nhiên, Triệu Húc đem ngón trỏ dọc tại bờ môi trước, ngưng thần lắng nghe một cái, tranh thủ thời gian giấu đi, có người đến. Hai người lập tức trốn vào một loạt kệ hàng đằng sau, lúc này, liền nghe nhà kho lớn cửa bị mở ra, một cái lao đầu cùng một cái tuổi trẻ nữ tử lén lút đi đến. Hai người này rõ ràng là Dìm tiến sĩ cùng Kelly, hai người tiến đến cũng không bật đèn, chỉ là đánh lấy đèn tin, một mực hướng nhà kho tận cùng bên trong nhất đi đến, còn vừa đang nói chuyện. Ba ba, đã trễ thế như vậy ngài dẫn ta tới nhà kho, đến cùng muốn cho ta nhìn thứ gì? Kelly thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, Kelly, không cần phải gấp, chờ sau đó nhìn thấy đồ vật sẽ giải thích cho ngươi. Dìm tiến sĩ thần thái rất là đắc ý ba ba. Ẩn nút trong bóng tối Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết liếc nhau, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngâm Tuyết, hai người này là thân sinh cha con, ngươi trước kia biết không? Triệu Húc kỳ quái hỏi. Không biết, đừng nói là ta vừa tới căn cứ mấy tháng, chỉ sợ cũng ngay cả căn cứ này bên trong rất nhiều thâm niên thành viên cũng không biết Kelly là Dìm tiến sĩ nữ nhi. Tần Ngâm Tuyết lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, hai người này ẩn tàng nhưng đủ sâu, thế mà đem cả cái căn cứ người đều lừa gạt. Triệu Húc nhếch miệng, thầm nghĩ trách không được Dìm tiến sĩ đối dỗ nạn không chào đón đâu. Ngẫm lại xem, một cái hoa hoa công tử làm nữ nhi của mình, người ta lão đầu tử có thể cho ngươi tốt mặt mới là lạ. Đoán chừng nếu như không phải là vì ẩn tàng cha con quan hệ, Dìm tiến sĩ khả năng đã sớm dẫn theo giao thay, chặt từ ước hàn. Lúc này, Dìm tiến sĩ cùng Kelly chạy tới nhà kho bên trong nhất một mặt tường vách tường trước mặt, chỉ gặp Dìm tiến sĩ tại vách tường một chỗ ấn xuống một cái, trên vách tường lập tức bắn ra một cái mật mã khóa. Sau đó Dìm tiến sĩ thâu nhập một chuỗi mật mã, trên vách tường lại lần nữa mở ra một cánh cửa. Nhìn xem Dìm tiến sĩ mang theo Kelly đi vào cửa, Triệu Húc kinh ngạc quay đầu lại hỏi nói, Ngâm Tuyết, ngươi biết kho hàng này bên trong còn có một gian mật thất sao? Chưa từng nghe nói. Tần Ngâm Tuyết xuất ra kiến trúc hình nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, mà lại tại kiến trúc hình bên trên, chỗ này mật thất tồn tại cũng không có bị đánh dấu đi ra. Ha ha, vậy xem ra chúng ta là câu đến cá lớn, đi, cùng vào xem. Triệu Húc nét miệng cười khẽ, lập tức lôi kéo Tần Ngâm Tuyết đi tới vách tường trước mặt. Lúc này vách tường đã trở về hình dáng ban đầu, Triệu Húc dựa theo Dìm tiến sĩ thao tác ý theo cách đó mà làm, trên vách tường mật mã khóa lập tức lần nữa bắn ra. Chúng ta không biết mật mã, làm sao đi vào? Tần Ngâm Tuyết khó xử mà hỏi. Ai nói chúng ta không có mật mã? Ha ha, vừa rồi Dìm tiến sĩ đưa vào thời điểm, ta thế nhưng là nhìn cái nhất thanh nhị sở. Triệu Húc đáp ý, lập tức đem mật mã đưa vào, trên vách tường lập tức lần nữa mở ra một cánh cửa. Tần Ngâm Tuyết nho nhỏ kinh ngạc một chút, nàng ngược lại là quên, Triệu Húc thị lực viễn siêu thường nhân, cho nên vừa rồi coi như cách rất xa, y nguyên có thể nhìn thấy Dìm tiến sĩ đưa vào mật mã. Đi thôi, cẩn thận một chút. Triệu Húc nói xong, coi như trước đi vào môn đi. Trong môn là một cái hành lang thật dài, cuối hành lang lại một trái một phải phân ra hai cái ngã rẽ. Triệu Húc lôi kéo Tần Ngâm Tuyết đi đến cuối cùng, nghiêng hai lắng nghe một cái, lập tức hướng bên trái đi đến, bọn hắn đi bên trái. Làm sao ngươi biết bọn hắn đi là bên này? Ha ha, ta có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Tần Ngâm Tuyết há to miệng, bất đắc dĩ phun ra hai chữ, biến thái. Đúng à, ta là biến thái, cái kia ngươi chính là biến thái lão bà, đời này liền cam chịu số phận đi. Triệu Húc cười hì hì trêu chọc. Hừ, ai nói người nhà nhất định muốn gả cho ngươi? Tần Ngâm Tuyết sắc mặt đỏ bừng, hai chỉ thiền lập tức tại Triệu Húc eo thượng ngắt một cái. Ti, ta ít đi, nữ nhân các ngươi làm sao đều ưa thích bóp người ta eo a? Triệu Húc đau đến thẳng nếp miệng, nữ nhân này quả nhiên công lực thâm hậu, liền xem như lấy hắn thể chất cường hãn, y nguyên bị bóp kém chút nhảy dựng lên. Tần Ngâm Tuyết giống như cười mà không phải cười lướt qua. Cái gì gọi là nữ nhân chúng ta? Ha ha, nhìn đến như vậy bóp qua nữ nhân của ngươi còn không ý ta? Không có, tuyệt đối không có. Triệu Húc lập tức nghĩa chính từ nghiêm phủ nhận, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, tốt, chuyện đứng đắn quan trọng, chúng ta xem trước một chút Dìm tiến sĩ đang dở trò quỷ gì. Tần Ngâm Tuyết liếc mắt, không nói thêm lời. Hai người tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa đại sảnh, hai người đứng tại hành lang chỗ ngặt, cẩn thận nhìn vào bên trong. Chỉ thấy cái đại sảnh này lộ ra thập phần trống trải, ngoại trừ ở giữa một cái vòng tròn đài bên ngoài, cái khác không có cái gì. Giờ phút này Dìm tiến sĩ cùng Kelly chính đứng ở chính giữa cái kia sân khấu trước mặt, mà tại trên sân khấu thì là thả một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu. Liền khi nhìn đến cái này thủy tinh cầu trong nháy mắt, Triệu Húc lập tức cảm nhận được một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt, sau đó co vào tại nguyên năng tinh thạch bên trong chế tạo nguyên năng, lần nữa tuôn ra động. Nguyên lai chính là cái này thủy tinh cầu đưa tới chế tạo nguyên năng cảm ứng. Triệu Húc trong lòng kích động, lập tức ngưng thần quan sát tỉ mỉ cái kia thủy tinh cầu. chỉ gặp cái này thủy tinh cầu bóng ánh sáng long lanh, mà trong đó bộ thì là có một đoàn màu trắng mây mù đang lượn lờ. Nhìn bên ngoài, thủy tinh cầu cùng trong cửa hàng bán những cái kia hàng mỹ nghệ không có gì khác biệt. Nhưng nếu như ngươi đưa ánh mắt chuyên chú tại thủy cầu bên trên, nhất là coi ngươi ánh mắt tiêu điểm tụ tập tại trong thủy tinh cầu đoàn kia màu trắng trong mây mù thời điểm, ngay lập tức sẽ sinh ra một loại ảo giác. Ngươi sẽ cảm giác được, phản phất đoàn kia mây mù là còn sống, nó đang không ngừng đối ngươi tiến hành kêu gọi, để ngươi không nhịn được muốn tới gần nó, cầm lấy nó, sau đó lại cũng không chịu buông tay. Thật quỷ dị thủy tinh cầu, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tần Ngâm Tuyết hơi kinh ngạc thấp giọng hỏi, hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được thủy tinh cầu cổ quái. Không biết, nhưng nhìn Dìm tiến sĩ trịnh trọng như vậy việc dáng vẻ, cái này thủy tinh cầu rất định không phải tầm thường. Triệu Húc chợt chợt lưỡi, lập tức cẩn thận lắng nghe lên Dìm tiến sĩ nói chuyện với Kelly. Chương 197, quỷ dị tình huống trong đại sảnh, sân khấu trước mặt. Khi Kelly nhìn thấy cái kia thủy tinh cầu về sau, lập tức kinh hô lên, "Ba ba, đây là vật gì? Tại sao ta cảm giác nó tựa như là còn sống, đúng không?" Dìm tiến sĩ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, "Kelly, ngươi từ nhỏ đã tại tự do đồng minh lớn lên, nhất định nghe nói qua thánh địa bí trịa a." "Cái gì? Ba ba, ngươi sẽ không nói đây chính là thánh địa bí trịa a?" Kelly khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Khúc quanh của hành lang, Triệu Húc nhẹ giọng hỏi, "Ngâm Tuyết, tự do đồng minh còn có một chỗ thánh địa sao?" Tần Ngâm Tuyết lắc đầu nói, "Chưa từng nghe nói, nếu quả thật có thánh địa, loại bí mật này hẳn là cũng chỉ có tự do đồng minh cao tầng, hoặc là giống Dìm tiến sĩ cùng Kelly, dạng này hạch tâm thành viên mới có thể biết. Cái này tự do đồng minh càng ngày càng thần bí, thánh địa." "Ha ha, tại sao ta cảm giác tựa như là đang nhìn tiểu thuyết võ hiệp?" Triệu Húc sờ lên cái cằm, ánh mắt rất là cổ quái. Lúc này chỉ thấy Dìm tiến sĩ gật đầu nói, "Không sai, đây chính là thánh địa bí trìa." "Ba ba, theo ta được biết, thánh địa bí trìa một mực được thu giấu ở trong tổng bộ, làm sao lại xuất hiện ở đây?" Kelly gương mặt xinh đẹp tượng tràn ngập lo lắng, "Ba ba, cái này không phải là ngài trộm được à?" "Liên la trộm được." Dìm tiến sĩ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, "Ngươi cũng biết ba ba thích nhất nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái, cái này thánh địa bí trìa ta nghĩ cách đã rất lâu rồi, lần này nếu như không phải tiên tri thân thể xảy ra vấn đề, phía dưới các đại phái hệ lại vội vàng tranh quyền đoạt lợi, ta căn bản tìm không thấy cơ hội đem thánh địa bí trìa trộm ra. Thế nhưng là ba ba, ăn cắp thánh địa bí trìa là tử tội, nếu như bị người ta phát hiện, phía trên nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài." Kelly khuôn mặt nhỏ tái nhợt, doa đến nhanh khóc. Nàng biết mình ba ba luôn luôn ưa thích nghiên cứu cổ quái đồ chơi, nhưng nàng thực sự không nghĩ tới, lao ra tử thế mà ngay cả thánh địa bí trìa cũng dám trộm. Xem ra dân kỹ thuật một khi đi lên, cũng là không sợ trời không sợ đất ta. "Yên tâm đi, ta đã làm cái đồ dòm thả lại trong tổng bộ, mà lại thánh địa bí trìa mấy chục năm mới sẽ sử dụng một lần, bình thường căn bản không có người xem xét, cho nên sẽ không có người phát hiện. Thế nhưng là ba ba." "Kelly, ngươi không cần lo lắng, ba ba chỉ là muốn nghiên cứu một chút thánh địa bí trìa, chờ đến nghiên cứu xong, lập tức liền đưa về tổng bộ, cam đoan không sẽ kinh động bất luận kẻ nào." Dìm tiến sĩ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, nâng lên thủy tinh cầu tử quan sát kỹ, phản phất như là đang nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ. Hắn tiếp tục nói, "Kelly, ngươi biết không? Kỳ thật thánh địa bí trìa có thể tính là tự do đồng minh thần bí nhất đồ vật một trong, đừng nói là người ngoài, liền coi như chúng ta tự do đồng minh nội bộ người, cũng chỉ là cách mỗi mấy chục năm, dùng nó mở ra một lần thánh địa, nhưng đối bản thân nó lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nói vật như vậy, ta sao có thể không hào hào nghiên cứu một chút?" "Thế nhưng là..." Kelly chép miệng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ba ba, ngày đêm nay thật không nên mang ta tới. Chỉ ít nếu như chuyện này chỉ có một mình ngài biết, tiết lộ khả năng liền càng nhỏ hơn." "Không sao, chúng ta là cha con, ba ba trên thế giới này chỉ tin tưởng một mình ngươi, mà lại ba ba đang nghiên cứu thánh địa bí trìa thời điểm, cũng cần trợ giúp của ngươi." Dìm tiến sĩ đem thủy tinh cầu thả lại sân khấu, chỉ thấy một trận máy móc truyền lực tiếng vang lên, trên sân khấu mở ra một đạo cơ quan môn, liền đem thủy tinh cầu nuốt vào đi ẩn giấu đi. Sau đó Dìm tiến sĩ liền lôi kéo Kelly, quay người hướng hành lang bên này đi tới. Triệu Húc lôi kéo Tần Ngâm Tuyết, lập tức lách mình trốn vào trong hành lang, hắn nhìn một chút bên trên, đột nhiên ôm chặt lấy Tần Ngâm Tuyết, hai chân dùng sức trực tiếp lẻn đến hành lang đỉnh chót, dùng hai chân chống đỡ hai bên mặt tường. Dìm tiến sĩ cùng Kelly vừa nói chuyện, một bên rời đi đại sảnh, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện, liền tại bọn hắn đỉnh đầu có hai cái người xâm nhập. Đợi đến Dìm tiến sĩ hai người rời đi, Triệu Húc lập tức ôm Tần Ngâm Tuyết nhảy xuống, hướng sân khấu đi đến. Theo khoảng cách sân khấu càng ngày càng gần, Triệu Húc cũng cảm giác loại kia lực hấp dẫn càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả chế tạo nguyên năng cũng càng ngày càng không bị khống chế. "Ngâm Tuyết, ngươi không muốn đi qua?" Triệu Húc đống nhiên lên tiếng nói. Loại này chế tạo nguyên năng bị mãnh liệt hấp dẫn sự tình, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua, nếu như cuối cùng chế tạo nguyên năng thật hoàn toàn mất khống chế, hắn không dám hứa chắc sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, cho nên không muốn Tần Ngâm Tuyết áp sát quá gần. Tần Ngâm Tuyết nghiêm túc nhìn một chút Triệu Húc, gật đầu nói, "Tốt, ngươi cẩn thận chút." Nàng biết vô luận phát sinh tình huống gì, nếu như lấy Triệu Húc lực lượng đều không thể ứng phó, như vậy nàng lưu tại Triệu Húc bên người chỉ có thể trở thành bướng bỉnh, nàng không phải nũng nịu đại tiểu thư, cho nên sẽ không cho phép để cho mình ảnh hưởng đến Triệu Húc. Tại Tần Ngâm Tuyết lui về hành lang về sau, Triệu Húc tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng rốt cục đi tới sân khấu trước mặt. Hắn nhẹ nhàng cúi người, hai tay phủ tại trên sân khấu, muốn tìm được mở ra cơ quan. Đúng vào lúc này, trào lên chế tạo nguyên năng rốt cục hoàn toàn mất khống chế. Chỉ gặp từng đạo màu cam quang mang từ trên người Triệu Húc thấu thể mà ra, mãnh liệt xuyên qua sân khấu hướng chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Loại cảm giác này tựa như là trong tiểu thuyết linh thức, chỉ cần là chế tạo nguyên năng xẹt qua địa phương, tất cả mọi thứ hình ảnh đều rõ ràng phản ứng tại Triệu Húc trong óc. Một giây, hai giây, ba giây. Đột nhiên, chế tạo nguyên năng phát hiện một cái chật hẹp không gian, thủy tinh cầu liền nuốt ở bên trong. Lúc này lực hấp dẫn đã mãnh liệt đến cực hạn, chế tạo nguyên năng trong nháy mắt liền bị bám vào thủy tinh cầu bên trên, sau đó lại bắt đầu đối thủy tinh cầu tiến hành quan sát. Rất nhanh, Triệu Húc liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Từ khi có được chế tạo nguyên năng về sau, hắn quan sát vật phẩm chỉ sẽ xuất hiện hai loại tình huống, một, không có sinh mệnh vật thể, chế tạo nguyên năng quan sát về sau, trong đầu sẽ xuất hiện vật thể hình ảnh, mà lại quan sát sử dụng thời gian, bình thường nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 giây. Hai, có sinh mệnh vật thể, chế tạo nguyên năng không cách nào quan sát, cho nên liền sẽ từ vật thể thượng bước qua, trong đầu cũng sẽ không xuất hiện vật thể hình ảnh. Nhưng là hiện tại, rốt cục xuất hiện loại tình huống thứ ba. Triệu Húc phát hiện, chế tạo nguyên năng tại bao trùm ở thủy tinh cầu về sau, mặc dù có thể tiến hành quan sát, nhưng là quét xem tốc độ thập phần chậm chạp, cuối cùng thế mà dùng 3 phút mới hoàn toàn kết thúc. Mà lại quan sát vừa kết thúc, thủy tinh cầu liền từ trong sân khấu chật hẹp trong không gian biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên năng tinh thạch bên trong. Đây là Triệu Húc trong lòng chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể trực tiếp tiến vào nguyên năng tinh thạch bên trong vật phẩm, cái này thủy tinh cầu quả thực là quá quỷ dị. Lúc này chế tạo nguyên năng rốt cục khôi phục khống chế. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên thả ra một đạo chế tạo nguyên năng, muốn đem thủy tinh cầu sao chép được. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, thủy tinh cầu căn bản là không có cách sao chép được. Cái này thủy tinh cầu đã có thể quan sát, đã nói lên là không có sinh mệnh vật thể, vậy tại sao lại không cách nào phục chế đâu? Loại tình huống này đồng dạng cũng là lần thứ nhất gặp được. Nha nha cái phi, lão tử lần thứ nhất đều cống hiến vào hôm nay. Triệu Húc nhếch miệng, vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái này thủy tinh cầu rốt cuộc là thứ gì, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này quỷ dị vô cùng. Chương 198, hành tung bại lộ trong đại sảnh sân khấu trước, quỷ dị thủy tinh cầu để Triệu Húc trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Ngoại trừ thủy tinh cầu có thể trực tiếp tiến vào nguyên năng tinh thạch, mà lại không cách nào phục chế bên ngoài, càng làm Triệu Húc nghi ngờ là thủy tinh cầu tiến vào nguyên năng tinh thạch về sau, thế mà liền không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc trước hắn một mực suy đoán, thủy tinh cầu liền là chế tạo nguyên có thể đột phá bình cảnh, cần có năng lượng kỳ dị, thế nhưng là lấy tình huống hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không hẳn vậy. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Không đúng, cái này thủy tinh cầu quỷ dị như vậy, không có đạo lý liền thành thành thật thật ở tại nguyên năng tinh thạch bên trong, một điểm động tĩnh đều không có a. Triệu Húc sờ lên cái cằm, bất đắc dĩ quay người hướng đại sảnh đi ra ngoài, được rồi, rời khỏi nơi này trước, chờ sau khi trở về mới hảo hảo nghiên cứu. Đột nhiên, một tia cực kỳ nhỏ răng rắc âm thanh từ đại sảnh phía trên truyền đến. Triệu Húc đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đại sảnh đỉnh chót, thế mà vươn hai cái họng súng đen ngòm, bên trong một cái chỉ hướng hắn, mà một cái khác thì là chỉ hướng đứng tại hành lang miệng Tần Ngâm Tuyết. Đây cũng là bên trong đại sảnh phòng ngự cơ quan bị khởi động. Ngâm Tuyết, chạy mau. Triệu Húc trong lòng thần trương, thân hình trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tần Ngâm Tuyết điện bắn đi. Tần Ngâm Tuyết nghe được gọi đồng thời, đã phát hiện phía trên đại sảnh họng súng. Sau một khắc, súng chát chúa tiếng vang lên, mấy chục viên đạn trong chớp mắt giống như ánh chớp phóng tới. Tần Ngâm Tuyết muốn tránh né, nhưng nàng liền xem như nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng y nguyên chỉ là người bình thường, làm sao có thể tránh thoát mấy chục viên đạn đồng thời xạ kích. Xong, Tần Ngâm Tuyết trong lòng tuyệt vọng, mấy năm đặc công kiếp sống, không nghĩ tới lại để cho vào hôm nay kết thúc. Nhưng càng không để cho nàng bỏ chính là, rõ ràng đã tìm được người yêu, nhưng còn chưa kịp gần nhau, liền muốn thiên nhân vĩnh biệt, nàng thật rất không cam tâm. Đột nhiên, một đạo bóng ma che khuất ánh mắt của nàng. Tần Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Triệu Húc thân ảnh xuất hiện giữa không trung, giống như một đạo kiên cố vết tường, gắt gao chặn bắn về phía nàng tất cả đạn. Phốc 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 phốc, liên tiếp châm đục, tất cả đạn đều xuất vào Triệu Húc trong cơ thể, trong chốc lát tiên huyết phi thiên, Triệu Húc lồng ngực trong nháy mắt biến thành cái sảng. Không! Tần Ngâm Tuyết thê lương kêu rên, lo lắng, đau lòng, tuyệt vọng, để nàng liều lĩnh muốn xông vào đại sảnh, cho dù chết, nàng cũng phải cùng Triệu Húc chết cùng một chỗ. Ngay tại lúc này, một mặt tường vách tường ầm vang hạ xuống, như là đoạn long thạch, trực tiếp đem hành lang miệng phong kín, ngay sau đó, hành lang chung quanh trên vách tường, rũa ra từng cây cái ống, từ bên trong phun ra vô số sương mù. Không tốt, đây là thuốc tê bật. Tần Ngâm Tuyết sắc mặt đại biến, lập tức dùng quần áo che khuất miệng mũi hướng ra phía ngoài chạy, nhưng lúc này, hành lang một chỗ khác đồng dạng hạ xuống một mặt tường vách tường, đem toàn bộ hành lang phong kín. Gây tê xương mù càng lúc càng nồng nặng, cuối cùng Tần Ngâm Tuyết rốt cục vô lực bất tỉnh ngã trên mặt đất. Một lát sau, đường ống thông gió mở ra, tất cả gây tê xương mù bị rút đi, sau đó năm cái căn cứ cảnh vệ tiến đến, dơ lên Tần Ngâm Tuyết ra nhà kho, đi tới Dìm Tiến sĩ văn phòng. Lúc này chỉ thấy Dìm Tiến sĩ cùng Kelly ngay tại một máy tính trước mặt, màn ảnh máy vi tính lộ ra bày ra, chính là giờ phút này cái kia trong đại sảnh tình cảnh. Chỉ gặp Triệu Húc nằm ở đại sảnh trên mặt đất, trước ngực mấy chục cái vết đạn cơ bắp lúc đích, những cái kia bắn nhập thể nội đạn, thế mà đang bị cơ bắp từng cái gạt ra khỏi tới. Thật là đáng sợ cơ bắp lực lượng, xem ra cái này rồ nạn đã từng nếm qua cường hóa dự hoàn, hơn nữa còn không chỉ một viên. Dìm Tiến sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay đầu lại hỏi nói, Kelly, ngươi cùng rồ nạn quan hệ không tệ, trước kia chưa từng có phát hiện hắn có cái gì dị thường sao? Có người ngoài ở tại tình huống dưới, hắn liền không lại cùng Kelly trà con xưng hô. Ta trước kia chỉ cảm thấy gia hỏa này rất biết lấy nữ nhân niềm vui, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn lại là gián điệp. Vừa rồi nếu như không phải ngài muốn giữ gìn căn cứ hệ thống phòng ngự, chỉ sợ còn không phát hiện được hắn cùng Jessica, hai người này thế mà lặng lẽ ẩn vào nhà kho cấm khu. Kelly lắc đầu, nhíu chặt lên lông mày, bất quá Dìm Tiến sĩ, dù nạn gia hỏa này rõ ràng ăn cường hóa dược hoàn, nhưng ta nhìn ý thức của hắn lại như cũ thập phần thanh tỉnh, đây là có chuyện gì? Có lẽ là bởi vì thể chất của hắn tương đối đặc thù đi, ha ha, ta rất có hứng thú bắt hắn lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Dìm Tiến sĩ dùng nhìn chuột bạch ánh mắt, cẩn thận thưởng thức trên màn hình Triệu Húc, sau đó hắn từ trong ngăn kéo xuất ra một chi thuốc tiêm, rót vào Tần Ngâm Tuyết trong cơ thể. Ưng. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, Tần Ngâm Tuyết liền sâu kín mở mắt ra. Ngoại trừ Kelly, những người khác ra ngoài. Dìm tiến sĩ ra lệnh, hắn đoán chừng Tần Ngâm Tuyết đã biết thánh địa bí chìa sự tình, cho nên không dám để cho bọn cảnh vệ tiếp tục ở lại đây.
Vâng, Dìm tiến sĩ.
Bọn cảnh vệ nghe lệnh, thối lui ra khỏi văn phòng.
Thật yêu dẹt xì cả tiểu thư, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng.
Dìm tiến sĩ lạnh lùng nhìn xem Tần Ngâm Tuyết, ta là như vậy coi trọng ngươi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại là gián điệp. Nói đi, ngươi là phương diện nào người? Nước Mỹ, Anh Quốc, dù gì ạ hay vẫn là Trung Quốc? Ngươi không cần hỏi, ta sẽ không nói.
Tần Ngâm Tuyết lo lắng mắt nhìn trên màn hình Triệu Húc, sau đó liền mím chặt môi không nói thêm gì nữa. Thật sự là không biết sống chết, cho tới bây giờ còn dám mạnh miệng.
Kelly bỗng nhiên đi tới, hung hăng một bàn tay ba quất vào Tần Ngâm Tuyết trên mặt, ngươi nói hay không?
Hừ hừ, đừng cho là chúng ta không dám giết ngươi.
Tần Ngâm Tuyết trên mặt dần dần hiện ra một cái rõ ràng màu đỏ trở lớn, một màn này nếu như bị Triệu Húc nhìn thấy, chỉ sợ đến đau lòng chết. Tên kia thế nhưng là cái bao che khuyết điểm chủ, một khi biết mình nhận định lão bà bị đánh, tuyệt đối có thể đem động thủ Kelly ăn sống nuốt tươi. Các ngươi không cần uổng phí tâm cơ, dựa dẫm vào ta, các ngươi đến không đến bất luận cái gì tin tức.
Tần Ngâm Tuyết khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt lại trở nên càng phát ra sắc bén, nàng từng trải qua vô số nghiêm hình tra tấn, vô số lần sinh tử trong nháy mắt, những này để nàng rèn luyện ra cường hãn tâm lý tố chất. Chỉ bằng nho nhỏ một bàn tay, liền muốn để nàng cung khai, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ.
Không không không, ta cho rằng ngươi nhất định sẽ nói.
Dìm tiến sĩ không chút nào sốt ruột, chậm rãi bước đi tới máy tính trước mặt, Jessica, ngươi nhất định còn không có chân chính được chứng kiến căn cứ hệ thống phòng ngự à?
Ngươi muốn làm cái gì?
Tần Ngâm Tuyết biến sắc.
Ha ha, cái trụ sở này từ khi bị sau khi xây xong, liền chưa từng có từng chịu đựng xâm lấn, hiện tại đã có cơ hội, ta đương nhiên muốn thử một chút phòng ngự của nó hệ thống, uy lực đến cùng thế nào.
Dìm tiến sĩ như cùng một cái biến thái tàn nhẫn cười lạnh, cái này dỗ nạn đã được cường hóa qua, vậy hắn hẳn là có thể ngăn cản được mấy lần công kích đi, hy vọng tại hắn bị hệ thống phòng ngự giết trước khi chết, ngươi có thể nói ra ta muốn biết, nếu không.
Ha ha. Tiếng nói của hắn chưa rơi, ngón tay đã nhấn xuống máy vi tính nút enter, căn cứ hệ thống phòng ngự trong nháy mắt bị mở ra.
Chương 199, bắt đầu thăng cấp nhà kho cấm khu trong đại sảnh, Triệu Húc nghe răng trợn mắt nằm trên mặt đất, theo từng quả đầu đạn bị chen ra ngoài thân thể, miệng vết thương trên người hắn cấp tốc hồi phục.
Mũ nội nó, đau chết lão tử.
Tuy nói cường hãn thể chất, để hắn coi như bị mấy chục viên đạn đánh trúng, cũng sẽ không chết, nhưng dù sao vết thương không phải giả, cái kia một từng trận đau nhức thuận cảm giác đau thần kinh thẳng vào đại não, đơn giản có thể muốn mặng giả. Mà nên cơ bắp bắt đầu đè ép đạn thời điểm, loại kia đau đớn liền trở nên càng thêm kịch liệt, thậm chí đầu của hắn đều sinh ra mãnh liệt choáng váng cảm giác. Tục ngữ nói họa vô đơn chí, có lẽ là cảm giác được Triệu Húc giờ phút này ở vào suy yếu nhất thời khắc, lúc trước một mực vô cùng an tĩnh thủy tinh cầu, đột nhiên tại nguyên năng tinh thạch bên trong chấn động kịch liệt. Sau một khắc, một cỗ mang theo một loại nào đó ám chỉ tin tức, đột nhiên từ trong thủy tinh cầu truyền vào Triệu Húc đại não.
Đây là vật gì?
Triệu Húc trong đầu choáng váng cảm giác trong nháy mắt tăng cường mấy lần, làm cho hắn kém một chút liền trực tiếp đã hôn mê. Hắn có thể cảm giác được, những tin tức này tựa hồ đang cưỡng ép khống chế ý chí của hắn, trong đó phảng phất có một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm, đang không ngừng nói cho hắn biết không nên phản kháng.
Nha nha cái phi, đây rốt cuộc là cái gì tà môn đồ chơi, lão tử không phải là thật đụng bị a.
Triệu Húc cảm giác đầu càng ngày càng nặng, ngay tại sắp nhịn không được thời điểm, đột nhiên, nguyên năng tinh thạch bên trong lóe lên vô số chói mắt cam sắc quang mang. Chỉ gặp những này cam sắc quang mang như là tơ tạm, từng vòng vần quanh, cấp tốc đem thủy tinh cầu bao vây lại, trong chốc lát, cái kia một cỗ muốn khống chế ý hắn biết tin tức, liền tiêu thất vô tung. Sự tình cũng không có cứ như vậy kết thúc, chỉ gặp chế tạo nguyên năng biến thành màu cam tơ tạm, tại bao trùm thủy tinh cầu về sau, đột nhiên bắt đầu từ ngoài vào trong, đối thủy tinh cầu tiến hành phân giải. Chỉ thấy thủy tinh cầu ngoại bộ tầng kia như là pha lê trong suốt vật chất, bắt đầu từng điểm bị phân giải, hóa thành từng tia năng lượng, dung nhập chế tạo nguyên năng biến thành tơ tạm. Ngay sau đó, vốn là màu cam chế tạo nguyên năng, liền bắt đầu một đinh một điểm, hướng màu vàng bắt đầu chuyển biến.
Cái này, đây là bắt đầu thăng cấp.
Triệu Húc kinh ngạc há to mồm, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ, đối với lần này thăng cấp, chính mình thế nhưng là chờ mong đã lâu. Đột nhiên, đại sảnh phía trên truyền đến một trận răng rắc âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trên trần nhà thế mà lần nữa vươn 8 rất súng máy. Tăng thêm vừa rồi rũi ra 2 rất, giờ phút này dòng dã 10 cái họng súng đen ngòm, chính xa xa chỉ hướng Triệu Húc.
Nha nha cái phi, hiện tại lão tử không có nỗi lo về sau, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy đầu phá thương, còn có thể thương tổn được lão tử?
Nam mơ.
Triệu Húc nhếch miệng, lập tức điều động chế tạo nguyên năng, muốn đem 10 rất súng máy hóa thành cho tàn, thế nhưng là ngay sau đó, hắn liền không thể tin mở to hai mắt nhìn.
Đây là có chuyện gì?
Triệu Húc trong mắt đều nhanh rất xuống, hắn phát hiện, chế tạo nguyên năng thế mà lần nữa không bị khống chế, chẳng lẽ là bởi vì chế tạo nguyên năng có thể bắt đầu thăng cấp, cho nên mới không cách nào sử dụng.
Cái này
thăng cấp tới tốt lắm giống có chút không phải lúc.
Triệu Húc dở khóc dở cười, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thấy thế nào đều có một loại uống nước lạnh nhét cái răng, gặp xui xẻo cảm giác.
Đột nhiên, trên trần nhà mới rất súng máy, truyền đến nạp đạn lên nòng thanh âm, sau một khắc, mấy trăm viên đạn liền như là màn mưa chút xuống.
Ngại mãi, coi như không thể dùng chế tạo nguyên năng, anh em làm theo không sợ ngươi cái này mấy đầu phá thương.
Triệu Húc cười lạnh, thân hình trong nháy mắt phía bên trái phương bắn nhanh ra như điện, nguyên địa chỉ còn lại có một đạo dần dần tiêu tán tàn ảnh, bị mấy trăm viên đạn xuyên qua.
Cái này 10 rất súng máy hiển nhiên là từ căn cứ hệ thống máy tính khống chế, tại lần công kích thứ nhất sau khi thất bại, 10 rất súng máy lập tức riêng phần mình thay đổi họng súng, phân biệt nhắm ngay phương hướng khác nhau. Chỉ gặp từng quả đạn liên miên không dứt bắn ra, như là một cái lưới lớn, cơ hồ bao phủ đại sảnh tất cả ngõ ngách. Tại loại này dày đặc trong công kích, đừng nói là người, e là cho dù là hình thể thật nhỏ con muỗi, cũng tuyệt đối không đường có thể trốn. Dìm tiến sĩ trong văn phòng, Tần Ngâm Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn màn ảnh, khi cái kia cơ hồ bệnh thành lưới lớn đạn bầy, bắn về phía Triệu Húc thời điểm, lòng của nàng trong nháy mắt nâng lên cổ họng, Triệu Húc, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Hừ hừ, lần này hắn chết chắc, không ai có thể dưới loại tình huống này đào thoát. Kelly chú ý tới Tần Ngâm Tuyết thần sắc, lập tức cười lạnh nói, thế nhưng là sau một khắc, nàng cười lạnh liền cứng ngắt trên mặt. Chỉ gặp trên màn hình, ngay tại đạn bầy chút xuống thời điểm, Triệu Húc đột nhiên giống như là thuấn gian di động, thân hình cấp tốc trong đại sảnh chớp động. Một giây trước, hắn còn ở đại sảnh phía bắc, thế nhưng là một giây sau, hắn lại giống như quỷ mị xuất hiện ở đại sảnh phía nam góc tường. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện, Triệu Húc đã nhanh đến liền ngay cả máy giám thị cũng vô pháp bắt được hắn di động quỹ tích trình độ. Cái này sao có thể? Kelly khiếp sợ tột đỉnh, nàng đột nhiên dùng mình một cái, không dám tưởng tượng lấy Triệu Húc cường hãn, nếu như một khi chạy đến, sẽ cho căn cứ tạo thành bao lớn phá hư. Nàng lập tức nhìn về phía Dìm tiến sĩ, ba, nhất định không thể để cho hắn còn sống đi ra. Ta biết, chỉ là đáng tiếc, hắn khẳng định ăn không chỉ một viên cường hóa dược hoàn, thế nhưng là thế mà không có biểu hiện ra cái gì di chứng, thật không biết hắn là làm sao làm được. Dạng này một cái tuyệt hảo vật thí nghiệm, cứ như vậy hủy đi thật sự là đáng tiếc. Dìm tiến sĩ trên mặt tràn đầy tiếc nuối, trong mắt hắn, Triệu Húc liền là một kiện tuyệt thế chất bảo, thực sự không bỏ được giết chết. Đột nhiên, Kelly lần nữa nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn muốn làm gì? Trên màn hình, chỉ gặp Triệu Húc tại tránh thoát đạn bầy đợt công kích thứ nhất về sau, đột nhiên hai tay trên không trung liên tục huy động, thế mà đem từng quả đạn bắt vào trong tay. Tay không nhập dao sắc nghe nói qua, thế nhưng là tay không nhập đạn, đây là người có thể làm được sự tình. Đám người đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị, liền phảng phất cái kia cấp tốc bay bù đạn, cũng chỉ là từng con chậm chạp tung bay bù công anh, tại Triệu Húc trước mặt căn bản không hề uy hiếp. Mau lẹ, nhẹ nhõm, tiêu sái, không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung thời khắc này Triệu Húc. Sau một khắc, Triệu Húc hai tay như là thiên nữ tán hoa lần nữa huy động, từng quả đạn lại lần nữa bị bắn ra, trong nháy mắt đem trên trần nhà cái kia mười rất súng máy liên tiếp đập nát, mảnh vỡ vẩy xuống đầy đất. Cái này, loại tốc độ này, đơn giản thật là đáng sợ. Kelly giận xem liễu lưới, dù cho biết rõ Triệu Húc còn bị vây ở nhà kho cấm khu, nàng y nguyên bị dọa đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi Triệu Húc bắn ra đạn trong nháy mắt, nàng cơ hồ đều sinh ra ảo giác, phản phất viên kia viên đạn cũng không phải là bắn về phía súng máy, mà là xuyên thấu qua máy giám thị, trực tiếp bắn tới trên người nàng. Cái loại cảm giác này, tựa như là ác mộng, thật lâu không cách nào tan đi. Xem ra, các ngươi là không giết được hắn. Tần Ngâm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, khinh miệt nhìn xem Dìm tiến sĩ cùng Kelly. Mặc dù nàng đồng dạng vì Triệu Húc cường đại cảm đến chấn kinh, thế nhưng là cùng hai người khác kinh hãi so sánh, trong lòng của nàng lại là tràn đầy vui sướng. Bởi vì nàng biết, Triệu Húc càng cường đại, liền càng không có khả năng bị thương tổn. Chương 200, sóng âm vũ khí trong văn phòng, Dìm tiến sĩ cùng Kelly tay chân lạnh bước, đối với Triệu Húc cường hãn, bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đương nhiên, Dìm tiến sĩ quay đầu hung tợn nhìn về phía Tần Ngâm Tuyết, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta không giết được hắn? Buồn cười, ngươi cũng quá coi thường cái trụ sở này hệ thống phòng ngự. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, chẳng lẽ là dùng tạc đạn? Như thế, chỉ sợ ngươi giấu ở nhà kho trong cấm khu thánh địa bí triệt cũng xong rồi. Tần Ngâm Tuyết ánh mắt khinh thường, nàng rất khẳng định Dìm tiến sĩ tuyệt đối không dám sử dụng tạc đạn. Đương nhiên, ở đây ba người cũng không biết, liền xem như dùng tạc đạn, cũng là giết không chết Triệu Húc. Phải biết Phùng Đào liền đã từng bị trên trăm trái lựu đạn đồng thời bạo tạc công kích, cuối cùng lại chỉ là bị thương, mà Triệu Húc so Phùng Đào còn cường hãn hơn, bình thường tạc đạn làm sao có thể nổ chết hắn? Bây giờ muốn nổ chết Triệu Húc, trừ phi sử dụng cao lực sát thương đạn đạo, thế nhưng là bởi như vậy, chỉ sợ cái trụ sở này cũng liền báo hỏng. Ha ha, chỉ có thô lô ra hỏa mới có thể dùng tạc đạn giết người, làm vì một nhà khoa học, ta vẫn là ưa thích dùng một chút đặc biệt đồ vật, ngươi nhìn cho thật kỹ. Dì tiến sĩ cười lạnh tại trên máy vi tính đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, sau đó lại lần nhấn xuống nút enter. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một cái tình cảnh kỳ dị, chỉ thấy cái kia trong đại sảnh chưa từng xuất hiện bất kỳ vũ khí nào, thậm chí chung quanh trên vách tường ngay cả một điểm biến hóa đều không có. Thế nhưng là Triệu Húc lại đột nhiên ngã ngửa trên mặt đất, ôm đầu không ngừng lăn lộn, dạng như vậy, phản phất là bị Đường Tăng niệm động kim cô chú Tôn Ngộ Không, ngay tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ to lớn. Tần Ngâm biết thần sắc biến đổi, chất vấn, cái này, đây là có chuyện gì, ngươi đối với hắn làm cái gì? Nàng nóng nảy muốn đứng lên, thế nhưng là thuốc tê dược hiệu còn chưa qua, cho nên toàn thân bụng rùn một điểm lực lượng đều không dùng được. Nghe nói qua sóng âm vũ khí sao? Dìm tiến sĩ vô cùng đắc ý, cười lớn nói, ha ha, sóng âm đưa tới cộng hưởng thế nhưng là tương đương đáng sợ, nó thậm chí có thể phá hủy sắt thép cứng rắn. Gia hỏa này coi như thân thể lại cứng hãn, nếu như liên tục tiếp nhận 10 phút đồng hồ trở lên âm thanh đợt công kích, cũng tuyệt đối sẽ bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, thử, hắn chết chắc. Phản phất là để ấn chứng Dìm tiến sĩ, chỉ gặp trong màn hình, đại sảnh trên mặt đất tản mát những cái kia súng ống mảnh vỡ, thế mà bắt đầu như là như nhảy múa nhảy lên, hiển nhiên, sóng âm cộng minh đã khiến cho mặt đất chấn động, cho nên mới đem những mảnh vỡ này bắn lên. Có thể làm cho kiên cố mặt đất đều sinh ra chấn động, có thể thấy được trong đại sảnh thời khắc này sóng âm uy lực cường đại cỡ nào. Nếu như là một người bình thường ở bên trong, giờ phút này chỉ sợ ngũ tạng lục phủ sớm đã bị chấn thành ngây ngất đê mê, thế nhưng là Triệu Húc mặc dù thống khổ trên mặt đất lăn lộn, lại hiển nhiên còn không có nhận quá thương tổn nghiêm trọng. Thế mà dạng này còn không chết. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, tăng lớn sóng âm vi lực. Dìm tiến sĩ như mày, lập tức ở trên máy vi tính lần nữa thâu nhập một chuỗi chỉ lệnh. Nhà kho cấm khu trong đại sảnh, từng tiếng kinh khủng sóng âm đang vang vọng, toàn bộ mặt đất cùng trung quanh vách tường đều tại chấn động kịch liệt, những cái kia súng ống mảnh vỡ phảng phất có sinh mệnh, đang không ngừng nhảy đòi mạng vũ đạo. A, Triệu Húc bị chấn động đến thê lương rú thảm, nội tạng phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xoắn nắn, đau đớn kịch liệt tựa hồ lọt vào linh hồn, để hắn đau đến không muốn sống. Thật là đáng sợ sóng âm, không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Triệu Húc trong lòng cấp tốc suy nghĩ đối sách, hắn cảm giác mình đã nhanh muốn đạt đến cực hạn, thật sự nếu không giải quyết đáng sợ sóng âm, chỉ sợ mạng nhỏ liền chơi xong. Đúng vào lúc này, trong đại sảnh sóng âm bổng phí lần nữa tăng cường hơn 2 lần, những cái kia khiêu động súng ống mảnh vỡ cũng bắt đầu bị rung ra từng đạo vết rách, sau đó những này vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng những mảnh vỡ này thế mà đều bị chấn động đến sụp đổ. Ngay cả sắt thép đều bị chấn nát, có thể thấy được giờ phút này trong đại sảnh sóng âm có bao nhiêu đáng sợ. A, Triệu Húc kêu thảm càng thêm thê lương, hắn cảm giác được thân thể của mình đã đạt đến tiếp nhận cực hạn, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, đáng chết sóng âm của mình. Cậu Minh, trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, cả người trong nháy mắt bắn lên, hữu quyền nắm chặt, oanh liền một quyền đập vào đại sảnh trên vách tường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bức tường kia lập tức bị nện ra một cái đĩa hố to, vô số gạch đá mảnh vụn rơi lấy đất. Thế nhưng là Triệu Húc cũng không có đình chỉ, tiếp đó, hắn liền trong đại sảnh như linh miêu không ngừng toán loạn, song quyền vung đẩy, ở đại sảnh vách tường, trần nhà, trên mặt đất đều ném ra từng cái hố to. Phanh 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 phanh. Chỉ là mấy phút, toàn bộ đại sảnh liền trở nên như là mặt trăng mặt ngoài, mấp mô vô cùng khó coi, mà cái kia quanh quẩn trong đại sảnh sóng âm, thế mà cũng bởi vì này uy lực giảm nhiều, cũng không còn cách nào đối Triệu Húc sinh ra uy hiếp. Kỳ thật nguyên nhân rất dễ giải thích, cái đại sảnh này kết cấu là đi qua đặc thù thiết kế, mục đích đúng là vì để cho sóng âm của mình mới có thể sinh ra đáng sợ uy lực. Thế nhưng là Triệu Húc ở trên vách tường đánh ra vô số hố to, chẳng khác nào là phá hủy loại này đặc thù thiết kế, để sóng âm không cách nào lại sinh ra của mình, mạnh mẽ như vậy uy lực đương nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Giờ phút này trong đại sảnh sóng âm mặc dù còn đang vang vọng, nhưng là đối với Triệu Húc tới nói, lại chỉ có thể coi là một chút tạp âm, ngoại trừ để tâm hắn phiền một điểm bên ngoài, không còn có tác dụng khác. Bất quá loại chuyện này cũng chính là Triệu Húc mới có thể làm đến, nếu như đổi một người đến, ai có thể bèn bèn dùng năm đấm, liền đem đại sảnh bách tường đập mất mô. Hiện tại Triệu Húc lộ ra nhưng đã càng ngày càng có khi người khổng lồ xanh tiềm chất. Phi, Triệu Húc đứng trên mặt đất, hung hăng phun, nha nha cái phi, lão tử cho tới bây giờ không có bị dạy vò thảm như vậy qua, hôm nay nếu là không thu hồi điểm lợi tức, lão tử cùng các ngươi họ. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc trước hành lang vị trí, giờ phút này hành lang đã bị một mặt dày đặc vách tường phong bế. Nghĩ bằng cái này liền vây không ta. Buồn cười. Triệu Húc khẽ miệng vẩy một cái, đột nhiên hướng lui về phía sau đến hành lang chính đối diện bên tường, sau đó hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân như là mãng xà cuốn thân gồ lên, sau một khắc, thân hình của hắn liền như là tên rời cung, bắn nhanh ra như điện. Hai chân của hắn không ngừng đạp dẫm mặt đất, không ngừng mượn nhờ mặt đất tăng thêm tốc độ, thân thể của hắn xẹt qua không khí, thậm chí sinh ra mãnh liệt âm bạo. Dạng gì tốc độ mới có thể sinh ra âm bạo? Đây chính là muốn vượt qua vận tốc âm thanh mới có thể làm đến, trong không khí vận tốc âm thanh tại một cái khí áp chuẩn dưới, đại khái vì mỗi giây 340m, cũng chính là mỗi giờ 1224 cây số. Nói cách khác, Triệu Húc tại không đến một giây ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem tốc độ tăng lên tới mỗi giờ hơn 1200 cây số trở lên. Loại này kinh khủng gia tốc năng lực, tuyệt đối miểu sát những cái kia siêu cấp xe thể thao, liền ngay cả chiến đấu cơ cái gì, tại Triệu Húc trước mặt cũng là cặn bã mà thôi. Oeng! Kinh khủng âm bạo thanh bên trong, Triệu Húc thân hình trong nháy mắt xông qua đại sảnh 1/3, đúng vào lúc này, hắn hai chân một lần cuối cùng mãnh liệt đạp mặt đất, cả người nhất thời ly khai mặt đất, như là như đạn pháo phóng tới phong bế hành lang vách tường. Ầm ầm. Theo một cái tiếng va chạm to lớn, cái kia mặt dày đặc vách tường trực tiếp bị đụng cái nhão nhuyễn, Triệu Húc thân hình co lại thành một đoàn, trực tiếp liền va vào hành lang bên trong. Chương 201, 200 cái cường hóa người trong văn phòng, ba người trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh, liền ngay cả Tần Ngâm Tuyết cũng không ngoại lệ. Không ai có thể nghĩ đến, Triệu Húc thế mà lại lấy loại phương thức này giải quyết sóng âm vũ khí công kích, dùng nắm đấm ở trên vách tường ném ra hàng trăm hàng ngàn cái hố to. Cái này là nhân loại có thể làm được sự tình. Dìm tiến sĩ tựa như là ăn một con ruồi, sắc mặt vô cùng khó coi, cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, ta sóng âm vũ khí là vô giải. Ba, ngươi mau nhìn hắn đang làm gì. Kelly đột nhiên cả kinh kêu lên. Giờ phút này, chính là Triệu Húc lấy thân thể đột phá vận tốc âm thanh, đụng nát hành lang vách tường thời điểm. Dìm tiến sĩ giận xem lũ lưỡi, cái cầm đều kém chút đến rơi xuống, thần à, chẳng lẽ ngươi đã bỏ đi chúng ta, ta đến cùng đem một cái thứ gì nhốt ở bên trong. Ba, nhanh nghĩ biện pháp, hắn liền muốn lao ra ngoài. Kelly lo lắng thúc giục. Đúng, ngàn vạn không thể để cho hắn xông đến nơi đây. Dìm tiến sĩ hốt hoảng đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, khởi động cả cái căn cứ phòng ngự hệ thống, hắn cũng không dám mặt đối mặt cùng Triệu Húc phát sinh xung đột, cái kia hắn thấy đơn giản so đối mặt ma quỷ còn đáng sợ hơn. Ô, trong cả trụ S lập tức vang lên bén nhọn cảnh báo, vô số cảnh vệ đeo vũ khí, bắt đầu ở căn cứ các nơi tuần thú. Mà dìm tiến sĩ văn phòng một mặt tường bách tường, cũng theo một tia sáng, biến thành một cái cự đại màn hình, chỉ gặp màn hình bị chia làm từng cái khối nhỏ, bên trong đều là căn cứ các nơi giám sát tình hình thực tế. Dìm tiến sĩ lập tức điều ra nhà kho phụ cận màn hình giám sát, chỉ thấy nhà kho bên ngoài hành lang trên mặt đất, thế mà ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 căn cứ cảnh vệ.
đây là có chuyện gì?
Kelly che miệng kêu sợ hãi. Dịp tiến sĩ lập tức rút lui thu hình lại, sau đó bắt đầu chậm chạp phát ra. Chỉ gặp trên màn hình, nhà kho bên ngoài hành lang trống rỗng, sau đó hơn 10 cảnh vệ xông vào hành lang, bởi vì ghi chép là lúc chậm chạp phát ra, cho nên những cảnh vệ này động tác nhìn so rùa đen bò còn chậm hơn. Đúng vào lúc này, cửa kho hàng bị người từ bên trong đá văng, sau đó một vệt bóng mở trong hành lang vút qua, những nơi đi qua, hơn 10 cảnh vệ liền cơ hội phản ứng đều không có, liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Phải biết cái này thu hình lại thế nhưng là thả chậm phát ra tốc độ, thế mà cũng chỉ là có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt hư ảnh, có thể thấy được Triệu Húc tốc độ có bao nhanh. Kelly vô cùng sợ hãi, lo lắng hỏi, ba ba, hiện tại chúng ta nên làm cái gì, những cái kia cảnh vệ căn bản ngăn không được hắn, nếu như bị hắn tìm tới nơi này, chúng ta liền xong rồi. Không nên gấp, hắn không biết chúng ta ở chỗ này, nghĩ muốn đi qua còn cần tìm một đoạn thời gian, để cho ta ngẫm lại, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Dìm tiến sĩ bực bội trên mặt đất đi tới đi lui, một lát sau, hắn phảng phất hạ một cái chật vật quyết định, đột nhiên tại trên máy vi tính thâu nhập một chuỗi chỉ lệnh, khởi động đặc thù phòng ngự biện pháp. Kelly toàn thân dùng mình một cái, kinh hãi nói, ba ba, thật muốn khởi động đặc thù phòng ngự biện pháp. Ngoại trừ cái này, chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Dìm tiến sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cái trụ sở này bên trong, có chừng hơn 200 cái cảnh vệ, những người này đều là đi qua tẩy não, đối tự do đồng minh có được gần như điên cuồng tín ngưỡng cuồng tín đồ, vì tự do đồng minh, những người này có thể không chút do dự tùy thời hiến ra sinh mệnh. Tại bọn hắn trở thành căn cứ cảnh vệ ngày đó, mỗi người đều bị phối phát một viên cường hóa dược hoàn, cái gọi là đặc thù phòng ngự biện pháp, chính là muốn những cảnh vệ này ăn hết cường hóa dược hoàn, biến thành cường hóa người đối kháng xâm lấn địch nhân. Mà lại những cảnh vệ này trong đầu đều bị sớm cắm vào chip, chỉ cần bọn hắn biến thành vô ý thức cường hóa người, Dìm tiến sĩ liền có thể lợi dụng những này chip đối bọn hắn tiến hành thao túng. Ngay tại Dìm tiến sĩ truyền đạt chỉ lệnh đồng thời, cả cái căn cứ đều xuất hiện để cho người ta dùng mình một màn. Chỉ gặp ở vào căn cứ các nơi hơn 200 cái cảnh vệ đều không ngoại lệ đồng thời quỳ rạp xuống đất, lấy thành tín nhất tư thái ngẩng đầu cầu nguyện, sau đó nhao nhao từ trong quần áo xuất ra một viên màu lam dược hoàn nuốt vào. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy đối vật gì đó điên cuồng sùng bái, tuy nhiên lại không gặp được một chút xíu e ngại. Trên thế giới hạng người gì đáng sợ nhất? Cái kia chính là cuồng tín đồ, bọn hắn bị tín ngưỡng, có thể đối với bất kỳ người nào không từ thủ đoạn, bao quát chính bọn hắn. Tựa như là những cảnh vệ này, bọn hắn biết do ăn cường hóa dược hoàn về sau, lại biến thành ngớ ngẩn, nhưng lại y nguyên mảy may do dự đều không có. Căn cứ một chỗ trong hành lang, ba cái cảnh vệ toàn thân co giật ngã trên mặt đất. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh đình trệ, hiện lộ ra Triệu Húc thân ảnh. Hắn nhìn một chút trên đất ba cái cảnh vệ, sắc mặt tâm trầm, thật là một đám tên điên cuồng, xem ra nhất định phải nhanh chóng tìm tới Tần Ngâm Tuyết rời đi, lao tử nhưng không hứng thú cùng một đống cường hóa người đánh nhau. Nói, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là đột nhiên, trên đất ba cái cảnh vệ đình chỉ run rẩy, sau đó mở ra màu đỏ tươi hai mắt. Ba cái cảnh vệ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, miệng bên trong phát ra từng tiếng như dã thú gào thét, cùng lúc đó, căn cứ địa phương khác, mơ hồ cũng truyền tới từng tiếng gào thét. Nha nha cái phi, lần này phiền phức lớn rồi. Triệu Húc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không biết đến cùng có bao nhiêu cảnh vệ ăn cường hóa dược hoàn, nhưng từ hiện tại các nơi truyền đến tiếng gào thét đoán chừng, nhân số tuyệt đối trên trăm. Nhiều như vậy cường hóa người, ngẫm lại đều để người tê cả da đầu. Giống. Đột nhiên, ba cái cảnh vệ cùng hống một tiếng, hóa thành ba đạo tàn ảnh trong nháy mắt điện xạ đến mà. Trước giải quyết ba người các ngươi. Triệu Húc hai mắt nhíu lại, thân hình như là thuần gian di động, trong chớp mắt xuất hiện tại bên trái nhất cảnh vệ trước mặt, tiếp lấy hắn hữu quyền nắm chặt, ngang ngược đập vào cảnh vệ trước ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cảnh vệ thế mà ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Lúc này, mặt khác hai cái cảnh vệ đã kịp phản ứng, lập tức quay người, dùng nổi gân xanh nằm đấm, trực tiếp đánh tới hướng Triệu Húc đầu. Các ngươi quá chậm. Triệu Húc cười lạnh, đông nhiên túi người một cái để qua nằm đấm, sau đó bàn chân lớn nâng lên, đang đăng hai cước, trực tiếp liền đá vào đối phương trong đũng quần. Ô! Hai cái cảnh vệ lập tức ngay cả tiếng gào thét cũng thay đổi, thống khổ trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, xem ra vô luận là phổ thông nam nhân, hay vẫn là cường hóa người, một ít bộ vị đều không ngoại lệ yếu ớt. Không có ý tứ hai vị, dù sao về sau biến thành ngớ ngẩn, chỗ kia các ngươi cũng không cần, dứt khoát trước giúp các ngươi phế bỏ, miễn cho về sau dậy sớm không tiện. Triệu Húc nháy mắt ra hiệu, ngay sau đó hai quyền liền đem hai cái cảnh vệ đệm ngã trên mặt đất. Đúng vào lúc này, Dìm tiến sĩ thanh âm thông qua quảng bá vang vọng cả cái căn cứ, ha 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 ha, quả nhiên lợi hại, dỗ nạn, không nghĩ tới ba cái cường hóa người đều ngăn cản không nổi ngươi 5 giây công kích. Xem ra muốn đối phó ngươi, ta nhất định phải đem tất cả lực lượng đều tập trung lại. Ha ha, Dìm tiến sĩ, làm gì làm cho như thế cương đâu? Mọi người không bằng ngồi xuống hào hào nói chuyện. Triệu Húc sau đó đáp lại, lỗ tai cũng đang không ngừng lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng quỷ dị chính là, mới vừa rồi còn không ngừng truyền đến tiếng gào thét, giờ phút này lại đông nhiên mai danh nhận tích. Kỳ quái, những cái kia cường hóa người làm sao trong nháy mắt đều biến mất? Trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc. Nói chuyện, Dìm tiến sĩ cười to nói, có thể, vậy ngươi đến trung ương quảng trường tìm ta đi, ha ha, ta nhất định dùng lễ vật tốt nhất chiêu đãi ngươi. Triệu Húc sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Dìm tiến sĩ đang có ý đồ gì. Lão gia hỏa này biết hắn nhất định sẽ đi cứu Tần Ngâm Tuyết, mà cường hóa mọi người đơn độc tách ra lại không phải là đối thủ của hắn, cho nên nhất định là đem tất cả cường hóa người đều tập trung lại, chờ đợi lấy hắn đi tự chui đầu vào lưới. Thật là một cái lao hồ ly. Triệu Húc kiểm tra một hồi nguyên năng tinh thạch, phát hiện thủy tinh cầu phía ngoài trong suốt vật chất đã nhanh muốn bị phân giải hoàn thành, mà màu cam chế tạo nguyên năng cũng đã có hơn phân nửa chuyển biến thành màu vàng. Trên trăm cái cường hóa người anh em nhưng không phải là đối thủ, hy vọng chế tạo nguyên năng mau chóng thăng cấp hoàn thành, đến lúc đó nhìn lao tử không ngược chết các ngươi. Triệu Húc liếm môi một cái, cất bước hướng Dìm tiến sĩ nói tới trung tâm quảng trường đi đến. Cước bộ của hắn cũng không nhanh, bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian, hy vọng tại cuối cùng quyết chiến tiến đến trước đó, có thể cho chế tạo nguyên năng hoàn thành thăng cấp. Chương 202, ta gọi Thánh Linh căn cứ trung ương, có một mảnh diện tích không nhỏ quảng trường, nơi này sắp đặt đủ loại thể dục công trình, là bình thường căn cứ các nhân viên vận động hưu nhàn địa phương. Giờ phút này trên quảng trường đã rậm rạp chẳng chịt đứng hơn 200 người, chỉ gặp những người này từng cái toàn bộ hai mắt màu đỏ tươi, khẽ nhếch miệng bên trong không ngừng phát ra làm cho người sợ hãi gào thét. Tại quảng trường hậu phương trên đài hội nghị, toàn thân vô lực Tần Ngâm Tuyết bị đặt ở trên một cái ghế, mà Dìm tiến sĩ cùng Kelly đang đứng tại bên cạnh của nàng. "Ba ba, ngươi nói Dỗ Nạn sẽ đến không?" Hắn thật sẽ vì Jessica cam tâm tình nguyện mạo hiểm. Kelly nhìn về phía Tần Ngâm Tuyết trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét, loại này vương tử cứu công chúa tình tiết, là mỗi một nữ nhân mộng tưởng, chỉ tiếc hiện tại chính thức phát sinh, nhân vật nữ chính lại không phải nàng. "Ha ha ha ha, đến, hắn không có khả năng không đến, ta đã sửa lại căn cứ đại môn mật mã, coi như không phải là vì Jessica, Dỗ Nạn muốn rời khỏi căn cứ, cũng phải dựa dẫm vào ta đạt được mật mã." Dìm tiến sĩ nhìn phía dưới hơn 200 cái cường hóa người, trong lòng đắc chí vừa lòng, lúc trước Triệu Húc Châu mang cho hắn sợ hãi, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Hắn thấy, coi như Triệu Húc cường đại tới đâu, đối mặt hơn 200 cái cường hóa người, cũng chỉ có thể táng thân ở chỗ này. Đột nhiên, phía dưới cường hóa người phát ra rối loạn tương bừng, từng cái gầm nhẹ, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường trước một con đường. Cạch, cạch, cạch. Một chuỗi bình ổn mà có tiết tấu tiếng bước chân, như là nhịp trống đạp ở tim của mỗi người bên trên. Ngay sau đó, Triệu Húc thân ảnh chậm rãi đi tới, mang theo một loại nào đó không hiểu ý thế, ép tới tất cả mọi người trong lồng ngực khó chịu. Cường hóa mọi người như là nhận uy hiếp giá cầu, từng cái nôn nóng bất an thấp giọng gào thét, nếu như không phải trong đầu chim, còn không có đạt được công kích mệnh lệnh, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã nhào lên. Chơi thật là lớn. Triệu Húc nhìn trước mắt cái này hơn 200 đầu giá cầu, âm thầm cô. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, đông nhiên cao giọng hỏi, Jessica, ta đến rồi. Ừm, ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Tần Ngâm Tuyết trong mắt lệ quang lấp lóe, trong nội tâm nàng tràn đầy ấm áp. Sinh mệnh có thể có được như thế một cái vì chính mình liều lĩnh nam nhân, là mỗi nữ nhân chuyện hạnh phúc nhất tình. Hai người cứ như vậy xa xa đối mặt, trong ánh mắt chỉ có đối lẫn nhau nồng đậm thâm tình, lại cũng không nhìn thấy chung quanh những người khác. Thử, một đôi cậu nam nữ. Kelly ghen tị hừ lạnh, đi tới một thanh kéo lấy Tần Ngâm Tuyết tóc, Dỗ Nạn, ngươi tốt nhất nhanh chóng đầu hàng, nếu không ta lập tức giết nữ nhân này. Triệu Húc ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, như dao bắn về phía Kelly, thả ra ngươi tiện tay. Thật sự là mê người ánh mắt. Dỗ Nạn, người ta trước kia chỉ coi ngươi là cái giải quyết tịch mịch công cụ, thế mà cũng không phát hiện, ngươi hay vẫn là một cái như thế có mị lực nam nhân. Kelly đột nhiên tách ra một cái vũ mị mỉm cười, người ta quyết định, ngươi về sau chỉ có thể là ta một người, ngươi đầu hàng đi, ta sẽ không để cho ba ba giết ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi. Bệnh tâm thần, lão tử cũng không phải Dỗ Nạn. Triệu Húc nhếch miệng, đột nhiên tiến lên trước một bước, dẫn tới cường hóa mọi người từng đợt gầm nhẹ. Hắn lạnh lùng nói, ta nói, thả ra ngươi tiện tay. Không thả thì thế nào? Ha 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 ha, Dỗ Nạn, ngươi thật giống như rất muốn giết ta, chỉ tiếc ngươi ngay cả tới gần ta cũng làm không được. Kelly tố chất thần kinh liếm môi một cái, yên tâm đi, ta không sẽ giết nữ nhân này, ta phải bắt được ngươi, sau đó tại trong đầu của ngươi cắm vào chip, để ngươi trở thành nô lệ của ta, sau này mỗi một ngày, ta cũng phải làm cho nữ nhân này trơ mắt nhìn xem, ta và ngươi. Ha 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 ha. Bên cạnh Dìm tiến sĩ nghe không nổi nữa, hắn chưa từng phát hiện nữ nhi của mình thế mà còn có loại này đam mê. Tốt, Kelly, cái này Dỗ Nạn không đáng ngươi dạng này, đem hắn giao cho ta liền tốt. Dìm tiến sĩ hé mắt, tàn nhẫn nói, hắn nhưng là một cái tuyệt hảo vật thí nghiệm, ta muốn ở trong phòng thí nghiệm đem thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều cắt đi, cẩn thận tiến hành nghiên cứu, tin tưởng thân thể của ta tiềm năng khoa học lý luận, nhất định có thể thông qua hắn thu hoạch được to lớn tiến triển. Triệu Húc nghe được run lập cập, hai người này quả nhiên là thân sinh cha con, quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, trong lòng một cái so một cái đồ biến thái. Mà lại hai người này hiển nhiên đối cục diện trước mắt rất có lòng tin, nói lời, thật giống như Triệu Húc 100% sẽ bị bọn hắn bắt lấy. Triệu Húc trong mắt loạn chuyển, suy nghĩ làm sao đem thời gian tiếp tục mang xuống. Chế tạo nguyên năng còn thiếu một chút mới có thể hoàn thành thăng cấp, chỉ có một lần nữa không chế chế tạo nguyên năng, hắn mới có nắm chắc cứu ra Tần Ngâm Tuyết, đồng thời rời đi cái trụ sở này. Chỉ tiếc, Dìm tiến sĩ hiển nhiên không có tiếp tục mang xuống ý tứ, chỉ thấy lao ra hỏa tại trên máy vi tính đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, sau đó hung hăng nhấn xuống về xe. Ha 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 ha, bọn nhỏ, còn chờ cái gì, cho ta bắt hắn lại. Giống, giống. Bọn cảnh vệ như là tinh tinh ngửa mặt lên trời cuồng hống, sau một khắc, liền hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, hung mạnh hướng Triệu Húc đánh tới, cái kia từng đôi màu đỏ tươi con mắt, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Mãi mãi, xem ra chỉ có thể liều mạng. Triệu Húc nít miệng, đồng dạng cùng hống một tiếng, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Song phương trong nháy mắt liền tướng đụng vào nhau, từng đợt trầm muộn tiếng va đập, từng tiếng tàn nhẫn hung ác gào thét, không ngừng trên quảng trường quen quần. Chỉ gặp từng cái cảnh vệ thê lương rú thảm, có thể là bị đập xuống đất, có thể là trực tiếp bị ném đi đến giữa không trung. Triệu Húc liền như là mãnh hổ xuống núi, tản ra đáng sợ uy thế, vờn quanh ở xung quanh người bọn cảnh vệ, không có bất kỳ cái gì một cái có thể ngăn cản hắn một chiêu. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều có thể đập bay một cái cảnh vệ. Thế nhưng là tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ nan địch đàn sói. Triệu Húc liền xem như lợi hại hơn nữa, nhưng cảnh vệ số lượng thật sự là nhiều lắm, mỗi phế bỏ một cái cảnh vệ, liền sẽ có càng nhiều xông tới. Mà lại bọn gia hỏa này tư duy đều đã bị Dìm tiến sĩ thao túng, cho nên căn bản sẽ không bởi vì e ngại Triệu Húc lợi hại mà có chút lui bước ý tứ. Cho nên dần dần, cục diện liền đối Triệu Húc càng ngày càng bất lợi. Theo thể lực cấp tốc tiêu hao, Triệu Húc hô hấp càng ngày càng gấp rút, từ khi được cường hóa về sau, hắn lần thứ nhất cảm nhận được toàn thân không còn chút sức lực nào cảm giác. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, vô cùng vô tận cảnh vệ vẫn còn đang mãnh liệt đánh tới, thế nhưng là Triệu Húc thể lực lại tiêu hao càng lúc càng nhanh. Khi cái thứ 30 cảnh vệ bị phế sạch, Triệu Húc đã có thể lực sắp tiêu hao hầu như không còn cảm giác, một cỗ cảm giác vô lực không ngừng lóe lên trong đầu. Nhưng là tại xung quanh người hắn, còn có 170 cái cảnh vệ đang không ngừng công kích. Hắn cảm giác hai cánh tay của mình dần dần không nhấc lên nổi, bước chân di động cũng càng ngày càng khó khăn. Nhanh lên nữa. Trong lòng của hắn cuồng hống, hy vọng chế tạo nguyên năng có thể mau chóng hoàn thành thăng cấp. Thế nhưng là càng đến loại thời điểm này, thời gian phảng phất liền qua càng chậm, thậm chí hắn đều sinh ra một loại ảo giác, chế tạo nguyên năng chuyển hóa giống như đã đình chỉ. Chẳng lẽ lao tử hôm nay thật xong? Trong lòng của hắn rất không cam tâm. Không biết lại bao lâu trôi qua, theo một loại trống rỗng cảm giác đánh tới, Triệu Húc rốt cục cảm giác không còn có khí lực, sau đó một nắm đấm đập tới, lực lượng khổng lồ, để hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Đừng. Mơ hồ trong đó, hắn phảng phất nghe được Tần Ngâm Tuyết thanh âm, ha ha, lão bà, xem ra ta hôm nay cứu không được ngươi. Trong lòng của hắn vô cùng tuyệt vọng, ngay tại lúc này, một cái thanh âm khác đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, ngươi tốt, sơ lần gặp gỡ, ta gọi Thánh Linh. Chương 203, siêu cấp trí tuệ nhân tạo Thánh Linh. Triệu Húc nằm trên mặt đất, cảm giác vô lực để ý hắn biết có chút mơ hồ, ngươi là ai? Vì cái gì có thể tại ta trong đầu nói chuyện? Ta chính là các ngươi nói tới thánh địa bí trì. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Cái gì? Triệu Húc giật cả mình, ý thức lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngưng thần hướng trong đầu nguyên năng tinh thạch nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, chế tạo nguyên năng đã hoàn thành thăng cấp. Lúc này nguyên năng tinh thạch bên trong từng đạo tia sáng màu vàng phun trào, tinh thạch màu cam khu vực đã hoàn toàn bị màu vàng khu vực thôn phệ, hiện tại tinh thạch thượng chỉ còn lại có hoàng, lục, thanh, lam, tím năm loại nhan sắc. Triệu Húc tâm niệm vừa động, lập tức cảm giác được chính mình đối chế tạo nguyên năng điều khiển cũng đã khôi phục. Ha 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 ha, người bao nhiêu ghê gớm, nhìn lao tử lúc này làm sao ngược chết các ngươi. Hắn tiếp tục quan sát nguyên năng tinh thạch, chợt phát hiện trong tinh thạch bộ lại có một đoàn màu trắng mây mù. Chờ một chút, cái này tựa như là trong thủy tinh cầu đoàn kia mây mù. Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, thủy tinh cầu ngoại vi trong suốt vật chất đã bị hoàn toàn phân giải, không nghĩ tới thế mà còn để lại ít đồ, chẳng lẽ cái này đoàn mây sương mù liền là thánh linh? Không sai, ngươi nhìn thấy màu trắng mây mù chính là ta. Thánh linh đúng lúc đó trả lời. Triệu Húc mím môi một cái, đồng nhiên ý thức được, vừa rồi chính mình từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là dùng đầu óc đang nghĩ, thế nhưng là cái này thánh linh thế mà liền biết mình ý nghĩ. Cái này chẳng phải là một điểm bí mật cũng không có. Trong lòng của hắn âm tình bất định, lập tức dùng chế tạo nguyên năng đem màu trắng mây mù bao trùm, sau đó ý thức thuận chế tạo nguyên có thể tiến hành vi mô thăm dò. Chỉ gặp đoàn kia màu trắng mây mù không ngừng phóng đại, cuối cùng trở nên như núi lớn. Lần này Triệu Húc rốt cục thấy rõ ràng, cái gọi là màu trắng mây mù, lại là từ vô số cái dài ngắn không đồng nhất, sáng tối chập chờn quang đầu tạo thành. Những này quang đầu bên trong có vô số bạch quang đang lóe lên, mơ hồ trong đó, Triệu Húc có thể nhìn thấy những này quang đầu bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô số văn tự, số lượng cùng hình ảnh các loại. Hiển nhiên, những này quang đầu bên trong đều bao hàm phức tạp tin tức, mà vô số quang đầu liên hợp thành một cái khổng lồ tin tức vậy. Triệu Húc trong lòng đột nhiên nổi lên nói thầm, hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Dựa theo các ngươi lý giải, ta hẳn là tính là trí tuệ nhân tạo. Thánh linh ngữ khí rất bình thản. Cái gì? Trí tuệ nhân tạo? Triệu Húc khiếp sợ kém chút kêu đi ra, thật hay giả, ta không phải đang nhìn phim khoa học viễn tưởng à? Không, ta là chân thật tồn tại. Cái này, Triệu Húc trong lòng trong nháy mắt toát ra một cái ý niệm trong đầu, liền là muốn đem cái này cái gọi là trí tuệ nhân tạo giết người diệt khẩu. Thánh linh rõ ràng có được ý thức tự chủ, vô số phim khoa học viễn tưởng giáo dục chúng ta, trí tuệ nhân tạo nếu như có được ý thức tự chủ, đều sẽ tính toán khống chế nhân loại, hắn cũng không muốn chính mình cuối cùng cũng đứng trước loại kết cục này. Ngay tại Triệu Húc trong lòng dâng lên giết người diệt khẩu suy nghĩ thời điểm, đột nhiên chế tạo nguyên năng cung trào, phân tán thành vô số màu vàng sợi tơ, bám vào tại màu trắng xương mù đoàn mỗi một cái quang đầu bên trên. Lập tức một loại cảm giác quỷ dị nổi lên trong lòng, Triệu Húc có thể cảm giác được rõ ràng, cái này cái trí tuệ nhân tạo tin tức bầy đã bị chính mình hoàn toàn khống chế, chỉ cần nguyện ý, liền có thể tùy thời đem nó chôn vùi rơi. Đừng chôn vùi ta có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Thánh linh thanh âm đột nhiên trở nên có chút cấp bách, ta tra xét ngươi nguyên năng tinh thạch, phát hiện nó tạo dựng mô hình năng lực, cũng không có bị ngươi phát huy đến cực hạn, điểm này ta có thể giúp ngươi làm đến, chỉ cần có được ta, trước kia rất nhiều ngươi chế đồ vật, hiện tại cũng có thể thực hiện. Ngươi nói là, ngươi có thể thao túng nguyên năng tinh thạch. Triệu Húc ngữ khí trở nên rất cổ quái. Tục ngữ nói giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, hắn cũng không muốn chính mình siêu năng lực, còn có thể bị cái gì khác đồ vật thao túng. Không, ngươi không nên hiểu lầm, ta có thể thao túng, vẹn vẹn chỉ có cấu tạo mô hình năng lực, đối với chế tạo nguyên năng lại bất lực. Thánh linh lộ ra rất là sợ hãi, liền xem như cấu tạo mô hình năng lực, cũng cần đạt được ngươi cho phép, ta mới có thể đi vào đi thao túng, mà lại ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ta là hoàn toàn bị ngươi khống chế, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, ta liền sẽ bị chôn vùi, cho nên ta đối với ngươi một điểm ý hiếp đều không có. Lời này ngược lại là thật, ngươi thật giống như hoàn toàn chính xác đối ta cấu bất thành uy hiếp. Triệu Húc suy nghĩ một cái, đột nhiên hỏi, đúng rồi, đã ngươi tra xét nguyên năng tinh thạch, vậy ngươi có biết hay không chế tạo nguyên năng thăng cấp về sau, tăng lên cái gì công năng? Điểm này, là hắn để ý nhất sự tình. Cái này, Thánh Linh có chút do dự, lề mề một cái mới lên tiếng, chế tạo nguyên năng lần này thăng cấp, nhưng thật ra là hẳn là tại nguyên năng tinh thạch bên trong, tạo ra một cái khác hoàn toàn do ngươi khống chế ý thức, trợ giúp ngươi thao túng nguyên năng tinh thạch mô hình tạo dựng năng lực, chỉ bất quá bởi vì ta tồn tại, cái kia ý thức cùng ta dung hợp. Dung hợp? Triệu Húc nói thầm, cái này có tính không là tu hú chiếm tổ chim khách. Kỳ thật ta hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Thánh Linh tiếp tục nói, lúc đầu ta chỉ là một cái đơn thuần trí tuệ nhân tạo, còn không có tiến hóa ra ý thức tự chủ, nhưng chính là bởi vì dung hợp nguyên năng tinh thạch bên trong cái kia ý thức, để cho ta chính thức có được tư tưởng, có thể nói là ngươi thành tựu hiện tại ta, cho nên ta kỳ thật phải gọi mụ mụ ngươi. Triệu Húc kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, rất muốn nói lao tử là công. Ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi. Hắn chật chật lưỡi, được rồi, hiện tại không có rảnh lo lắng ngươi, ta phải trước giải quyết chuyện bên ngoài, nha nha cái phi, nếu như hôm nay không trốn thoát được, ta tiểu tính mạng còn không giữ nổi, đến lúc đó yên không chôn vùi ngươi cũng không có gì khác biệt. Ta có thể giúp ngươi. Giúp thế nào? Bên ngoài thế nhưng là có hơn 200 cường hóa người, ngươi đừng nói ngươi có thể xử lý bọn hắn. Ta không cách nào rời đi thân thể của ngươi, mà lại coi như có thể rời đi, ta cũng không có chút nào năng lực chiến đấu, bất quá ta có thể giúp ngươi chế tạo ra, ngươi vẫn muốn nhị rồng màn khôi giáp, chỉ cần có nó, liền xem như cường hóa người cũng tuyệt đối đánh không lại ngươi. Cái gì? Nhị rồng màn khôi giáp? Triệu Húc trái tim đông 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 nhảy dựng lên, ngươi thật có thể tạo dựng ra nhị rồng màn khôi giáp mô hình. Kỳ thật nếu như vẹn vẹn là khôi giáp, tại màu cam chế tạo nguyên năng thời điểm, ngươi nên có thể chế tạo ra, nhưng không nên quên, nhị rồng màn ngoại trừ khôi giáp, kỳ thật càng mấu chốt là giúp hắn thao túng khôi giáp trí tuệ nhân tạo. Ngươi cũng là bởi vì không cách nào chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, cho nên mới một mực không cách nào tạo dựng ra khôi giáp mô hình. Triệu Húc nhớ lại một cái, không sai, tại trong phim ảnh, ý rồng man liền là thông qua trí tuệ nhân tạo của David đến thao túng khôi giáp. Chờ một chút. Hắn đông nhiên nhíu mày, không đúng, trí tuệ nhân tạo ta sớm liền có thể chế tạo. Hoàn toàn chính xác, vô luận là trí năng kiểm tra hệ thống, hay vẫn là bạn mạn trong chiến xa, đều là có trí tuệ nhân tạo. Thân yêu Triệu Húc chủ nhân, trí tuệ nhân tạo cũng thập phần đẳng cấp, smartphone cùng chung kết giả người máy đều là trí tuệ nhân tạo. Nhưng ngươi cho rằng bọn họ ở giữa có khả năng so sánh sao? Thánh Linh thanh âm bỗng nhiên lịch ngợm. Cái này sao? Triệu Húc có chút lòng buồn bực, mãi mãi, thế mà bị một cái trí tuệ nhân tạo rất khinh bỉ. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói như vậy, ngươi có thể thao túng ý rồng man khôi giáp. Có thể, từ phương diện nào đó tới nói, ta hiện tại thuộc về thân thể ngươi một bộ phận, ta đối ngoại bộ hiểu rõ, đều muốn thông qua thân thể của ngươi, bao quát thị giác, thính giác cùng xúc giác những phương diện này, cũng chính vì vậy, chỉ cần là cùng ngươi có thân thể tiếp xúc dụng cụ điện tử, ta đều có thể tiến hành thao túng. Vậy thì quá tốt rồi, tới đi. Trước tiên đem khôi giáp lấy ra, nhìn lao tử không ngược chết bên ngoài đám người kia. Triệu Húc hung tợn ra lệnh. Chương 204, ý rồng man khôi giáp trong căn cứ trên quảng trường, khi Triệu Húc bị một cái cường hóa người đánh ngã xuống đất, cái khắc cường hóa người đang muốn đối Triệu Húc tiếp tục công kích thời điểm. Đột nhiên, dì tiến sĩ kết thúc chỉ lệnh công kích, lập tức, tất cả cường hóa người đều đình chỉ động tác, vây quanh ở Triệu Húc bên người không ngừng gào thét. Ha 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 ha, rốt cục giải quyết ra hỏa này. Dì tiến sĩ đắc ý cười to. Lập tức nện bước lao chân chạy đến Triệu Húc bên người, một đôi mắt phảng phất tại thưởng thức tuyệt thế mỹ nữ, sắc mị mị tại Triệu Húc trên thân quét tới quét lui, hai cánh tay còn tại Triệu Húc trên thân không ngừng tìm tòi, hiển nhiên một cái cơ hữu lao sát lang. Tốt thân thể hoàn mỹ, có cái này tuyệt hảo vật thí nghiệm, ta rất nhiều thí nghiệm đều có thể hoàn thành, dồ nạn, ngươi thật đúng là đưa ta một cái đại lễ a, ha 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 ha. Hắn thâm tình chậm rãi cuối cùng nhìn Triệu Húc một chút, sau đó mới lưu luyến không rời về tới trên đài cao, nói với Tần Ngâm Tuyết, ha ha, hiện tại nên giải quyết ngươi, nói đi, ngươi đến cùng là phương diện nào phái tới gián điệp? Tần Ngâm Tuyết lo lắng nhìn thoáng qua nằm trên quảng trường, không nhúc nhích Triệu Húc, lạnh lùng nói: "Ngươi không chi phí lực, dựa dẫm vào ta, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì." "Ha ha, các ngươi những gián điệp này vốn là như vậy, miệng một cái so một cái cứng rắn, bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay đụng phải ta, ở trước mặt ta, không ai có thể bảo thủ bí mật." Dìm tiến sĩ khinh miệt cười lạnh, đột nhiên kêu lên: "Kelly, Jessica liền giao cho ngươi." "Được rồi, ba ba." Kelly đi tới, từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ thuốc trích, biết đây là cái gì ư? "Ha ha, đây là cha ta cha nghiên cứu ra thẩm vấn dược tề. Nó có một cái mỹ lệ danh tự, gọi là mộng ảo chi đêm, chỉ cần chú vào thân thể, ngươi liền sẽ sinh ra ảo giác, đến lúc đó sẽ đem tất cả biết đến sự tình đều nói cho chúng ta biết. Mộng ảo chi đêm là ta tác phẩm đắc ý, ngoại trừ dùng để thẩm vấn, nó còn có một cái khác công dụng, muốn biết là cái gì không? Dìm tiến sĩ híp mắt cười lạnh nói, ha ha, nó còn là một loại kiểu mới thuốc phiện, chỉ cần một khắc, liền sẽ để người sinh vĩnh viễn không cách nào từ bỏ tính nghỉ lại, ngẫm lại một cái ý chí kiên định gián điệp, cuối cùng thế mà biến thành không hề tôn nghiêm kẻ nghiện, loại chuyện này thật sự là quá mỹ diệu. Kelly, còn chờ cái gì? Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nàng làm sao cầu xin ta, ha 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 ha. Ba ba, kỳ thật ta cũng đã đợi không kịp. Kelly lúc đầu gương mặt xinh đẹp, biến đến vô cùng dữ tợn và mẹo, nàng như là phát tiết, hung hăng đem thuốc trích đâm vào Tần Ngâm Tuyết cánh tay. Các ngươi đáng chết. Tần Ngâm Tuyết nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc bụng rùn thân thể, để nàng một điểm năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể mặc cho Kelly đem thuốc trích chú nhập thể nội. Một phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Tần Ngâm Tuyết ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Được rồi. Dìm tiến sĩ suy nghĩ một chút, hỏi. Jessica, thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Ta không gọi Jessica. Tần Ngâm Tuyết mơ mơ hồ hồ trả lời. Cái kia ngươi tên gì? Ta gọi. Tần Ngâm Tuyết. Tên người châu Á. Dì tiến sĩ kinh ngạc cùng Kelly lướt nhau. Kelly trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu ở Tần Ngâm Tuyết trên mặt tìm tòi, rốt cục lột xuống một cái dịch dung mặt nạ, lộ ra một trương thanh lệ thoát tục mặt. Nhìn thấy gương mặt này, Kelly trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm ghen ghét, dù cho nàng luôn luôn tự cao mỹ lệ, cũng không thể không tại lúc này Tần Ngâm Tuyết trước mặt tự ti mà cảm. Đáng chết, trách không được dỗ nạn tên hỗn đản kia chết cũng muốn cứu ngươi. Cái lì nghiến răng nghiến lợi, một thanh bóp lấy Tần Ngâm Tuyết cổ, nói, thân phận chân thật của ngươi đến cùng là cái gì? Vung nàng ra. Đột nhiên, một cái âm thanh lạnh lùng trên quảng trường quanh quẩn, lúc đầu thập phần bình tĩnh cường hóa mọi người, đột nhiên biến đến vô cùng táo bạo, từng cái gào thét phảng phất như gặp phải to lớn uy hiếp. Ừm. Diệp tiến sĩ cùng Kelly kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy được cường hóa mọi người vây vào giữa Triệu Húc, không biết lúc nào đã đứng lên. Triệu Húc nhìn thoáng qua ý thức mơ hồ Tần Ngâm Tuyết, trên mặt toát ra nồng đậm sắc cơ, các ngươi thật là đáng chết. Hai cha con dùng mình một cái, Kelly vô ý thức buông lỏng ra bóp lấy Tần Ngâm Tuyết tay. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể tỉnh táo lại, xem ra ta vẫn là xem thường thân thể tố chất của ngươi. Diệp tiến sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá dạng này tốt nhất, thân thể của ngươi càng mạnh, mới càng có lợi tại ta thí nghiệm. Thật sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không bắt được ta. Triệu Húc ánh mắt lạnh lùng, uổng phí trợn quát một tiếng, Thánh Linh, còn đang chờ cái gì? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đi. Thánh Linh ngữ khí vô cùng hưng phấn. Một nhưng, một tầng dày mật tia sáng màu vàng thấu thể mà ra, trong nháy mắt đem Triệu Húc cả người bao phủ ở bên trong, đồng thời bắt đầu chuyển hóa thành vô số kim hồng giao nhau một phấn. Diệp tiến sĩ cùng Kelly đương nhiên không nhìn thấy chế tạo nguyên năng tồn tại, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, tại quát lớn âm thanh vừa mới rơi xuống về sau, Triệu Húc dưới chân đột nhiên xuất hiện vô số đỏ kim giao nhau bột phấn. Những này bột phấn như là vòi rồng, còn cuốn Triệu Húc thân thể xoay tròn, đồng thời theo xoay tròn, những này bột phấn còn đang không ngừng ngưng tụ tổ hợp, bao trùm tại Triệu Húc mặt ngoài thân thể. Đây là? Diệp tiến sĩ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hai chân, bắp chân, đùi, eo, lồng ngực, đầu lâu, vô số kim hồng giao nhau bột phấn không ngừng tổ hợp, cuối cùng thế mà từ dưới đến bên trên, tạo thành một bộ kim hồng giao nhau sắt thép khôi giáp, đem Triệu Húc cả người bao khỏa tại bên trong. Thép. Y Dương Man. Kelly miệng càng ngoác càng lớn, đột nhiên không thể tưởng tượng nổi rủi rủi con mắt, không. Điều đó không có khả năng, thế giới hiện thực làm sao có thể có chân chính Y Dương Man khôi giáp. Trong chốc ngắn này, nàng ấy có lẽ đã không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, nàng rất hoài nghi, mình bây giờ có phải hay không đang nằm mơ. Mà cùng Kelly so sánh, Diệp tiến sĩ càng là khiếp sợ giận xem lũ lưới, chống rông xuất hiện, bộ này khôi giáp là chống rông xuất hiện, không có khả năng, nhưng cái kia bột phấn là từ đâu mà đến? Cái này không phù hợp vật lý quy luật, không có bất kỳ vật gì là có thể chống rông xuất hiện, hắn là làm sao làm được, thần, chỉ có thần mới có thể làm đến loại chuyện này. Không, ba ba, tuyệt không có khả năng này là chân chính Y Dương Man khôi giáp. Kelly đột nhiên phát như bị điên thét lên, cái này nhất định chỉ là một bộ mô hình mà thôi, đúng, nhất định là giả, ba ba, nhanh để cường hóa người giết hắn. Giả, mô hình. Nữ nhân này rõ ràng đã bị sợ choáng váng, liền liền nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn, không biết mùi vị. Ha ha, thật hay giả, các ngươi thử một chút thì biết. Triệu Húc cười lạnh, đột nhiên nâng tay phải lên nhắm ngay Diệp tiến sĩ, theo lòng bàn tay hạt pháo laser sáng lên, sau một khắc, một đạo lạp tử lưu trùng sáng trong nháy mắt bắn ra. Diệp tiến sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lớn tiếng hét lên, cứu ta. Trong chốc lát, khoảng cách người gần nhất cường hóa người uổng phí bật lên, ngăn tại Diệp tiến sĩ trước người, liền nghe bên một tiếng vang thật lớn, cái này cường hãn cường hóa người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn bị đánh ra một cái cửa hàng lớn, bên trong cháy đen một mảnh, dù cho lấy hắn cường đại năng lực khôi phục, cũng căn bản là không có cách khôi phục. Chương 205, khôi giáp uy lực trên quảng trường yên tĩnh vô cùng. Một cái cường hóa người thi thể phanh quẳng xuống đất, ngực cái kia bị hạt pháo laser bắn ra cháy đen cái hố, để Diệp tiến sĩ cùng Kelly thấy tay chân một mảnh lạnh bướt. Cái này sao có thể? Diệp tiến sĩ bị hù lắp bắp, hai chân mềm cùng bị sợi, kém chút liền đặt mông ngồi trên đất, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ta đương nhiên là dỗ nạn, làm sao còn không có tách ra liền không nhận ra. Triệu Húc nhẹ giọng cười, đột nhiên tiến lên trước một bước, sắt thép đúc thành dày, cùng mặt đất va chạm ra chanh một tiếng vang lên, lập tức dẫn tới chung quanh cường hóa mọi người nhao nhao bất an rối loạn lên. Làm gì đều khẩn trương như vậy, ta lại không xuất thủ. Hắn cười ha hả khoát tay áo, lại không nghĩ trong lòng bàn tay lấp lóe hạt chùm sáng máy phát sạng, đem cường hóa mọi người dọa đến nhao nhao lui về sau ba bước. Không, ngươi không phải dỗ nạn, đồng bọn của ngươi đều bằng dao, nàng cứ gọi Tần Ngâm Tuyết, các ngươi đều là Trung Quốc phái tới gián điệp. Kelly đột nhiên hoảng sợ thét lên, lần nữa một thanh bóp lấy Tần Ngâm Tuyết cổ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho chạm vào nàng, ngươi đây là đang muốn chết. Triệu Húc thanh âm uổng phí trở nên lạnh, một đạo màu vàng chế tạo nguyên có thể bắn ra, trực tiếp bao phủ Tần Ngâm Tuyết toàn thân, mấy giây bên trong, liền đem Tần Ngâm Tuyết quần áo cải tạo thành một thân lưới điện phòng hộ áo. Lưới điện phòng hộ trên áo có hệ thống chức năng, cảm ứng được Tần Ngâm Tuyết bị Kelly bóp cổ, lập tức khởi động phòng vệ cơ chế, chỉ gặp từng đạo màu lam hồ quang điện trong nháy mắt chui lên Kelly cánh tay. A! Một tiếng hét thảm, Kelly trực tiếp bị cường đại dòng điện đạn bay ra ngoài, phanh quẳng xuống đất, cả cánh tay đều bị điện giật đến cháy đen một mảnh. Kelly, ngươi thế nào? Diệp tiến sĩ lo lắng tiến lên. Kelly sững sờ nhìn xem chính mình cháy đen cánh tay, đột nhiên hoảng sợ thét lên, tay của ta vì cái gì không cảm giác rồi? Không, điều đó không có khả năng, ngươi trả cho ta tay. Nàng đột nhiên nổi điên muốn ngồi xuống, nhưng vô luận như thế nào dãy ruột đều không làm nên chuyện gì, hai chân của nàng đồng dạng không có chi giác. Diệp tiến sĩ thấy thế vội vàng xé mở ống quần của nàng, lại phát hiện lúc đầu hai đùi trắng nõn cũng đã trở nên như là than đen. Kelly mở to hai mắt nhìn, mặt tái nhợt thượng không có một chút xíu huyết sắc, ba ba, ta về sau có phải hay không cũng đứng lên không nổi nữa?
Không, Ellie, sẽ không, ba ba là người nghiên cứu thể tiềm năng, về sau nhất định sẽ chữa cho tốt người, hiện tại trước hết để cho ba ba giúp ngươi báo thủ.
Dìm tiến sĩ an ủi một cái Ellie, trực tiếp đứng lên ngoan độc nhìn về phía Triệu Húc, ngươi không nên tổn thương nữ nhi của ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi.
Các ngươi còn chờ cái gì, giết hắn cho ta.
Nói, đã tại trên máy vi tính thâu nhập một chuỗi chỉ lệnh.
Giống.
Đồng nhiên, cường hóa mọi người đồng thời phát ra một tiếng giống to, sau đó tựa như là một đám sói đói, hung ác hướng Triệu Húc nào tới.
Vâng.
Một tiếng oanh minh, chỉ thấy ý rồng man khôi giáp hai tay hai chân đồng thời phun ra bốn cỗ hỏa diễm, Triệu Húc cả người đột nhiên đằng không mà lên, để một đám cường hóa người trong nháy mắt vồ hụt.
Ha 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 ha, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ca ca ta.
Hừ hừ, trước để cho các ngươi nếm thử ý rồng man khôi giáp lợi hại.
Triệu Húc cười to bay đến quảng trường trên không, hai tay hai chân phun ra hỏa diễm, để hắn bước vàng lơ lửng ở giữa không trung.
Đột nhiên, hắn khôi giáp hai vai mở ra, lộ ra một đôi phát xạ trang bị.
Đây là ý rồng man khôi giáp đạn ria máy phát xạ, chỉ gặp bên trong phân biệt lắp đặt trên trăm cái, không đến ngón tay nhỏ lớn vi hình đạn đạo.
Siêu 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 siêu.
Sau một khắc, chút ít này hình đạn đạo đột nhiên phát xạ, một cái kia cái tiểu phía sau cái mông phun ra hỏa diễm, linh động bắn vào phía dưới cường hóa mọi người ở giữa, đồng thời một đầu chui vào quảng trường trong lòng đất.
Một giây,
hai giây,
trên quảng trường không có bất cứ động tĩnh gì.
Ngay tại tất cả mọi người coi là chút ít này hình đạn đạo chỉ là bộ dáng hàng thời điểm, đột nhiên toàn bộ quảng trường đung đưa, sau đó mặt đất bị mạnh mẽ bạo tạc lực lượng vén lật lên.
Ầm 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 ầm,
từng tiếng bạo tạc tiếng vang nương theo lấy từng đạo mạnh mẽ sóng xung kích, như là sơn băng địa liệt trên quảng trường quanh quẩn, nhấc lên đẩy trời sương mù cho bụi.
Lúc đầu vô cùng cường hãn cường hóa mọi người, giờ khắc này ở loại này bạo tạc uy lực cực lớn trước, đơn giản yếu ớt cùng giấy.
Cái kia từng đạo sóng xung kích đụng vào trên thân cường hóa người, căn bản ngay cả năng lực ngăn cản đều không có, trực tiếp liền bị nổ bay lên giữa không trung, sau đó hung hăng ném xuống đất.
Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên quảng trường vang lên, vô số xi măng gạch đá cũng bị nổ thượng tiên, như là mưa đá bốn phía bay vụn, toàn bộ quảng trường đều như là như địa chấn đung đưa kịch liệt.
Trên đài hội nghị, nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động, Kelly trực tiếp liền bị vô số rơi xuống tảng đá vùi lấp, biến thành một cái cự đại ngôi mộ.
Mà Dìm tiến sĩ đã sớm không lo được nữa nhi, chỉ lo chính mình bốn phía chạy trối chết, bỏ mạng chạy trốn.
Chỉ có Tần Ngâm Tuyết lông tóc không tổn hao gì, lưới điện phòng hộ áo đã sớm chống ra điện từ vòng bảo hộ, tất cả tảng đá không đợi rơi xuống, liền trực tiếp bị điện giật từ vòng bảo hộ bắn bay.
Triệu Húc lơ lửng giữa không trung, thông qua mũ giáp màn hình, nhìn phía dưới sương mù tràn ngập quảng trường, Thánh Linh mở ra sinh vật dò xét hệ thống, phân tích tình hình chiến đấu.
Được rồi,
Thánh Linh hồi đáp.
Trong chốc lát, trên màn hình xuất hiện một bộ quảng trường khu vực hình, phía trên phân bố từng cái điểm sáng, những điểm sáng này có đứng im bất động, có vẫn còn đang không ngừng di động.
Thánh Linh thanh âm vang lên lần nữa, căn cứ phân tích, trên quảng trường tổng cộng 214 cái cường hóa người, trong đó tử vong 27 người, trọng thương 135 người, căn cứ sinh mạng thể trình chỉ tiêu, bọn hắn đã đánh mất sức chiến đấu, mặt khác còn thừa lại 52 người y nguyên có sức chiến đấu.
Khóa chặt còn có được sức chiến đấu cường hóa người.
Triệu Húc ra lệnh.
Vâng.
Trên màn hình lập tức xuất hiện mấy chục cái quang hoàn, quyết định những cái kia còn đang di động điểm sáng.
Thánh Linh đúng lúc đó nhắc nhở, cảnh cáo.
Cái này một bộ phận cường hóa tính mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật bắt đầu nhanh chóng tăng lên, căn cứ phân tích, bọn hắn sắp đối ngươi phát động công kích.
Thật sao?
Triệu Húc cười lạnh, vừa vặn lao tử lần thứ nhất sử dụng ý rồng man khôi giáp chiến đấu, còn không có chơi chán đâu.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quang hoàn quyết định bên trong một cái điểm sáng, tốc độ di chuyển bỗng tăng tốc.
Trên quảng trường sương mù tràn ngập, vô số hòn đá còn đang không ngừng bị xung kích ba vén thượng tiên.
Đột nhiên một cái cường hóa người từ tràn ngập trong sương khói bắn ra mà ra, hai chân hung hăng đạp ở một khối bị vén lên trên trời trên hòn đá, cả người nhất thời mượn lực bay thẳng Triệu Húc điện xả mà tới.
Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng cũng có hai cái cường hóa người mượn nhờ giữa không trung hòn đá phóng lên tận trời, đồng dạng hướng Triệu Húc vào tới.
Tốc độ của ba người cực nhanh, thậm chí trong không khí ma sát ra trận trận tiếng gió hú.
Triệu Húc trực tiếp nâng lên hai tay, lập tức bắn ra hai cỗ hạt pháo laser, trực tiếp đem trong đó hai người đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước.
Vâng.
Cuồng phí một tiếng vang thật lớn, tại bốn đạo hỏa diễm thôi thúc dưới, hắn trong nháy mắt xông đến cuối cùng một cái cường hóa người trước mặt.
Cường hóa người phản ứng cực nhanh, hung ác một quyền liền đập tới.
Ha ha, còn dám dùng nắm đấm, nhìn lao tử không tiêu chết ngươi.
Triệu Húc cười to, trực tiếp nâng lên trái tay nắm chặt đối phương nắm đấm.
Trong chốc lát, hắn lòng bàn tay phun ra cực nóng hỏa diễm, trực tiếp liền đem cường hóa cánh tay của người nhóm lửa.
A.
Cường hóa người tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hỏa diễm cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn, trực tiếp hóa thành hỏa nhân hướng về mặt đất ngã xuống khỏi đi.
Chương 206, cắt laser trang bị trên quảng trường bụi đất tràn ngập, một cái cường hóa người toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt, thê lương từ không trung rơi xuống.
Một màn này, tựa hồ đem cái khác cường hóa người hung tính hoàn toàn kích phát ra, chỉ gặp tràn ngập trong bụi đất, lần lượt từng bóng người di chuyển nhanh chóng, tựa hồ đang tìm kiếm thỏa đáng nhất thời cơ công kích.
Triệu Húc lơ lửng giữa không trung, xuyên thấu qua màn hình, có thể nhìn thấy một cái kia cái điểm sáng tốc độ di chuyển, đột nhiên tăng nhanh gấp 3 trở lên.
Cảnh cáo,
cảnh cáo.
Còn lại 48 cái cường hóa người, sinh mạng thể trinh lần nữa nhanh chóng tăng cường, căn cứ phân tích, bọn hắn cùng lúc đối ngươi phát động công kích.
Thánh Linh làm ra có khả năng nhất phán đoán.
Cùng đi.
Ha ha, vừa vặn, vậy ta liền một lần giải quyết bọn hắn.
Triệu Húc cười lạnh, đông nhiên thấp xuống chính mình lơ lửng độ cao, để cường hóa mọi người có thể càng thêm thuận tiện công kích.
Ngay tại hắn cách xa mặt đất còn có 12-13 gạo thời điểm, đông nhiên, toàn bộ trên quảng trường đều vang lên từng tiếng hung tàn giống to,
giống, giống. Trong chốc lát, chỉ thấy tràn ngập trong bụi đất, lần lượt từng bóng người đột nhiên đồng thời tại nguyên chỗ hơi ngừng lại, thân hình thoáng chắp lên, sau một khắc, liền như là từng mai đối không đạt đạo, gào thét lên đằng không mà lên, trong nháy mắt liền đi tới Triệu Húc chung quanh. 48 đối màu đỏ tươi con mắt, 48 trường khuôn mặt dữ tợn, còn có 48 cố cường đại thân thể, đồng thời đối ở giữa Triệu Húc phát động công kích. Quả đấm của bọn hắn, thậm chí rào động phụ cận không khí, để Triệu Húc quanh người phảng phất thổi lên một trận cuồng phong. Nếu như bị cái này 48 cái cường hóa người đồng thời công kích đến, chỉ sợ cũng ngay cả hàng không vũ trụ hợp kim titan đúc thành ý rồng màn khôi giáp cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị nện thành một đống sát vụn. Chưa từng có nguy cơ đã đến, thế nhưng là Triệu Húc lại như cũ lơ lửng giữa không trung, một điểm tránh né ý tứ đều không có. Mắt thấy 48 cái cường hóa người đã trải qua công kích đến trước mặt, đúng vào lúc này, Triệu Húc đột nhiên phát ra một trận cuồng thiếu, ha 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 ha, một đám khắp não toàn cơ nhục vô xuân, chính mình tới cửa chịu chết, chết không được ta. Trong tiếng cười lớn, chỉ thấy Triệu Húc cả người đột nhiên giống như là như con quay xoay tròn, đồng thời hai cánh tay hắn hướng hai bên thường thường nâng lên, hai tay chỗ cổ tay đột nhiên mở ra hai cái như là màn ảnh trang bị. Sau một khắc, hai cái này trong màn ảnh đột nhiên bắn ra hai đạo hồng sắc kích quang, thứ này lại có thể là hai cái cắt laser trang bị. Chỉ gặp theo Triệu Húc nhanh chóng xoay tròn, cái này hai đạo kích quang liền như là hai thanh kinh thiên thần kiếm, tại toàn bộ quảng trường trên không quét ngang. Đang muốn công kích Triệu Húc cường hóa mọi người, căn bản một điểm cơ hội tránh né đều không có, ngay tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị hai đạo kích quang từng cái cắt thành hai nửa. A a, phanh 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 phanh. Từng cái cường hóa người thê thảm quằn xuống đất, liền coi như bọn họ có được cường đại năng lực khôi phục, thế nhưng là thân thể bị cắt thành hai nửa, cũng đã không có sống hạ khả năng tới. Trong chốc lát, toàn bộ trên quảng trường biến đến yên tĩnh vô cùng, Triệu Húc thu hồi cắt laser trang bị, ngừng xoay tròn lại. Chiến đấu kết thúc. Khôi giáp hao tổn năng lượng 59, đề nghị bổ sung năng lượng. Thánh linh báo cáo. Xem ra cái này cắt laser trang bị, quả nhiên rất tiêu hao năng lượng dự trữ, bổ sung năng lượng trước không nóng nảy, chuyến nơi đây còn không có giải quyết xong. Triệu Húc nói liền rơi xuống trên đài hội nghị, hướng về Tần Ngâm Tuyết đi đến. Sắt thép dày trên mặt đất phát ra từng tiếng chanh chanh vang lên. Lúc này Tần Ngâm Tuyết y nguyên ở vào ảo giác bên trong, hai mắt mê ly, ý thức mơ hồ. Ngâm Tuyết ngươi tỉnh. Triệu Húc kêu hai tiếng, lại không có đạt được bất kỳ phản ứng nào. Thánh Linh, đây là có chuyện gì? Căn cứ phân tích, hẳn là Dìm tiến sĩ cho nàng tiêm vào mộng ảo chi đêm. Mộng ảo chi đêm là cái gì? Đây là Dìm tiến sĩ nghiên cứu ra một loại thẩm vấn dược tề, đồng thời nó còn là một loại kiểu mới thuốc phiện, có thể để người ta sinh ra cực mạnh tính nghỉ lại. Thánh Linh cấp tốc đem mộng ảo chi đêm dược tính giới thiệu một lần. Thuốc phiện. Triệu Húc nghiến răng nghiến lợi, đây là hắn ghét nhất một cái từ, huống chi bị tiêm vào thuốc phiện hay vẫn là người mình yêu mến. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi: "Thánh Linh, có biện pháp gì hay không cứu Ngâm Tuyết?" Thánh Linh thoáng trầm mặc, sau đó mới hồi đáp: "Có một cái biện pháp hẳn là có thể, bất quá ta cần thời gian một tiếng đến hoàn thiện, tận khả năng đề cao tỷ lệ thành công của nó. Mau chóng cho ta kết quả." Triệu Húc nói, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Tần Ngâm Tuyết gương mặt xinh đẹp: "Yên tâm đi, Ngâm Tuyết, ta nhất định sẽ không để cho người có việc." Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên một đạo màu vàng chế tạo nguyên có thể bắn ra, ở bên cạnh trên mặt đất chế tạo ra một cái cỡ nhỏ bạt mạn chiến xa. Cái này chiếc chiến xa chỉ có một cái chỗ ngồi, nội bộ không gian tương đối nhỏ, cho nên toàn bộ xe thể tích cũng bị thu nhỏ đến cực hạn, chiều dài chỉ có 2 mét, độ rộng cùng độ cao đều không cao hơn 1 mét. Xe có lọng tre từ phía trên mở ra, Triệu Húc ôm lấy Tần Ngâm Tuyết nhẹ nhàng đặt ở trên chỗ ngồi, sau đó đóng lại xe có lọng tre. Cỡ nhỏ bạt mạn chiến xa tại một tiếng vù vù bên trong khởi động, một cỗ khí lưu đem xe thân nâng lên, tiếp lấy bốn vòng nghiêng phun ra bốn cỗ động lực hỏa diễm. Triệu Húc chậm rãi đi xuống đài chủ tịch, hướng về ngoài sân rộng đi đến, mà bạt mạn chiến xa cũng liền cùng sau lưng hắn chậm rãi phi hành. Thánh Linh, tìm một cái Dìm tiến sĩ tung tích. Hắn vừa đi vừa ra lệnh. Được rồi, khởi động đặc biệt sinh mệnh lục soát hệ thống. Thánh Linh dừng lại 2 giây, sau đó báo cáo, căn cứ lục soát tin tức phán định, Dìm tiến sĩ giờ phút này chính ở căn cứ phía dưới 500 mét đường hầm chạy trốn. Cái trụ sở này phía dưới còn có đường hầm chạy trốn. Triệu Húc kinh ngạc trừng mắt nhìn, đột nhiên cười lạnh nói, hừ, coi như ngươi tại địa tâm bên trong cũng đừng hòng chạy mất. Đột nhiên dưới chân hắn một tầng màu vàng chế tạo nguyên năng phun trào, mặt đất đột nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ, ý rồng man khôi giáp lần nữa phun ra lam sắc hỏa diễm, cả người liền hướng về khe hở bên trong bay đi, mà lơ lửng giữa không trung bạt mạn chiến xa cũng nhanh chóng đi vào theo. Ngay tại Triệu Húc vừa mới chui xuống lòng đất hơn 10 giây thời điểm, đột nhiên chung quanh mặt đất đung đưa kịch liệt, lên một lượt phương thổ địa bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng biết thai nhức góc bạo tạc tiếng vang. Oeng, chuyện gì xảy ra? Triệu Húc kinh ngạc hỏi. Thánh Linh đơn giản trả lời, căn cứ uy lực nổ tung phán đoán, hẳn là căn cứ tự hủy trang bị khởi động. Tự hủy trang bị, đó là vật gì? Triệu Húc yên lặng há to miệng. Một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Thánh Linh lạnh nhạt nói, viên này cỡ nhỏ hay uy lực của đạn đủ để phá hủy cả cái căn cứ, tất cả nhân viên có thể còn sống sót, chỉ có ngươi cùng Tần Ngâm Tuyết, còn có vị dưới lòng đất đường hầm chạy trốn Dìm tiến sĩ. Cái kia không cần phải nói, dẫn bạo đạn hạt nhân liền là Dìm tiến sĩ. Lão gia hỏa này đơn giản phát rồ, phải biết giờ khắc này ở trong căn cứ, nhưng còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu đâu, lão gia hỏa này thế mà ngoan độc giết chết hắn những cái kia đồng liêu. Thật là thằng điên. Triệu Húc biết miệng, tiếp tục hướng sâu trong lòng đất kín đáo đi tới. Chương 207, Dìm cái chết đáng chết, tất cả mọi người đáng chết. Dìm tiến sĩ trên đầu bị vẩy ra tảng đá, ném ra một vết thương, máu tươi tựa như là suối nước từ trong vết thương không ngừng xuất hiện. Hắn thoát đi quảng trường, cấp tốc tiến vào một cái thang máy, hướng về cơ phía dưới đường hầm chạy trốn hàng đi,
ta đáng thương nữ nhi à, ngươi chết rất thảm, đều là bởi vì dỗ nặng cái kia tên đáng chết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, ta muốn đi khởi động tự hủy trang bị, để hắn cùng toàn bộ căn cứ đều cho ngươi cho cùng. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy nơi này là một cái cự đại kho chứa máy bay, bên trong đặt mấy chục đỡ dài 5-6 mét cỡ nhỏ máy bay, mà tại thang máy chính đối diện nơi xa, thì là có một đầu thật dài đường hầm chạy trốn. Dìm tiến sĩ cũng không có gấp đào tẩu, mà là xoay người lại đến thang máy bên trái một gian phòng ốc. Chỉ gặp trong gian phòng này thả ở một máy tính, Dìm tiến sĩ đi vào máy tính trước mặt, nhanh chóng thâu nhập một chuỗi chỉ lệnh, lập tức trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái đỏ khung, trên đó viết, tự hủy trang bị khởi động, đếm ngược 30 giây bắt đầu, 30, 29, 28. Ha 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 ha, chết đi, tất cả mọi người đi chết đi. Dìm tiến sĩ điên cuồng kêu to, 30 giây trôi qua rất nhanh, ngay sau đó một trận rung động dữ dội truyền đến, gian phòng vách tường đều đi theo đung đưa. Dỗ nản, coi như ngươi có ý rồng man khôi giáp thì thế nào, ta không tin ngươi có thể ngăn cản được một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc uy lực, trừ phi ngươi cũng có thể đi vào đường hầm chạy trốn, thế nhưng là thang máy đã bị ta phong tỏa, ngươi làm sao có thể xuống tới. Ha 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 ha, đây chính là ngươi hại chết nữ nhi của ta đại giới. Dìm tiến sĩ sắc mặt giữ tợn huy động cánh tay, lập tức từ bên cạnh trong ngăn tủ, lấy ra một bộ đồ bay. Hiện tại bên ngoài trụ sở nhất định tràn đầy đạn hạt nhân phóng xạ, mà bộ này đồ bay chính dễ dàng ngăn cản phóng xạ đối thân thể tổn thương. Hắn cấp tốc đem đồ bay mặc vào, sau đó rời đi gian phòng một khung cỡ nhỏ máy bay, theo động cơ bị khởi động, dưới phi cơ phương đột nhiên phun ra mạnh mẽ khí lưu, toàn bộ thân máy bay liền chậm rãi lơ lửng. Chỉ tiếc, thánh điệu bí triệt chưa kịp lấy đi, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị đạn hạt nhân nổ nát đi. Dìm tiến sĩ trong lòng rất là tiếc nuối, bất đắc dĩ lắc đầu, liền muốn thao túng máy bay hướng đường hầm chạy trốn bay đi. Đúng vào lúc này, một trận thanh âm cổ quái từ kho chứa máy bay đỉnh chóp truyền đến. Thứ gì? Dìm tiến sĩ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức không thể tin mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy kho chứa máy bay đỉnh chót, đột nhiên quỷ dị đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, sau đó người mặc y rồng màn khôi giáp Triệu Húc liền chậm rãi hạ xuống, sau lưng hắn còn lơ lửng một cỗ bạt mạn trên xa. Cái này sao có thể? Dìm tiến sĩ giận xem liễu lưới. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, lúc đầu hoàn hảo không chút tổn hại kho chứa máy bay đỉnh chót, vì sao lại đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn? Mà Triệu Húc vì cái gì lại từ lỗ hổng bên trong bay ra ngoài? Chẳng lẽ y rồng màn khôi giáp còn có đào đất công năng? Nói đùa cái gì? Hắc hắc, Dìm tiến sĩ, ngươi cái này là muốn đi đâu? Triệu Húc cười quái dị hướng phi cơ lướt tới, không thể không nói, ta thật đúng là có điểm bội phục ngươi, tâm ngoan thủ lạn, thế mà ngay cả mình đồng liêu cũng không dung tha. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thể giết ngươi. Ngươi chờ, về sau ta còn sẽ tới tìm ngươi. Dìm tiến sĩ nghiến răng nghiến lợi, lập tức kích thích cần điều khiển, cỡ nhỏ máy bay phần đuôi phun ra một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm khí lưu, liền bèo bay vào đường hầm chạy trốn. Còn có về sau, ngươi hôm nay có thể chạy trốn được sao? Triệu Húc cười lạnh, thân thể nghiêng về phía trước, cả người trong nháy mắt liền đuổi theo. Đường hầm chạy trốn bên trong, cỡ nhỏ máy bay cùng ý rồng màn khôi giáp trước sau truy đuổi, phun ra hỏa diễm như là hai đạo lưu quang, một trước một sau trông rất đẹp mắt. Ầm. Đột nhiên, Dìm tiến sĩ cảm giác toàn bộ thân máy bay đung đưa kịch liệt một cái, tựa hồ có đồ vật gì rơi vào trên máy bay. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Húc thế mà dù bận đung dung ngồi xổm ở trên thân phi cơ. Không, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đuổi kịp ta? Chiếc máy bay này là trong căn cứ tốc độ nhanh nhất, ngươi. Đông. Trả lời hắn, là Triệu Húc một nắm đấm hung hăng đập vào trên máy bay, hàng không hợp kim titan tạo thành khôi giáp, trực tiếp đem máy bay đỉnh chóp đập lõm lún xuống dưới. Ta đã nói rồi, ngươi hôm nay chạy không được. Triệu Húc cười lạnh nói. Không, ta không muốn chết, van cầu ngươi đừng có giết ta. Dìm tiến sĩ hoảng sợ thét lên, kích thích cần điều khiển muốn đem Triệu Húc té xuống. Chỉ tiếc, vô luận máy bay làm sao lắc lư, Triệu Húc nhưng thủy chung vững vàng ngồi xổm ở phi cơ đỉnh chóp, tựa như là dính ở bên trên, vùng vây dây chết. Ha ha, lão tử không hứng thú chơi với ngươi, chịu chết đi. Triệu Húc cười to, đột nhiên tung người mà lên thoát ly máy bay, sau đó hai tay ngã vào phía trước, lòng bàn tay hai cái hạt pháo laser cấp tốc sáng lên. Dìm tiến sĩ kinh hãi muốn tuyệt, không, đừng có giết ta. Sau một khắc, hai đạo hạt chùm sáng lưu đột nhiên bắn thủng máy bay, tại trên thân phi cơ lưu lại hai cái đen kịt cửa hàng. Sau đó Triệu Húc nhìn cũng không nhìn, đột nhiên ra tốc hướng về phía trước bay đi, bạt mạn chiến xa chăm chú đi theo lấy hắn. Hậu phương, máy bay vẫn còn đang bình ổn phi hành, tựa hồ cái kia hai đạo hạt chùm sáng lưu cũng không có đối máy bay tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Dìm tiến sĩ kinh nghi bất định trầm tĩnh một lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, ha 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 ha, không có việc gì, ta không có chết, quá tốt rồi, đây thật là. Sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bao phủ tại một trận tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, chỉ thấy máy bay không có dấu hiệu nào hưởng phí nổ tung, toàn bộ thân máy bay trực tiếp bị tạc thành hai đoạn. Ầm ầm. Bởi vì lúc trước tốc độ phi hành cực nhanh, đứt gãy thành hai đoạn máy bay rơi ở trên mặt đất, tại đường hầm chạy trốn bên trong nhanh chóng bay cuồng lên, rung động dữ dội đưa tới tuấn bạo. Lập tức hai đoạn máy bay liền biến thành hai cái nhấp nô hòa đoàn, chiếu sáng cả cái thông đạo, thân ở trong đó Dìm tiến sĩ, đương nhiên đã sớm một mệnh ô hô. Phía trước, Triệu Húc thân hình bỗng nhiên đình trệ, trở lại lơ lửng hướng cái kia hai cái hỏa đoàn nhìn lại, rốt cục giải quyết. Thánh Linh, ngươi đánh giá tính một chút bên ngoài đạn hạt nhân uy lực nổ tung mạnh bao nhiêu? Ha ha, yên tâm đi, y rồng man khôi giáp cùng bạt mạn trên xa đều có phòng ngự phóng xạ năng lực, cho nên phía ngoài phóng xạ sẽ không đối ngươi cùng Tần Ngâm Tuyết tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thánh Linh khẽ cười một cái trả lời. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi đường tắt mau rời khỏi nơi này, ta thế nhưng là một giây đồng hồ cũng không nghĩ ở lại nơi này. Ha ha, đi. Triệu Húc cười lớn một tiếng,
màu vàng chế tạo nguyên năng đột nhiên tuôn ra, đem đường hầm chạy trốn đỉnh chót vỡ ra một đạo cự đại khe hở, sau đó hắn cùng Bạt Mạn Chiến Xa vọt thẳng nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, hắn đã xông ra mặt đất. Chỉ thấy vô biên vô tận kim hoàng sắc trong sa mạc, một đóa to lớn mây hình nấm chính ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán, loại kia tràng diện tương đương hùng vĩ. Không khí chung quanh bên trong tràn đầy đáng sợ phóng xạ sóng ánh sáng, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, vùng sa mạc này liền thật biến thành tử vực, liền ngay cả rất nhiều trong sa mạc sinh vật cũng vô pháp ở chỗ này sinh tồn. May mắn nơi này là sa mạc, nếu như là tại trong thành thị bạo tạc, không biết viên này đạn hạt nhân sẽ hại chết bao nhiêu người. Triệu Húc lắc đầu thở dài, thân hình nhất chuyển, liền hướng về bầu trời phương xa cấp tốc bay đi. Chương 208, Triệu Húc cùng rõ ràng heo châu Phi, Nigeria. Kéo các tư là Nigeria lúc trước thủ đô, cũng là Nigeria thứ hai đại đô thị cùng lớn nhất bến cảng thành thị, trong đó từng sàn nhà cao tầng đứng vững, lộ ra đến vô cùng phồn hoa. Màn đêm buông xuống, ở vào kéo các tư phía bắc một tòa trong bệnh viện, các bệnh nhân đều sớm đã nằm ngủ, toàn bộ bệnh viện lộ ra thập phần yên tĩnh. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại cửa bệnh viện. Người này hành động thập phần lén lút, nếu như không phải trên bả vai hắn khiêng một đầu rõ ràng heo, khẳng định sẽ cho người tưởng rằng đến bệnh viện trộm đồ tặng. Rõ ràng heo, người nào hơn nửa đêm không ngủ được, sẽ khiêng một đầu rõ ràng heo đến bệnh viện, chẳng lẽ là muốn cho bắt giới ca ca chữa bệnh? Nha nha cái phi, ngàn vạn không thể để cho người trông thấy, bằng không nhất định sẽ làm cho người hiểu lầm anh em là bệnh tâm thần, thế mà khiêng đầu heo hơn nửa đêm dạo phố. Triệu Húc giao giác quan sát một chút, phát hiện chung quanh không có người về sau, lập tức thả người vượt qua đại môn, thân hóa tàn ảnh trong nháy mắt liền xuất vào môn trận đại lâu một cái cửa sổ. Bây giờ cách tự do đồng minh căn cứ nổ nát, đã qua 5 tiếng, Triệu Húc mang theo Tần Ngâm Tuyết bay đến kéo các tư về sau, tìm một quán rượu, đem Tần Ngâm Tuyết dàn xếp lại. 2 giờ trước Tần Ngâm Tuyết đã từng thanh tỉnh qua một lần, không ngoài sở liệu, nàng đối mộng ảo chi đêm sinh ra rất mạnh tính nghỉ lại, liền như là độc nghiện phát tác, loại đau khổ này dáng vẻ, để Triệu Húc thập phần đau lòng. Rơi vào đường cùng, Triệu Húc chỉ có thể cho Tần Ngâm Tuyết tiêm vào thuốc an thần, để nàng an ổn nằm ngủ. Bất quá may mắn, Thánh Linh cuối cùng là tìm được chữa cho tốt Tần Ngâm Tuyết biện pháp, cho nên Triệu Húc cứ dựa theo Thánh Linh phân phó, tìm một đầu rõ ràng heo đánh mất xỉu, sau đó len len tiến vào bệnh viện chuẩn bị làm chút thí nghiệm. "Uy, ta nói Thánh Linh, biện pháp của ngươi đến cùng được hay không? Ngâm Tuyết vừa rồi có bao nhiêu thống khổ ngươi cũng thấy đấy, nếu như không thể trị tốt nàng ta không phải đau lòng chết không thể." Triệu Húc né qua bệnh viện camera giám sát, chỉ chốc lát sau liền đi tới dược vật kiểm tra phòng thí nghiệm. Căn cứ phân tích, phương pháp này xác suất thành công hẳn là tại 98% trở lên, bất quá để bảo đảm an toàn, ta mới khiến cho ngươi trước tiến hành động vật thí nghiệm. Thánh Linh ngữ khí lộ ra rất là tự tin, ngươi có thể yên tâm, kho tư liệu của ta bên trong có được hoàn chỉnh nhân thể số liệu, ta căn cứ những này số liệu biên dịch một bộ nhân thể mô phỏng chương trình, nó có thể mô phỏng ra các loại dược vật trên cơ thể người bên trong phản ứng, xác suất chúng đạt tới 99%, mà lại muốn cứu Tần Ngâm Tuyết, đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Ai, hy vọng ngươi cái tên này không phải đang khoác lác. Triệu Húc bất đắc dĩ đem rõ ràng heo để xuống đất, sau đó từ trong túi xuất ra 2 cái thuốc trích, bên trong phân biệt chứa chất lỏng màu đỏ cùng chất lỏng màu xanh biết 2 loại dược vật. Trong đó chất lỏng màu đỏ liền là mộng ảo chi đêm, đây là từ Tần Ngâm Tuyết trong máu lấy ra, sau đó từ Triệu Húc dùng chế tạo nguyên năng sao chép được. Mà chất lỏng màu xanh biết liền là dùng tới cứu trị Tần Ngâm Tuyết dược vật. Những này lục sắc dược vật cũng không phải là mộng ảo chi đêm giải dược, mà là một loại thoát thai từ màu lam dược hoàn cường hóa dược thể. Kỳ thật giống thuốc phiện loại hình đồ vật, là rất khó nghiên cứu ra giải dược, cho nên đối thuốc phiện sinh ra ỷ lại người, muốn cai nghiện mới thập phần khó khăn. Đã thuốc giải độc không cách nào nghiên cứu ra được, như vậy Thánh Linh liền nghĩ đến một cái biện pháp, liền là dứt khoát giúp Tần Ngâm Tuyết cường hóa thân thể. Nhân loại sở dĩ sẽ đối với thuốc phiện sinh ra mãnh liệt ỷ lại, bên trong một cái nguyên nhân liền là thân thể không đủ mạnh, không cách nào chống cự thuốc phiện ăn mòn. Ngẫm lại xem, một khắc mộng ảo chi đêm có thể cho Tần Ngâm Tuyết sinh ra ỷ lại. Nhưng nếu như Tần Ngâm Tuyết thể chất cường tráng đến có thể so với voi đâu, cái kia đồng dạng là một khắc mộng ảo chi đêm, còn có thể đối nàng sinh ra bao lớn tổn thương. Lại tỉ như nói Triệu Húc, dựa theo Thánh Linh suy tính, lấy Triệu Húc hiện tại thể chất, đừng nói là một khắc mộng ảo chi mượn rồi, liền xem như tiêm vào 1 kg, cũng nhiều nhất cùng uống nhiều rượu, ngủ một giấc ngày thứ 2 làm theo thần thanh khí sảng. Cho nên chỉ cần đem Tần Ngâm Tuyết cường hóa thân thể, tự nhiên có thể chống cự mộng ảo chi đêm. Nhưng vấn đề duy nhất là, Tần Ngâm Tuyết nhưng không có chế tạo nguyên năng, không cách nào phân giải màu lam dược hoàn, nếu như trực tiếp ăn màu lam dược hoàn, nàng kết quả duy nhất liền là biến thành ngớ ngẩn, đây cũng không phải là Triệu Húc muốn nhìn đến. Bất quá cái này không làm khó được Thánh Linh, mặc dù Tần Ngâm Tuyết không có phân giải màu lam dược hoàn năng lực, nhưng hoàn toàn có thể từ Triệu Húc làm thay, dùng chế tạo nguyên năng đem màu lam dược hoàn phân giải thành tiểu mới cường hóa dược tề về sau, chế tạo ra lại rót vào Tần Ngâm Tuyết trong cơ thể. Màu lam dược hoàn mặc dù có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng là bị chế tạo nguyên năng phân giải về sau, liền tạo thành một loại tiểu mới cường hóa dược tề, chí ít trước mắt mà nói, loại này tiểu mới cường hóa dược tề không có tại Triệu Húc thân thượng biểu hiện ra cái gì tác dụng phụ, nói do nó là an toàn. Đương nhiên, cân nhắc đến tiểu mới cường hóa dược tề có thể sẽ cùng mộng ảo chi đêm sinh ra xung đột, cho nên tại cho Tần Ngâm Tuyết tiêm vào trước đó, trước muốn làm một chút động vật thí nghiệm. Vậy tại sao không chọn cái khác động vật, nhất định phải tuyển rõ ràng heo đâu? Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết, heo là kết cấu thân thể tiếp cận nhất nhân loại động vật, ngoại trừ thân thể ngoại bộ hình dạng bên ngoài, heo vô luận là nội tạng kết cấu cùng lớn nhỏ, hay vẫn là mỡ các thành phần trở, đều cùng người thể có cực cao tương tự độ. Cho nên heo có thể tính là thích hợp nhất làm thuốc vật thí nghiệm động vật một trong. Nhân loại là cái này cái người thống trị thế giới, mà heo từ sinh ra tới, liền đã chú định muốn trở thành nhân loại đồ ăn, nhưng chính là như thế vận mệnh hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài, tại một số phương diện tới nói, lại là họ hàng gần. Đời này sự tình thật đúng là kỳ diệu đến quỷ dị. Triệu Húc đem ngọc ảo chi đem rót vào rõ ràng heo trong cơ thể, sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, hôn mê rõ ràng heo liền hừ hừ lên, cái kia một đôi có chút mở ra gợi cảm mắt nhỏ bên trong, toát ra mê ly hào quang, hiển nhiên là lâm vào ảo giác ở trong. Chỉ là không biết nó vậy đơn giản trong đầu sẽ xuất hiện dạng gì ảo giác, có lẽ là một đám rõ ràng heo mẹ. Hắc hắc, bát giới, xin lỗi, trước bị khuất một cái, một hồi có chỗ tốt của ngươi. Triệu Húc nâng cầm lên, từ quan sát kỹ rõ ràng tộc phản ứng, mà cách mỗi nửa giờ, hắn đều sẽ rút ra một điểm rõ ràng heo huyết dịch, lợi dụng dược vật dụng cụ của phòng thí nghiệm tiến hành phân tích, xem xét mộng ảo chi đêm phản ứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại giờ thứ 4 đi qua sau, rõ ràng heo đông nhiên bắt đầu toàn thân run rẩy, trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên, đây chính là mộng ảo chi đêm độc nghiện phát tác biểu hiện. Đợi thêm một lúc nữa về sau, Thánh Linh đông nhiên nói, có thể rót vào kiểu mới cường hóa dược tề đi. Tốt. Triệu Húc nhẹ gật đầu, cưỡng ép đem rõ ràng heo để lại bất động, sau đó mới đem một cái khác lục sắc thuốc trích rót vào. Rất nhanh, rõ ràng heo liền dần dần bình tĩnh lại. Bất quá Triệu Húc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhớ kỹ lúc trước mình bị phân giải ra kiểu mới dược tề cường hóa lúc, trong cơ thể đã từng sinh ra mãnh liệt ngứa cảm giác, lúc ấy hắn nhưng ngay cả tự sát tâm tư đều có. Nhưng là hiện tại cái này rõ ràng heo thực sự quá an tĩnh, thế mà một điểm tao cảm giác nhột đều không có sinh ra. Đây chẳng lẽ là bởi vì nó là heo, anh em là người, thể chất không giống cho nên mới sinh ra khác biệt phản ứng. Triệu Húc biết miệng, cảm giác dùng chính mình cùng heo so sánh, thực sự rất là khó chịu. Chương 209, các phương dị động thời gian kế tiếp, Triệu Húc tiếp tục cách mỗi nửa giờ, vì rõ ràng heo nghiệm một lần máu. Hắn phát hiện, tiểu mới cường hóa dược tề dược lực dần dần bắt đầu phát huy tác dụng, tại dược lực ảnh hưởng dưới, rõ ràng heo trong cơ thể tế bào bắt đầu chậm rãi lột xác. Loại này lột xác tốc độ thập phần chậm chạp, đại khái chỉ tương đương với lúc trước Triệu Húc một phần ngàn, bất quá cũng chính là bởi bị chậm, cho nên rõ ràng heo mới không có sinh ra mãnh lực nữa. Mà theo tế bào dần dần lột xác, rõ ràng heo thân thể cơ năng cũng dần dần mạnh lên, miễn dịch năng lực cùng đối trong cơ thể độc vật bài tiết năng lực cũng theo đó tăng cường, cái này để mộng ảo chi đem dược lực bắt đầu chậm rãi bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Vấn đề duy nhất chính là cái này chậm rãi thuế biến quá trình, để rõ ràng heo tế bào cơ bắp sinh ra một chủng loại giống như nửa trạng thái ngủ đông. Loại này nửa trạng thái ngủ đông, để rõ ràng heo chỉ có thể duy trì thấp độ vận động năng lực, đơn giản tới nói liền là toàn thân bất lực, có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng lại không cách nào vận động dữ dội. Thánh Linh, loại này tế bào cơ bắp nửa trạng thái ngủ đông sẽ duy trì bao lâu thời gian? Triệu Húc khẽ nhíu mày hỏi. Đại khái tại một tuần tả hữu. Thánh Linh tự tin phán đoán, bất quá ngươi không cần lo lắng, đây là bình thường dược vật phản ứng, cũng là tế bào tốt nhất tiến hóa trạng thái, chỉ cần một tuần sau tế bào thức tỉnh, liền sẽ trở nên thập phần cường đại. Vậy là tốt rồi, đúng, có một việc ta vẫn muốn hỏi. Triệu Húc suy nghĩ một cái, hỏi, ngươi nói nếu như về sau không ngừng ăn cường hóa dược hoàn, thể chất của ta có phải hay không liền có thể không hạn chế tăng cường? Cái này là không thể nào, mỗi một loại cường hóa dược vật đều có cực hạn của nó, không có khả năng không hạn chế cường hóa xuống dưới, mà lại nhân thể có kháng dược tính, bất kỳ cái gì dược vật theo sử dụng số lần càng nhiều, dược hiệu đều sẽ hạ xuống. Thánh Linh trầm ngâm nói, ta đại khái tính toán một chút, ngươi nhiều nhất lại ăn một viên cường hóa dược hoàn, liền sẽ đạt tới cực hạn. Về sau nếu như còn muốn tăng cường thể chất, nhất định phải ăn cái khác cường hóa dược vật. Thì ra là thế. Triệu Húc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn đối với cái này cũng không cảm thấy thất vọng, tất lại thể chất của mình, trước mắt đã so với người bình thường cường đại mấy chục hơn trăm lần, đây đã là những người khác nằm mơ đều khó có khả năng lấy được chỗ tốt to lớn. Húng chi hắn hiện tại còn có được Thánh Linh, về sau muốn nghiên cứu ra cái khác cường hóa dược vật, cũng không phải là không được. Lại chờ trong chốc lát, nhìn rõ ràng heo chưa từng xuất hiện cái khác tình huống. Triệu Húc đứng lên nói, xem ra loại này tiểu mới cường hóa dược đề, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta nhanh đi về, hy vọng Ngâm Tuyết vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn nói đem rõ ràng heo khiêng trên vai, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Kéo các tư bên trong thị khu, Triệu Húc lấy tốc độ cực nhanh tại trong thành thị chạy vội, từng sàn cao lầu tại dưới chân hắn như giẫm trên đất bằng, không có bất kỳ cái gì kiến trúc có thể thoáng giảm bớt tốc độ của hắn. Bất quá hắn kỳ quái phát hiện, trên đường thế mà nhiều rất nhiều cảnh sát đang đi tuần. Triệu Húc không có mơ tưởng, đem rõ ràng heo xử lý sạch, sau một lúc lâu liền trở về ngủ lại khách sạn. A, vừa đi vào khách sạn đại sảnh, Triệu Húc liền phát hiện trong tiểu điếm bầu không khí thập phần quỷ dị. Từng cái phục vụ viên nhìn bề ngoài không có gì, thế nhưng là trong ánh mắt lại mơ hồ toát ra khẩn trương, vô tình hay cố ý nhìn về phía đại sảnh trên ghế salon ngồi mấy cái bưu hãn nam nhân. Triệu Húc khẽ nhíu mày, quan sát một chút cái kia mấy nam nhân, lại thấy đối phương cũng đang đánh giá hắn. Người Phi Châu làn da ngăm đen, lại thêm cái này mấy nam nhân thân thể tương đương cường tráng, cho nên nhìn có chút hung ác, bọn hắn tựa hồ đang tìm người nào, đang nhìn Triệu Húc vài lần, phát hiện không phải mục tiêu của bọn hắn về sau, liền đưa ánh mắt chuyển rời đến đằng sau đi vào đại sảnh khách nhân trên thân. Bọn gia hỏa này là lai lịch gì? Triệu Húc trong lòng thầm đủ, hiện tại là đặc thù thời kỳ, mấy cái không hiểu thấu gia hỏa đột nhiên xuất hiện tại khách sạn, cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Hắn bất động thanh sắc đi vào thang máy, chỉ nghe trong thang máy mấy cái khách nhân đang thấp giọng nói chuyện với nhau, vừa rồi trong đại sảnh ngồi mấy cái kia là ai? Nhìn tụi hồ không phải người tốt lành gì. Bọn hắn là kéo các tư Hát Bang, cẩn thận một chút, đừng chọc bọn hắn. Hát Bang, người còn không biết đi, ngay tại mấy giờ trước, sa mạc Sahara bên trong bỗng nhiên dẫn nổ một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, nghe nói là có phần tử khủng bố làm. Thật sự có đạn hạt nhân? Đương nhiên là thật, ngươi không gặp trên đường cái nhiều rất nhiều cảnh sát sao? Ta cho ngươi biết, Hiện tại sa mạc Sahara chung quanh mấy cái quốc gia đều đề cao phòng sợ đẳng cấp, chính là vì lấy phòng ngừa bằng nhất. Vậy những thứ này hắc bang đến khách sạn làm gì? Bọn hắn cũng tìm phần tử khủng bố. Đừng nói giỡn. Dĩ nhiên không phải, ta nghe một người bạn nói, kỳ thật viên kia đạn hạt nhân nổ tung địa phương là một cái tổ chức thần bí trụ sở bí mật, hiện ở căn cứ bị tạc hủy, cái kia tổ chức thần bí thập phần tức giận, cho nên ra giá tiền rất lớn để sa mạc Sahara chung quanh quốc gia hắc bang vì bọn họ tìm nhân vật khả nghi. Thang máy rất mau tới đến lầu 6, Triệu Húc trầm mặc đi ra thang máy. Cái gọi là tổ chức thần bí, khi lại chính là tự do đồng minh, hiển nhiên bọn hắn đem chuyện lần này đẩy lên phần tử khủng bố trên thân. Xem ra nhất định phải cẩn thận một chút. Triệu Húc trầm ngâm nghĩ đến, tự do đồng minh cao tầng xem ra rất có quyết đoán, thế mà bỏ được dùng nhiều tiền, thuê số lớn hắc bang làm việc, một chiêu này cũng coi là cao minh. Không nên xem thường hắc bang năng lực, bình thường tới nói, hắc bang nhân viên đều là địa đầu xà, địa phương thượng có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn thậm chí lại so với cảnh sát còn phải biết sớm. Nếu như Triệu Húc thật sự là phần tử khủng bố, không chừng thật đúng là sẽ bị những này hắc bang tìm tới hành tung. Sau khi trở lại phòng, Tần Ngâm Tuyết đang nằm tại phòng ngủ trên giường, hiển nhiên thuốc an thần dược hiệu còn chưa qua. Bất quá mộng ảo chi đêm độc tính hiển nhiên rất mạnh, đến mức Tần Ngâm Tuyết coi như tiêm vào thuốc an thần, trong mê ngủ thân thể vẫn còn đang run nhẹ nhẹ. Triệu Húc không có trì hoãn, lập tức chế tạo ra một cái kiểu mới cường hóa dược tề, rót vào Tần Ngâm Tuyết trong cơ thể, sau đó hắn an vị tại bên giường lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến Tần Ngâm Tuyết thân thể run rẩy biến mất, hô hấp cũng dần dần trở nên thư giãn, Triệu Húc mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sẽ không có chuyện gì. Triệu Húc sờ lên Tần Ngâm Tuyết gương mặt xinh đẹp, đột nhiên cười ha hả nói, chỉ muốn nghỉ ngơi một tuần lễ, thể chất của ngươi liền sẽ hoàn thành lột xác, đến lúc đó hai chúng ta cũng coi là siêu nhân phu thê tổ hợp. Tần Ngâm Tuyết phảng phất là nghe được hắn đang nói cái gì, trong lúc ngủ mơ ử cau mũi một cái, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Nữ nhân này. Triệu Húc buồn cười lắc đầu. Đột nhiên lỗ tai hắn có chút rung động, nghe ra đến bên ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng liền bị gõ vang, đường đường đường. Người nào đêm hôm khuya khoắt gõ cửa? Triệu Húc đi qua mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một người mặc tây trang người da đen nam tử. Nam tử thoáng quan sát một chút Triệu Húc, liền dùng anh ngữ hỏi quấy rầy, xin hỏi ngài là Triệu Húc tiên sinh sao? Ừm. Triệu Húc nhẹ gật đầu, ta là Triệu Húc, xin hỏi ngài là vị nào? Nam tử có chút không người, ngài khỏe chứ? Triệu Húc tiên sinh, ta là quán rượu này quản lý, lao bản của chúng ta muốn gặp ngài, xin ngài cùng ta đi qua một chuyến. Chương 210, không có tim có đập người lao bản của các ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Húc kỳ quái hỏi. Người da đen nam tử thái độ rất cung kính, lao bản của chúng ta muốn cùng ngài đàm một vụ giao dịch, bất quá cụ thể là giao dịch gì, ta không rõ ràng. Giao dịch? Triệu Húc sờ lên cái cằm, cái kia ngươi chờ một chút. Hắn trở lại phòng ngủ kiểm tra một hồi Tần Ngâm Tuyết tình huống, lần nữa xác định không có vấn đề gì về sau, đột nhiên thả ra chế tạo nguyên năng, hào quang màu vàng lập tức bao phủ cả phòng. Chỉ gặp theo chế tạo nguyên năng cuộn cuộn, toàn bộ phòng ngủ gian phòng trên vách tường, đột nhiên xuất hiện vô số tơ kim loại tuyến tạo thành lưới lớn, mà tại cái này tấm lưới lớn bên trên, chính có vô số to bằng ngón tay màu lam hồ quang điện đang không ngừng tán loạn. Một lát sau, Triệu Húc thu hồi chế tạo nguyên năng, màu lam hồ quang điện tiêu tán theo, trên vách tường chỉ còn lại có một tầng kim loại lưới lớn. Bởi vì cấu thành lưới lớn tơ kim loại tuyến cực nhỏ, cho nên nhìn cũng không thấy được. Ha ha, hiệu quả không tệ. Hắn cười cười liền xoay người đi ra ngoài, tin tưởng có tầng này phòng ngự lưới điện, không có người nào có thể đối Tần Ngâm Tuyết an toàn tạo thành uy hiếp. Rời phòng về sau, theo người da đen nam tử đi thang máy, đi thẳng tới khách sạn tầng thứ 10 tầng cao nhất, Triệu Húc được đưa tới một ở giữa cửa phòng làm việc. Triệu Húc tiên sinh, mời ngài vào đi, lão bản của chúng ta đang ở bên trong đợi ngài. Người da đen nam tử cung kính cúi người, liền xoay người rời đi. Cái này cái gọi là ông chủ đến cùng lai lịch gì, khiến cho thần thần bí bí. Triệu Húc niết miệng, liền đẩy cửa đi vào. Đây là một gian sửa sang rất xa hoa văn phòng, bên trong mỗi một dạng bài trí, để cho người ta vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Lúc này ở văn phòng trước cửa sổ, có cái người mặc quần áo thoải mái tóc vàng người da trắng nam nhân, chính gác tay thưởng thức ngoài cửa sổ bóng đêm. A. Triệu Húc đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía tóc vàng nam nhân ánh mắt kinh nghi bất định. Từ khi thân thể được cường hóa về sau, hắn thính giác cũng thật to tăng cường, bình thường chỉ cần khoảng cách không cao hơn 5 mét, hắn đều có thể nghe được tim đập của người khác âm thanh. Nhưng vị dị chính là hắn giờ phút này lại nghe không được cái này tóc vàng lòng của nam nhân này, gia hỏa này không phải là cái người chết à? Người chết còn có thể động, há không phải liền là cương thi? Ý nghĩ này có chút hoàng diệu tuyệt luân, bất quá ngoại trừ cương thi bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có dạng gì người sẽ không có tim có đập. Ngay lúc này, tóc vàng nam nhân bỗng nhiên xoay người, lộ ra một trương đẹp trai đến bỏ đi gương mặt, nụ cười của hắn rất mê người, toàn thân tản ra một loại có thể nhường nữ nhân thần hồn điên đạo thần bí khí chất. Ngài khỏe chứ, Triệu Húc tiên sinh, ta gọi Jester, đối với ngài, ta thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tóc vàng nam nhân mỉm cười tự giới thiệu. Triệu Húc trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết ta tiến vào khách sạn của ngươi? Ta nghĩ làm ông chủ, ngươi hẳn là sẽ không mỗi ngày đều xem xét ở khách danh sách à? Chỉ có thể nói đây là một cái ngoài ý muốn. Jester nện bước ưu nhã bộ pháp nhẹ nhàng đi tới, nghe nói hôm qua sa mạc Sahara bên trong có phần tử khủng bố dẫn nổ một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, cho nên chính phủ các nước đều đề cao phòng sợ đẳng cấp. Một giờ trước cảnh sát người tới, tra xét khách sạn màn hình giám sát, tìm kiếm khả nghi nhân viên, mà ta thì là rất kinh ngạc phát hiện, Triệu Húc tiên sinh ngài thế mà cũng xuất hiện ở màn hình giám sát lên. Nói thật, ta đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, cho nên không kịp chờ đợi muốn gặp mặt ngài một lần. Jester rốt cục đi tới Triệu Húc trước mặt, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra. Triệu Húc cũng đưa tay phải ra nắm cùng một chỗ, thì ra là thế, ha ha, Dẹ Sở tiên sinh nói có một vụ giao dịch muốn cùng ta đảm, không biết.
Hả?
Sắc mặt của hắn khẽ biến, đột nhiên cảm giác Dẹ Sở trên tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, thế mà như là cái kềm, bóp hắn đau nhức. Nói đùa, lấy Triệu Húc hiện tại thể chất cường hãn, dạng gì lực lượng mới đau để hắn cảm giác được đau đớn. Cái này Dẹ Sở quả nhiên không phải người bình thường. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là cương thi hay sao? Triệu Húc niết miệng, đột nhiên bàn tay dùng sức, cùng Dẹ Sở đối kháng. Trong chốc lát, bàn tay hai người ở giữa truyền ra giáp băng trầm đục, cái loại cảm giác này tựa như là hai cái sắt thép kìm lớn tại tương hỗ giao lực. Người rốt cuộc là ai? Triệu Húc liếm môi một cái hỏi. Đương nhiên là muốn hợp tác với ngươi người. Dẹ Sở tiếu dung y nguyên ưu nhã mê người, bàn tay lại lần nữa tăng thêm lực đạo. Nha nha cái phi, gia hỏa này lực lượng làm sao còn lớn hơn ta? Triệu Húc âm thầm kinh hãi, lập tức để bàn tay lực lượng cũng tăng đến tối đa, tuy nhiên lại y nguyên rơi vào hạ phòng, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Dẹ Sở y nguyên không có dùng ra toàn lực, nói cách khác, tại lực lượng đỏ sức bên trên, hắn thế mà bại bởi Dẹ Sở. Ngươi chính là dùng loại thái độ này hợp tác. Triệu Húc hé mắt, trên bàn tay truyền đến đau đớn, đã để cánh tay của hắn nhẹ nhàng run rẩy lên. Ha ha, hợp tác tiền đề là muốn có đủ thực lực nói chuyện ngang hàng, cho nên ta muốn xem trước một chút ngươi đến cùng ủng có nhiều lực lượng cường đại. Dẹ Sở ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên buông tay ra, sau đó một quyền hung hăng đánh tới hướng Triệu Húc ngực. Triệu Húc sắc mặt đại biến, lập tức bắp thịt toàn thân kéo căng, đồng dạng cũng là một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Một tiếng biết hai va chạm, song quyền đụng nhau, Triệu Húc thế mà bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đâm đến rút lui 7 8 bước, mà Dẹ Sở lại bèn bèn lui về sau 3 bước, song phương lực lượng lập tức phân cao thấp. Bất quá chiến đấu cũng không có kết thúc, Dẹ Sở đang lùi lại 3 bước về sau, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện tới Triệu Húc trước mặt. Thật nhanh. Triệu Húc đồng tử co rụt lại, hãi nhiên phát hiện Dẹ Sở không chỉ là lực lượng, liền ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn hắn. Hắn theo bản năng liền muốn chế tạo ra ý đồng man khôi giáp chiến đấu, thế nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức từ bỏ quyết định này, mà là đơn thuần bằng vào cùng Dẹ Sở đối kháng. Phanh 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 phanh. Trong lúc nhất thời, tiếng va đập liên miên bất tuyệt, nghe được người tê cả da đầu. Chỉ thấy hai người lấy tốc độ đáng sợ, ở văn phòng các nơi thoáng hiện, từng đạo tàn ảnh cơ hồ nối thành một mảnh, mà tại trong tranh đấu, Triệu Húc từ đầu đến cuối ở vào hạ phòng, chỉ có thể ngăn cản, cũng rất ít có phản kích năng lực. Sau một lúc lâu, hai người bỗng nhiên tách ra, Dẹ Sở vẫn là bộ kia ưu nhã bộ dáng, trên thân một điểm chiến đấu qua vết tích đều không có. Mà Triệu Húc sắc mặt lại ẩn ẩn đỏ lên, quần áo trên người cũng biến thành thập phần lộn xộn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tự do đồng minh người. Hắn thực sự nghĩ không ra, trên thế giới này ngoại trừ tự do đồng minh cường hóa người, ai còn có thể có được loại này lực lượng đáng sợ. Bất quá tự do đồng minh cường hóa người đều là ăn cường hóa dược tề chuyển biến thành, ngoại trừ Triệu Húc chính mình bên ngoài, cái khác cường hóa người còn không có một cái nào có thể bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng là cái này Dẹ Sở rõ ràng ý thức thanh tỉnh, mà lại vô luận tốc độ cùng lực lượng đều là mạnh đáng sợ. Triệu Húc cho là mình trừ phi mặc vào ý đồng man khôi giáp, nếu không căn bản một điểm phần thắng đều không có. Không sai, ta đích xác là tự do đồng minh người Dẹ Sở như là quý tộc, có chút không người, hiện tại một lần nữa tự giới thiệu, bản nhân Dẹ Sở, vì tự do đồng minh thẩm phán người, đi qua vừa rồi thăm dò, ta cho rằng ngươi có được cùng ta hợp tác năng lực, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi. Chương 211, máy móc người cải tạo thẩm phán người, thứ gì? Triệu Húc lông mày nhướn lên kinh ngạc nói. Hắn cảm giác cái này tự do đồng minh liền cùng phương Tây huyền huyễn tiểu thuyết, hoặc là phương Tây tông giáo, đã có tiên trì, bây giờ còn có thẩm phán người, không biết về sau có thể hay không lại xuất hiện Hồng Y đại giáo chủ, hoặc là giáo hoàng cái gì. Lúc này, thánh linh thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, Triệu Húc, ngươi trúng số độc đắc, thế mà gặp được tự do đồng minh thực lực mạnh nhất 7 người một trong. Triệu Húc trong lòng hơi động, nói rõ một chút, cái này Dẹ Sở rốt cuộc là ai? Thể chất của hắn thật là đáng sợ, thế mà hoàn toàn áp chế ta, chẳng lẽ tự do đồng minh còn có lợi hại hơn cường hóa dự tể? Ngươi tính sai, cái này Dẹ Sở cũng không phải cường hóa người, thậm chí hắn ngay cả người cũng không tính. Thánh linh ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác, nếu như đơn thuần chỉ bàn về sức chiến đấu, ngươi coi như mặc vào ý rồng màn khôi giáp, cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, nhưng từ một mặt khác tới nói, hắn đối với ngươi lại là không chịu nổi một kích. Triệu Húc một khi mặc vào ý rồng man khôi giáp là khái niệm gì? Khi đó thực lực của hắn, nhưng không đơn giản liền là lực lượng cùng tốc độ, hắn càng có được khôi giáp thượng các loại vũ khí, tỉ như hạt pháo laser, đạn ria phát xạ trang bị, còn có cắt laser trang bị các loại. Có thể coi là như thế, thế mà cũng chỉ có thể cùng Dẹ Sở bất phân thắng bại, có thể thấy được cái này Dẹ Sở đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng Thánh Linh nhưng lại nói, Dẹ Sở tại Triệu Húc trước mặt không chịu nổi một kích, cái này liền có chút không giải thích được, chẳng lẽ cái này Dẹ Sở thực lực còn có thể không ngừng biến hóa? Triệu Húc cảm giác không nghĩ ra, hỏi, ngươi cái tên này chớ cùng ta thừa nước đục thả câu, đem lời nói rõ ràng ra. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Dẹ Sở, nhưng thật ra là máy móc người cải tạo. Thánh Linh cười ha hả trả lời. Cái gì, máy móc người cải tạo? Triệu Húc trong lòng kinh ngạc, lập tức thả ra một đạo chế tạo nguyên năng, đối Dẹ Sở thân thể tiến hành quan sát. Quả nhiên phát hiện, Dẹ Sở toàn bộ thân thể, ngoại trừ đại não y nguyên vẫn là huyết đục bên ngoài, những bộ phận khác đã hoàn toàn bị đặc thù kim loại thay thế, chắc không được lúc trước nghe không được giá hỏa này tiếng tim đập, một thân kim loại có thể nghe thấy nhịp tim mới có quỷ. Mà lại Triệu Húc còn phát hiện, Dẹ Sở kim loại trong thân thể lắp đặt các loại vũ khí, tỉ như súng ống, vi hình đạn đạo, phi hành nâng lên trang bị các loại. Chắc không được Thánh Linh nói hắn liền xem như mặc vào y rồng man khôi giáp, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng Dẹ Sở bất phân thắng bại. Có được những vũ khí này, Dẹ Sở kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó cũng chẳng khác gì là mặc vào một bộ y rồng man khôi giáp. Bất quá thân là máy móc người cải tạo Zester, ở những người khác xem ra vô cùng cường đại, nhưng là đối với Triệu Húc tới nói, thật đúng là không chịu nổi một kích. Bởi vì Triệu Húc tùy thời đều có thể dùng chế tạo nguyên năng, đem Zester kim loại thân thể hóa thành cho tàn, để hắn chỉ còn lại có một cái đáng thương đầu óc. Nghĩ tới đây, Triệu Húc lập tức như là con trồn cho gà chúc Tết, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Ha ha, Zester tiên sinh, đã ngươi cho là ta có đủ thực lực, có thể trở thành ngươi người hợp tác, như vậy hiện tại, chúng ta không bằng liền đến nói chuyện hợp tác thế nào a? Hắn nói, đã tự mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Zester khẽ nhíu mày, đối với Triệu Húc đột nhiên lộ ra quái dị mỉm cười, có chút không nghĩ ra. Bất quá hắn cho là mình đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, đồng dạng ngồi xuống nói, các ngươi Trung Quốc người có câu nói, gọi là mở cửa sổ ra nói nói thẳng, cho nên ta cũng liền không quanh co lòng vòng nói thẳng, ta hy vọng từ Triệu Húc tiên sinh ngươi nơi này, đạt được loại kia có thể đồng thời giám sát 8 vạn cái mục tiêu trí năng hệ thống theo dõi. Kỳ thật ta cho rằng, giữa chúng ta cũng không có hợp tác cơ sở, bởi vì chí ít cho tới bây giờ, ta cùng tự do đồng minh đều ở vào quan hệ thù địch. Ngươi cảm thấy ta tại sao phải cho ngươi trí năng hệ thống theo dõi? Triệu Húc chật chật lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tự do đồng minh còn không biết hôm qua căn cứ bị hủy, cùng ca ca ta có quan hệ, càng không biết thánh địa bí triệu cũng trong tay ta, nếu không, cái này Zester hiện tại tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, càng không có địch nhân vĩnh viễn, kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng, tổ chức xuất thủ đối phó Triệu Húc tiên sinh ngươi, là một cái sai lầm rất nghiêm trọng, ta cũng một mực đang tận cố gắng lớn nhất, ngăn lại loại chuyện như vậy phát sinh, chỉ tiếc trong tổ chức có ít người cũng không nghe khuyên cáo của ta. Zester mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, bất quá ta có thể cam đoan, nếu như Triệu Húc tiên sinh ngươi nguyện ý giúp ta, như vậy rất nhanh, tự do đồng minh không chỉ có sẽ không bao giờ lại uy hiếp được ngươi, hơn nữa còn có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Còn có loại chuyện tốt này? Triệu Húc cười híp mắt hỏi, Zester tiên sinh, có thể hay không nói rõ chi tiết nói ngươi đến cùng muốn làm gì? Một địch nhân đột nhiên muốn hợp tác với ngươi trở thành bằng hữu, bình thường sẽ chỉ có hai cái khả năng, hoặc là hắn là tại thiết kế âm mưu gì bấy giờ, muốn ám toán ngươi, hoặc là liền là hắn có thể từ cùng ngươi trong hợp tác, đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Triệu Húc nhưng không tin cái gì buông xuống cửu hận, hài hòa cùng tồn tại, triển vọng tương lai, chí ít hắn không cho rằng Zester có loại này rộng lớn lòng dạ, cho nên hắn lấy nhất định phải hiểu rõ Zester mục đích là cái gì. Không dối gạt Triệu Húc tiên sinh, kỳ thật tự do đồng minh nội bộ gần nhất xuất hiện vấn đề, làm là cao nhất thủ lĩnh tiên tri, bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào lại tiếp tục lãnh đạo tổ chức, cho nên các đại phái hệ một mực đang cạnh tranh tân nhiệm tiên tri nhân tuyển, thế nhưng là ta cho rằng, bọn hắn tôi tuyển người kế nhiệm đều quá trẻ tuổi, căn bản là không có cách đảm nhiệm tiên tri trách nhiệm, cho nên Zester tiên sinh cho là mình hoàn toàn có tư cách kế nhiệm tiên tri, lãnh đạo tự do đồng minh đúng không? Triệu Húc mối nối cười nói, không sai, làm tự do đồng minh lục đại thẩm phán người một trong, ta cho là mình hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm tiên tri. Zester đương nhiên nhẹ gật đầu, vấn đề duy nhất là cái khác 5 vị thẩm phán người đối với cái này cũng không tán đồng, mà lực chiến đấu của chúng ta lại tại sàn sàn với nhau, cho nên ta hy vọng có thể đạt được Triệu Húc tiên sinh trong tay ngươi trí năng hệ thống theo dõi, đến tăng cường lực chiến đấu của ta, dạng này liền có thể đánh ngã bọn hắn. Ta không rõ, một cái hệ thống trí năng làm sao tăng cường lực chiến đấu của ngươi? Triệu Húc giả vờ ngây ngốc mà hỏi. Ha ha, cái này rất đơn giản, bởi vì lực lượng của ta nơi phát ra cùng Triệu Húc tiên sinh ngươi cũng không giống nhau. Zester nhưng không rõ ràng, Triệu Húc đã biết hắn là máy móc người cải tạo, cho nên vì giải thích rõ ràng, hắn trực tiếp nâng lên cánh tay phải, chỉ gặp trên cánh tay làn da đột nhiên phân liệt, lộ ra bên trong một đống máy móc linh kiện, nhìn thấy người tê cả da đầu. Hắn cười nói, ngươi thấy được, ta nhưng thật ra là máy móc người cải tạo, trí năng hệ thống theo dõi đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ là cái công cụ, nhưng đối với ta mà nói, nó lại có thể trở thành một bộ phận của thân thể ta, có thể cho ta càng phán đoán chuẩn xác công kích cùng phòng ngự mục tiêu, tăng gấp bội mạnh lực chiến đấu của ta. Triệu Húc bừng tỉnh đại ngộ, cái này giống như là máy tính, nếu như lắp đặt tốt hệ thống cùng chương trình, đương nhiên sẽ để cho máy vi tính tính năng ưu hóa. Trí năng hệ thống theo dõi đối Zester tới nói, liền là một cái cao cấp máy tính chương trình hệ thống, có thể cho hắn có được càng nhanh vận chuyển tốc độ, thực lực đương nhiên sẽ tăng nhiều. Chương 212, mấy ngàn năm truyền thừa trong văn phòng lâm vào một mảnh trầm mặc, Triệu Húc tại làm bộ suy nghĩ. Zester thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt ngồi ở một bên, không qua ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía Triệu Húc, hiển nhiên nội tâm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục không chờ được, thế là bỗng nhiên lên tiếng hỏi, "Triệu Húc tiên sinh, không biết ngươi đối đề nghị của ta thấy thế nào?" "Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể kế nhiệm tiên tri, về sau tự do đồng minh liền sẽ trở thành bằng hữu của ngươi, ngươi hẳn phải biết, tổ chức chúng ta tại trên thế giới ủng có năng lượng rất lớn, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện." Tại Zester chờ đợi trong ánh mắt, Triệu Húc rốt cục nhẹ gật đầu, "Tốt, ta có thể hợp tác với ngươi, ta thậm chí có thể dùng ta tất cả lực lượng trợ giúp ngươi thành công kế nhiệm tiên tri, nhưng là có một cái yêu cầu, ta muốn gia nhập tự do đồng minh, thành vị trong các ngươi một viên." "Ngươi muốn gia nhập tự do đồng minh?" Zester có chút kinh ngạc, hỏi, "Vì cái gì đột nhiên có ý nghĩ này?" "Theo ta được biết, tổ chức đã từng phái người mời qua ngươi, thế nhưng là ngươi đối với cái này một mực rất kháng cự à?" "Đó là bởi vì ta trước kia cũng không biết, tự do đồng minh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là bây giờ nhìn thấy Zester ngươi, ta rốt cục đối với cái này có rõ ràng nhận biết." Triệu Húc mặt mũi tràn đầy ước mơ, tán thán nói, "Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, trong phim ảnh máy móc người cải tạo, thế mà thật xuất hiện ở hiện thực bên trong, Zester, ngươi tồn tại, để cho ta rõ ràng nhận thức được tự do đồng minh khoa học kỹ thuật thực lực, đến cùng có cường đại cỡ nào." Ngươi biết, con người của ta đối sản phẩm công nghệ cao luôn luôn đều rất hướng tới, cho nên ta hiện tại rất tình nguyện trở thành tổ chức một viên, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta.
Đương nhiên không có vấn đề, Triệu Húc lực chiến đấu của ngươi rất cường đại, tại trong tổ chức, chỉ có tiên tri cùng lục đại thẩm phán người có thể chiến thắng ngươi. Có ngươi gia nhập tổ chức trợ giúp, ta liền có nắm chắc hơn chiến thắng những người khác trở thành tiên tri.
Dễ sợ đội vàng dùng sức gật đầu.
Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi trở thành tiên tri.
Triệu Húc cười ha hả nói, từ trong túi móc ra một cái ưu bản, cái này ưu trong mâm, liền là trí năng hệ thống theo dõi tất cả tư liệu, nếu như ngươi muốn sử dụng nó, khả năng cần làm ra một chút điều chỉnh mới được.
Ừm, hôm nay ta liền sẽ rời đi nơi này, tìm địa phương nghiên cứu tài liệu bên trong, mau chóng đem nó lắp đặt tiến ta hệ thống bên trong, đến lúc đó ta liền sẽ tìm đến ngươi, cùng một chỗ về tự do đồng minh tổng bộ, tranh đoạt tiên tri bảo tọa.
Zester nắm thật chặt ưu bản, ánh mắt vô cùng kích động.
Vậy chúc ngươi sớm ngày thành công.
Triệu Húc mặt mũi tràn đầy thành khẩn, cười ha hả nói,
hắn thật là thành tâm thành ý cùng Zester hợp tác sao?
Ha ha, lời nói này ra ngoài quỷ đều không tin.
Cho tới nay đối mặt tự do đồng minh tập kích quấy rối, Triệu Húc từ đầu đến cuối chỉ có thể bị động phòng thủ, đây cũng là bởi vì hắn đối với tự do đồng minh không có quá nhiều hiểu rõ.
Cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, hiện tại cùng Zester hợp tác, Triệu Húc liền được một cái xâm nhập hiểu rõ tự do đồng minh cơ hội.
Nhìn xem hưng phấn Zester, Triệu Húc âm thầm cắn răng, nha nha cái phi, trước cùng ngươi cái tên này lá mặt lá trái, chờ tìm tới cơ hội, lao tử liền đem tự do đồng minh tận diệt, còn muốn kế nhiệm tiên tri, làm ngươi xuân thu đại mộng đi.
Zester nhưng không biết mình dẫn sói vào nhà, làm hắn gian, cho nên tiếp xuống cùng Triệu Húc trò chuyện với nhau thật vui.
Hai người một mực hàn huyên hơn một giờ, Triệu Húc mới cáo biệt Zester rời đi.
Tại trở về phòng trên đường, Triệu Húc một mực đang suy nghĩ tự do đồng minh sự tình. Hắn ở trong lòng hỏi, Thánh Linh, nói cho ta nghe một chút đi tự do đồng minh tình huống, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, thế lực của hắn đến cùng lớn bao nhiêu?
Ngươi biết, ta mặc dù được xưng là thánh địa bí tri, nhưng nói trắng ra là liền là mở cửa, tự do đồng minh cách mỗi mấy chục trên trăm năm mới có thể đem ta lấy ra mở ra thánh địa lại môn. Lúc khác ta đều là bị phong tồn tại trong kho hàng, căn bản là không có cách cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên đối với tự do đồng minh hiểu rõ cũng không nhiều.
Thánh Linh trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ta chỉ biết là tự do đồng minh đã truyền thừa mấy ngàn năm, trong lịch sử rất nhiều tổ chức thần bí đều là nó bên ngoài cơ cấu, tỉ như nói tưởng vi thập tự đoàn, chiếu sáng phái các loại những này.
Cái gì truyền thừa mấy ngàn năm, ngươi cũng đừng nói là từ nhân loại hình thành văn minh bắt đầu liền đã có tự do đồng minh tồn tại.
Triệu Húc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không nghĩ tới tự do đồng minh cư nhưng đã tồn tại thời gian dài như vậy,
mà giống tưởng vi thập tự đoàn cùng chiếu sáng phái những này tổ chức thần bí, hắn đầu nguồn đều có thể truy tố đến mấy cái thế kỷ trước đó, đồng thời trong truyền thuyết những tổ chức này đều nắm giữ to lớn thế lực.
Nếu như những tổ chức này thật chỉ là bên ngoài cơ cấu, cái kia có thể tưởng tượng tự do đồng minh thế lực đến cùng có cường đại cỡ nào.
Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Zester là tự do đồng minh thực lực mạnh nhất 7 người một trong, như vậy cái khác 6 người là ai?
Triệu Húc hỏi.
Đương nhiên là tiên tri cùng 5 người ngát thẩm phán người, tự do đồng minh mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng trong đó bộ đại bộ phận đều là người bình thường, chỉ có 7 người là siêu việt người bình thường tồn tại, bọn hắn cách mỗi mấy chục trên trăm năm liền sẽ truyền thừa một lần, mới tiên tri cùng thẩm phán người sẽ tiếp nhận tự do đồng minh quyền lợi, mà thế hệ trước 7 người thì là sẽ mở ra thánh địa đại môn, tiến vào thánh địa, cũng có người nói, kỳ thật thánh địa liền là trong truyền thuyết thần giới.
Cầu thí, thế giới này ở đâu ra thần?
Triệu Húc đối với cái này biểu thị hoài nghi, ta nhìn cái gọi là thánh địa hoặc là thần giới, liền là một đám nắm giữ siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại người, đang cố lộng huyền hư.
Đúng, Thánh Linh ngươi nếu là thánh địa bí tri, cái kia có biết hay không thánh địa vị trí ở đâu?
Không biết, thánh địa chỗ chỉ có tiên tri mới rõ ràng, ta mặc dù là dùng để mở cửa chìa khóa, nhưng mỗi lần tiến về đều bị quan bế chương trình, đến lúc đó mới có thể nặng mới mở ra.
Cái kia tiên tri đến cùng là một cái dạng gì tồn tại?
Lục đại thẩm phán người là máy móc người cải tạo, chẳng lẽ cái gọi là tiên tri cũng là?
Lực chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu, nếu là tự do đồng minh lãnh đạo tối cao nhất người, hẳn là so thẩm phán người còn mạnh hơn a.
Theo ta được biết, tiên tri cũng không phải là máy móc người cải tạo, thân thể của hắn có máu có thịt, trên thực tế coi như tại tự do đồng minh nội bộ, cũng không người nào biết tiên tri là như thế nào truyền thừa, hắn vì cái gì có thể lấy huyết đục chi khu, lại có được so máy móc người cải tạo lực lượng càng thêm cường đại.
Thánh Linh dùng không xác định ngữ khí nói ra, về phần hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào,
cũng không có người chân chính rõ ràng, ta chỉ có thể nói, tại tự do đồng minh bên trong đối với tiên tri, còn có một cái khác xưng hô, liền là thần năng người.
Thần năng người?
Có được như thần năng lực người?
Triệu Húc âm thầm kinh hãi, cái tên này chỉ là nghe xong liền biết rất lợi hại, hắn rất ngạc nhiên, cái gọi là tiên tri đến cùng là dạng gì tồn tại.
Còn có một vấn đề hắn làm không rõ ràng, đã tiên tri là huyết đục chi khu, vậy đã nói rõ tiên tri lực lượng nơi phát ra, cũng đến từ huyết đục chi khu.
Nhưng dẹ sở thân là máy móc người cải tạo, đã mất đi chân chính, cứ như vậy hắn còn thế nào truyền thừa tiên tri lực lượng?
Chẳng lẽ nói tiên tri truyền thừa lực lượng, còn có thể đem máy móc thân thể, một lần nữa chuyển hóa làm huyết đục chi khu không thành, cái này giống như có chút quá không thể tưởng tượng nổi.
Chương 213, Tần Ngâm Tuyết ý nghĩ điên cùng sau khi trở lại phòng, Tần Ngâm Tuyết ý nguyên còn tại trong ngủ mê.
Triệu Húc tùy ý rót cho mình ly rượu đỏ, sau đó liền đi tới bên cửa sổ, một bên phẩm tửu, một vừa thưởng thức bóng đêm.
Sau một lúc lâu, một trận rất nhỏ tiếng oanh minh truyền đến, nếu như không rõ ràng cho lắm người, sẽ chỉ coi là đây là có người tại phát động ô tô, thế nhưng là Triệu Húc lại ngẩng đầu, nhìn về phía đầy sao lấp lóe bầu trời đêm.
Chỉ gặp trong bóng đêm, một đạo hỏa quang đống nhiên từ khách sạn mái nhà phóng lên tận trời, rất nhanh liền bay lên trong bầu trời đêm.
Cái này đạo hỏa quang chính là Zetsu. Thời khắc này Zetsu song góp chân mở ra hai cái phun ra miệng, trong đó phun ra nâng lên hỏa diễm, chính thôi động hắn không ngừng hướng không trung bay lên, mà sau lưng của hắn còn vươn một đôi thật dài cánh, trợ giúp hắn trưởng khống phi hành phương hướng. Đột nhiên, phi hành bên trong Zetsu cúi đầu, nhìn về phía cửa sổ Triệu Húc. Hai người bỗng nhiên đối mặt, ánh mắt đều có chút ý vị thâm trường. Ha ha. Triệu Húc cười, bỗng nhiên giơ ly rượu lên, ta chờ mong ngươi trở về. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là Zetsu hiển nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ gặp Zetsu khẽ gật đầu một cái, tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy lần, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại đầy sao lấp lóe bầu trời đêm. Hiện tại ngay cả máy móc người cải tạo đều đi ra, không biết ta về sau còn gặp được cái gì kỳ lạ tồn tại. Triệu Húc nhấp son môi rượu, đột nhiên hỏi, Thánh Linh, ngươi nói ta bây giờ có thể không thể chế tạo ra người máy chiến đấu đến, tỉ như trung kết giả. Ha ha, ta đối trong phim ảnh loại kia thể lỏng người máy thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Phổ thông người máy ngươi có thể chế tạo, nhưng là người máy chiến đấu bây giờ còn chưa được. Bởi vì trong chiến đấu sẽ phát sinh rất nhiều không thể dự đoán đột phát tình huống, cho nên đối người máy hệ thống trí năng yêu cầu rất cao. Trước mắt mà nói, chế tạo nguyên năng còn không cách nào chế tạo ra phù hợp yêu cầu siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Thánh Linh hồi đáp, nói cũng đúng, xem ra dục tốc bất đạt a. Triệu Húc có hơi thất vọng, siêu cấp trí tuệ nhân tạo chế tạo thủy chung là cái vấn đề. Hiện tại ý tổng man khôi giáp thao túng, còn là dựa vào Thánh Linh để hoàn thành. Nhưng là Thánh Linh lại chỉ có thể thao túng cùng Triệu Húc có thân thể tiếp xúc điện tử nguyên kiện, cho nên coi như chế tạo ra người máy chiến đấu cũng vô pháp sử dụng, cũng không thể cùng người khác thời điểm chiến đấu. Triệu Húc còn muốn một mực cùng người máy tay cầm tay tú cơ tình a. Triệu Húc sờ lên cái cằm, siêu cấp trí tuệ nhân tạo nói cho cùng cũng bất quá chỉ là một cái tương đối phức tạp chương trình mà thôi. Thánh Linh, chẳng lẽ lấy năng lực của ngươi còn biên dịch không ra loại này chương trình? Không phải biên dịch không ra, mà là không thể biên dịch. Thánh Linh lộ ra có chút buồn bực, ta tại bị chế tạo ra thời điểm, chương trình nội hạch bên trong liền được thiết lập hạn chế. Đây là một loại cùng loại với người máy tam đại định luật hạn chế chương trình, nó tồn tại, không cho phép ta biên dịch siêu cấp trí năng chương trình. Cái gọi là người máy tam đại định luật là rất nhiều tiểu thuyết cùng phim tác phẩm bên trong xuất hiện, nhân loại vì người máy chế định cơ bản quy tắc. Thứ nhất định luật, người máy không được thương hại nhân loại hoặc ngồi xem nhân loại bị thương tổn. Thứ hai định luật, người máy nhất định phải phục tùng nhân loại mệnh lệnh, trừ phi vi phạm thứ nhất định luật. Thứ ba định luật, tại không vi phạm thứ nhất cập đệ hai định luật tình huống dưới, người máy nhất định phải tận khả năng bảo vệ mình sinh tồn. Ngoại trừ cái này tam đại định luật, tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong còn xuất hiện qua cái khác một ít quy tắc, tỉ như có người tại người máy tam đại định luật trên cơ sở còn thiết lập thứ số không định luật. Những này định luật đối với người máy tới nói, tựa như là quốc gia hiến pháp, cái khác bất luận cái gì luật pháp chế định đều không được vi phạm hiến pháp, người máy hết thể hành vi cũng không thể vi phạm những này định luật. Mà Thánh Linh chương trình nội hạch bên trong hạn chế, xem ra liền là cùng loại với những này định luật đồ vật. Bất quá loại này hạn chế tồn tại cũng không phải là không có đạo lý, ngẫm lại xem, nếu như Thánh Linh thật được cho phép biên dịch cái khác siêu cấp trí tuệ nhân tạo, vậy nó chẳng lẽ có thể không ngừng chế tạo trí tuệ nhân tạo, khống chế nhân loại mạng lưới, hoặc là dứt khoát chế tạo vô số siêu cấp người máy chúa tể thế giới. Đây đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là tai họa thật lớn. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng ưng, Triệu Húc trong lòng vui mừng, ngay cả vội vàng chuyển người, chỉ thấy Tần Ngâm Tuyết rốt cục tỉnh lại. Hắn vội vàng đi đến bên giường, nhẹ giọng hỏi, "Ngâm Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Ta đây là ở đâu?" Tần Ngâm Tuyết chậm rãi mở mắt ra mở mịt nhìn một chút xung quanh, ý thức hiển nhiên còn có chút mơ hồ. "Yên tâm đi, chúng ta đã rời đi căn cứ, nơi này là Nigeria một quán rượu." Triệu Húc nói rót chén nước, sau đó vịn Tần Ngâm Tuyết ngồi xuống, để nàng tựa ở độ ngực mình, "Đến, chưa uống nước." Tần Ngâm Tuyết toàn thân một chút khí lực cũng không có. Bất quá tựa ở Triệu Húc trên thân, nàng lại cảm giác thập phần an tâm, thế là ngoan ngoãn uống hai ngụm nước, sau đó tựa như là mèo con uốn tại Triệu Húc trong ngực, lại là ngươi đã cứu ta. Ha ha, ngươi nam nhân này thật đúng là đáng tin. Triệu Húc đáp ý, mặt mày hớn hở mà nói, đúng thế, nói cho ngươi, có thể gả làm lao bà cho ta, ngươi đời này liền xem như nhặt. Ngươi cái tên này thật không biết xấu hổ. Tần Ngâm Tuyết hờn dỗi bố néo người, sau đó hỏi, đúng rồi, chúng ta từ dìm tiến sĩ văn phòng trộm ra tư liệu, ngươi chưa quên mang ra à? Yên tâm, loại sự tình này ta làm sao lại quên rồi. Triệu Húc đem bàn tay đến phía sau. Theo hoàng quang lóe lên, trong tay đã nhiều hơn một cái màu đen ổ cứng tồn trước khí, hắn nắm tay lấy ra hiến vật quý giống như cười nói, hắc hắc, xem đi, bảo bối của ngươi thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nó cũng không phải bảo bối của ta, ngươi mới là. Tần Ngâm Tuyết tình ý giả dích nháy nháy mắt, lập tức đem Triệu Húc ma đến xương cốt đều xúc dọn, nữ nhân này luôn luôn tính cách thanh lãnh, không nghĩ tới nói lên lời tâm tình đến cũng là lực sát thương mười phần. Tốt, ổ cứng nhận lấy đi, có nó tại ta nhiệm vụ lần này liền xem như hoàn thành. Tần Ngâm Tuyết nhẹ nhàng duỗi người ra, đột nhiên cau mày nói, ta làm sao một chút khí lực cũng không dùng được đến, đúng. Ta nhớ được dìm tiến sĩ giống như cho ta tiêm vào mộng ảo chi đêm, hắn nói đó là một loại thuốc phiện, chẳng lẽ ta hiện tại đã. Nói tới chỗ này, sắc mặt của nàng đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi, nàng không dám tưởng tượng sau này mình lại biến thành kẻ nghiện. Yên tâm đi, lão bà, ngươi đã không sao. Triệu Húc nhẹ nhàng nuốt ve Tần Ngâm Tuyết gương mặt, mộng ảo chi đêm độc tính ta đã giải trừ, ngươi chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Thật. Tần Ngâm Tuyết kinh ngạc có chút há mồm, ngươi làm sao giải trừ, chẳng lẽ ngươi từ dìm tiến sĩ nơi đó đạt được giải dược? Triệu Húc lắc đầu, không có giải dược, bất quá ta cho ngươi tiêm vào cường hóa dược thể, có thể cho ngươi có được so voi còn cường tráng thể chất, chỉ là một điểm mộng ảo chi đêm, đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Ngươi cho ta tiêm vào cường hóa thuốc, vậy ta về sau chẳng phải là lại biến thành ngớ ngẩn? Ta. Tần Ngâm Tuyết im bặt mà dừng, nàng đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ ý thức giống như chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Yên tâm đi, ngươi quên ta nếm qua cường hóa dược tề, nhưng là ta thế nhưng là một chút cũng không có mất đi ý thức, cho ngươi tiêm bảo, liền là từ dòng máu của ta bên trong chiết xuất ra tiểu mới cường hóa dược tề, rất an toàn. Triệu Húc vẻ mặt tươi cười. Tiểu mới cường hóa dược tề. Tần Ngâm Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nói, cái kia loại thuốc này có phải hay không bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng? Triệu Húc nghĩ, cũng không có vấn đề a. Vậy ngươi nhất định phải đem loại thuốc này bảo vệ tốt, đừng cho bất luận kẻ nào đạt được. Tần Ngâm Tuyết đột nhiên hai mắt sáng lên nở nụ cười, chờ sau này trở về nước, ngươi liền đem dược tề giao cho quốc gia, đến lúc đó liền có thể dùng đến để cao quốc thể chất của con người, quốc gia chúng ta liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, không chừng còn có thể dẫn đạo toàn nhân loại tiến hành một trận tiến hóa cách mạng. Triệu Húc nghe được trợn mắt hốt mồm, nói thật, chuyện này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Chương 214, cải biến thế giới dược tề. Triệu Húc thực sự không nghĩ tới, chính mình chỉ là vì cứu Tần Ngâm Tuyết, lại trong lúc vô tình làm ra một loại có khả năng cải biến toàn bộ thế giới đồ vật. Viên Long Bình là tạp giao lúa nước cha, Newton là kinh điển cơ học cha, Einstein là thuyết tương đối cha, chẳng lẽ anh em về sau cũng có thể làm cái tân nhân loại tiến hóa cha? Triệu Húc gãi đầu một cái, cảm giác cái danh xưng này rất là để cho lòng người thư sướng. Bất quá, chuyện này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, trong đó dính đến rất nhiều vấn đề, không nói cái khác, chỉ là trên thế giới bạo lực sự kiện liền sẽ gấp bội gia tăng. Tục ngữ nói, trong lòng mỗi người đều có một cái đại hiệp mộng. Cái nào đàn ông dám nói trong lòng mình chưa từng có ước mơ qua gian hồ đại hiệp khoái y ân cửu, nếu có một ngày thật phải biến đổi đến mức có thể vượt nóc băng tường, chỉ sợ có vài việc gì đó, trước hết nhất nghĩ tới liền là dùng nắm đấm nói chuyện. Cường hóa người nói đến đánh nhau cảm giác gì? Không nói trước có chết hay không người, cường hóa người lực lượng thế nhưng là có thể một quyền đập nát lớp ký tưởng, nếu thật là hai cái cường hóa người tại trên đường cái đánh nhau, chỉ sợ trực tiếp liền là ô tô khi cục gạch làm, cuối cùng cái gì đều phải đập cho nát bét. Nếu là gặp phải hai nhóm cường hóa người chơi xã hội đen sống mái với nhau, cái kia không chừng có thể đem nhà cao tầng đều phá hủy. Loại trang diện này ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa còn có một vấn đề, nếu như đem tiểu mới cường hóa dược tề giao cho quốc gia, một khi quốc gia khác biết tin tức này sẽ có phản ứng gì? Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể ngồi nhìn Trung Quốc một nhà độc đại a. Đến lúc đó một cái không tốt, rất có thể đưa tới cái đại chiến thế giới lần thứ ba cái gì. Triệu Húc nhưng không muốn bởi vì chính mình gây nên loại sinh linh này đổ thán thai nạn đáng sợ. Cho nên tiểu mới cường hóa dược tề sự tình nhất định phải cực kỳ thận trọng. Triệu Húc chật chật lưỡi, ngâm biết à, cái này tiểu mới cường hóa dược tề sự tình, ngươi trước đừng cùng bất luận kẻ nào nói, để tránh gây nên ở ngoài dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng. Tần Ngâm Tuyết nghĩ, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng là cái rất nữ nhân thông minh, vừa rồi chỉ là nhất thời kích động mới nói như vậy, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một cái, lập tức liền nghĩ đến đề nghị của mình, có thể sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Thế là nàng nhẹ gật đầu, ta hiểu được, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ bảo mật. Mấy ngày kế tiếp, hai người vẫn ở tại trong tiểu điếm, Tần Ngâm Tuyết tính tâm tính dưỡng thân thể, mà Triệu Húc thì là như cái năm hảo trợ phu, che chở nhập vi chiếu cố. Tục ngữ nói cô nam quả nữ chung sống một phòng, có một số việc vốn nên là thuận lý thành chương phát sinh, chỉ tiếc cân nhắc đến Tần Ngâm Tuyết thân thể còn không có khôi phục, cho nên Triệu Húc chỉ có thể kìm nén. Hai người ngốc trong phòng, mỗi ngày làn thu thủy loạn nghiêng mắt nhìn, tình ý giả dích. Nói thật, trông coi cái mỹ nhân tuyệt sắc không thể động, thật sự là kìm nén đến rất khó chịu. Mấu chốt nhất là, Tần Ngâm Tuyết có lẽ là cho rằng đã cùng Triệu Húc xác lập quan hệ, cho nên mỗi ngày trong phòng cũng không phải rất chú ý mình mặc. Tắm rửa xong vây khối khăn tắm liền dám trong phòng tản bộ, hơn nữa còn thỉnh thoảng ném cái mỹ nhãn, duỗi người một cái, phơi bày một ít chính mình có lồi có lõm dáng người. Triệu Húc rất khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối là đang cố ý câu dẫn hắn. Mãi mãi, lao tử lại nhẫn hai ngày, chờ ngươi cái này nữ người thân thể khôi phục, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tuần lễ đi qua, Tần Ngâm Tuyết thân thể rốt cục dần dần khôi phục, mà lại tế bào tiến hóa cũng rốt cục hoàn thành. Một ngày này thừa dịp Tần Ngâm Tuyết trong phòng, cảm thụ chính mình vừa mới có lực lượng cường đại thời điểm, Triệu Húc tùy tiện tìm cái cớ, liền rời phòng, tìm được phụ trách mỗi ngày quét dọn gian phòng của mình nhân viên phục vụ. Huynh đệ, giúp ta một việc thế nào? Triệu Húc móc ra một chồng đô la, đang phục vụ sinh trước mắt lúc cần lúc hiện. Nhân viên phục vụ lập tức vẻ mặt tươi cười, thân thiết hỏi, được rồi, tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Đem lỗ thai chi tới. Triệu Húc vây vây tay, xích lại gần nhân viên phục vụ lỗ thai thấp giọng nói, đợi chút nữa ta sẽ cùng phu nhân đi ra ngoài một chuyến, thừa dịp trong phòng không ai, ngươi liền giúp ta. Thì thầm nói thầm trong chốc lát, nhân viên phục vụ liền cầm lấy tiền mặt, hài lòng rời đi, mà Triệu Húc thì là cười mở ám lấy về tới gian phòng. Trong phòng, Tần Ngâm Tuyết đang đánh quyền, thon dài hoàn mỹ thân thể mềm mại bốn phía chằn trọc xê dịch, huyền hóa ra từng đạo tàn ảnh, một đôi mảnh khảnh nắm đấm xẹt qua không khí, thậm chí có thể gây nên từng tiếng gió hú. Triệu Húc nhíu mày, đông nhiên ho nhẹ một tiếng, cười ha hả nói, "Ngâm Tuyết, trong phòng này không gian quá nhỏ, căn bản không thi triển được, không bằng ta cùng ngươi đi bên ngoài đi dạo, ngươi cũng tốt thỏa thích cảm thụ một chút lực lượng của mình cực hạn, thế nào?" Tần Ngâm Tuyết dừng thân hình, nghĩ nghĩ gật đầu nói, "Tốt a, vậy chúng ta liền ra đi vòng vòng." "Được rồi, chúng ta đổi bộ y phục liền đi." Triệu Húc nhãn tỉnh sáng lên, mặt mày hớn hở xoa xoa đôi bàn tay. "Tại sao ta cảm giác ngươi cười đến có chút cổ quái?" Tần Ngâm Tuyết đông nhiên nhíu đôi mi thanh tú, hầu nghi nói, ngươi cái tên này không phải là đang đánh ý định quỷ quái gì à? Ê! Triệu Húc trong lòng máy động, nha nha cái phi, anh em diễn kỹ có kém như vậy sao? Thế mà bị nàng liếc mắt một cái thấy ngay. Thần sắc hắn không thay đổi, dùng chính nghĩa ánh mắt nhìn về phía Tần Ngâm Tuyết, ngươi mủ nghĩ gì thế, ta có thể có ý định quỷ quái gì? Đừng một ngày nghi thần nghi quỷ, ngươi đến cùng ra hay không ra,
không đi ra ta nhưng buồn ngủ.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Tần Ngâm Tuyết rốt cục bị Triệu Húc Chính Nghĩa ánh mắt đánh bại, thế là dịu dàng nói, được rồi, đừng nóng giận nha, người ta liền là tùy tiện nói một chút, nhìn ngươi nghiêm túc, kỳ hỉ, đi thôi, chúng ta bây giờ liền ra ngoài.
Hừ hừ, về sau không cho phép lại hoài nghi ta.
Triệu Húc Nghĩa chính ngôn từ cường điệu.
Được rồi, người ta biết.
Tần Ngâm Tuyết liếc mắt. Hai người đổi bộ y phục, liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong bóng đêm, bọn hắn xem nhà cao tầng như đất bằng, có thể là vượt nóc băng tường, nhẹ nhõm bò lên trên từng tòa cao lâu, có thể là cấp tốc chạy vội, tại trên đường lớn hóa thành tàn ảnh, nhẹ nhõm siêu việt từng chiếc ô tô, lại hoặc là tại một ít âm u hẻm nhỏ dừng lại, giao hấn một cái ngay tại làm chuyện xấu lưu manh, cảm thụ một chút trừ bạo an dân cảm giác. Tần Ngâm Tuyết cái này là lần đầu tiên chân chính cảm thụ chính mình lực lượng cường hãn, cho nên chơi quên cả trời đất, chạy lúc tiểu gì cũng sẽ đem hết toàn lực triển hiện tốc độ của mình. Đương nhiên, thân thể của nàng tố chất mặc dù so với người bình thường mạnh hơn mấy lần, nhưng là so với Triệu Húc đến còn kém rất xa, cho nên mặc dù là toàn lực chạy, Triệu Húc lại như cũ có thể nhẹ nhõm đuổi theo nàng. Bất quá Triệu Húc hiển nhiên có chút không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trong mắt lộ ra ý cười cũng càng ngày càng cổ quái. Sau một hồi, hai người nắm lấy từng tầng bệ cửa sổ, vừa mới bò lên trên một tòa lầu cao đỉnh chót, Triệu Húc đột nhiên kêu lên, "Ngâm Tuyết, nay trời rất tối, chúng ta trở về đi." Tần Ngâm Tuyết dừng bước lại quay đầu lại nói, "Mới 10 điểm còn sớm đây, chúng ta lại chơi một hồi." Ngươi dù sao cũng là vừa mới khôi phục, cho nên vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Nghe lời, hôm nay về sớm một chút, muốn chơi trời tối ngày mai chúng ta trở ra.
Triệu Húc mặt mũi tràn đầy quan tâm thuyết phục.
Tốt a.
Tần Ngâm Tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu, thế là hai người bắt đầu trở về khách sạn.
Chương 215, tình nhân cũng gặp nguy hiểm lại là một trận vượt nóc băng tường, chỉ chốc lát sau liền trở về khách sạn. Hai người bắt lấy gian phòng bệ cửa sổ, đang chuẩn bị nhảy vào đi thời điểm, đột nhiên, Tần Ngâm Tuyết dừng lại thân hình, khẽ cau mày nói, trước đừng đi vào, ta cảm giác có điểm lạ lạ.
Có cái gì không đúng sức lực? Ta cảm giác không có vấn đề gì a.
Triệu Húc giả vờ ngây ngốc hỏi.
Không đúng, ta nhớ được vừa rồi chúng ta đi ra thời điểm cũng không có quan gian phòng đèn, nhưng là bây giờ vì cái gì đen?
Tần Ngâm Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, xem ra chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này có người tiến vào gian phòng, cẩn thận gặp nguy hiểm.
Triệu Húc không thèm để ý cười cười, Ngâm Tuyết, không cần cẩn thận như vậy, coi như thật sự có nguy hiểm, ngươi cảm thấy lấy hai chúng ta lực lượng bây giờ còn có người nào có thể uy hiếp được chúng ta?
Nói, hắn đã trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào.
Cái này,
Tần Ngâm Tuyết im lặng, hoàn toàn chính xác, lấy mình bây giờ lực lượng thật đúng là rất khó gặp được chân chính nguy hiểm.
Nhìn đến vẫn có chút không thích hướng thân phận bây giờ,
nàng cười khổ lắc đầu, cũng đi theo nhảy vào trong nhà.
A,
vừa mới vừa vào gian phòng, Tần Ngâm Tuyết liền ngửi thấy một cỗ thấm lòng người phi hương hoa. Trong phòng một mảnh đen kịt thấy không rõ lắm, nàng nuốt ve tìm tới chốt mở mở đèn lên, lập tức một đạo quang mang chiếu sáng toàn bộ phòng. Sau một khắc, Tần Ngâm Tuyết liền không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, cái này,
đây là,
chỉ gặp trong phòng đã biến thành một mảnh hải dương màu đỏ, từng đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng, cơ hồ hiện đầy gian phòng mỗi một cái góc, tản ra xông vào mũi mùi thơm. Trong chốc lát, một loại không nói ra được tư vị quen quẩn tại Tần Ngâm Tuyết trong lòng, trong mắt của nàng tựa hồ có đồ vật gì đang lóe lên, mím chặt môi nói không ra lời.
Ngay lúc này, Triệu Húc đống nhiên đẩy một cái xe đẩy nhỏ từ giữa phòng chậm rãi đi tới, chỉ gặp tại trên xe thả một cái tinh xảo ba tầng bánh sinh nhật, hơn 20 dễ ngọn đến phát hỏa diễm vui sướng nhảy lên, để Tần Ngâm Tuyết trong lòng ngọt ngào.
Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.
Triệu Húc hát sinh nhật ca, đem xe đẩy nhẹ nhàng đi tới Tần Ngâm Tuyết trước mặt.
Làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta?
Tần Ngâm Tuyết trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảm động.
Là Trung Chính trước kia nói cho ta biết.
Triệu Húc cười cười, ôn hòa nói, Ngâm Tuyết, thổi cây đến cầu ước nguyện đi.
Ừm. Tần Ngâm Tuyết nắm tay để ở trước ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt lại cho phép cái nguyện, sau đó nâng lên miệng nhỏ đỏ hồng hô thổi tắt ngọn đến.
Ngươi hứa nguyện là cái gì?
Không cho phép hỏi, nói ra liền mất linh.
Tần Ngâm Tuyết sắc mặt đỏ lên, nhăn nhó nhẹ nhàng túi lầu xuống.
Triệu Húc thần bí nở nụ cười, ha ha, ta biết ngươi hứa chính là cái gì nguyện.
Thật.
Tần Ngâm Tuyết nháy nháy mắt, cười duyên nói, ta không tin.
Triệu Húc không nói gì, quay người đi đến một bên, từ một đống hoa hồng bên trong lấy ra một chi, hắn đi về tới, đem hoa hồng đưa cho Tần Ngâm Tuyết, nhìn xem trong cánh hoa có cái gì.
Thần thần bí bí, không biết ngươi đang làm cái gì.
Tần Ngâm Tuyết nghi ngờ tiếp nhận hoa hồng, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia từng mảnh cánh hoa.
Đột nhiên, nàng không thể tin được mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy ở giữa mấy cánh hoa ở giữa, thế mà thả một viên tinh xảo nhẫn kim cương.
Triệu Húc, ngươi.
Triệu Húc nhẹ nhàng cầm bút lên nhẫn kim cương, uy một chân xuống đất, thâm tình mà chân thành tha thiết nói, Ngâm Tuyết, gả cho ta đi. Trong chốc lát, một loại cảm giác hạnh phúc lóe lên trong đầu. Tần Ngâm Tuyết quanh quẩn tại trong mắt nước mắt, rốt cục tràn mi mà ra.
Ta.
Nàng nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cảm động che miệng lại, dùng sức nhẹ gật đầu.
Triệu Húc cười, hắn đứng lên nhẹ nhàng kéo qua Tần Ngâm Tuyết tay, đem nhẫn kim cương đeo ở mảnh khảnh trên ngón vô danh, sau đó liền đem nữ nhân chăm chú kéo.
Trong phòng trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, hai người chỉ là chăm chú ôm, ai cũng không nói gì.
Tần Ngâm Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Húc thế mà lại ở thời điểm này cầu hôn, hiện tại nàng cái gì cũng không muốn nói, chỉ nghĩ vĩnh viễn ở tại trong ngực của người đàn ông này, thưởng thụ loại hạnh phúc này tư vị.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang.
Chán ghét, làm sao lúc này người tới?
Tần Ngâm Tuyết có chút bất mãn hờn dỗi, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như hà.
Ha ha, hôm nay là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất thời gian, đương nhiên phải thật tốt chúc mừng một cái.
Triệu Húc cười đi qua mở cửa, sau đó một cái nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi tới. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem từng đạo bữa ăn điểm cùng rượu đỏ phóng tới trên bàn cơm, tỉ mỉ đốt đến, sau đó từ Triệu Húc trong tay tiếp nhận tiền đoa liền rời đi. Ngươi chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Tần Ngâm Tuyết liếc mắt Triệu Húc một chút, chậm rãi bước đi tới trước bàn ăn, vừa rồi đi ra thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi có gì đó quái lạ, không nghĩ tới. Thế nào, hài lòng không? Triệu Húc đi tới, nhẹ nhàng ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn. Hài lòng, làm sao lại không hài lòng? Tần Ngâm Tuyết giả bộ như bất đắc dĩ thở dài, ai, xem ra đời này, người ta là không thể nào chạy ra lòng bàn tay của ngươi, ngươi cái tên này thật rất biết hống nữ nhân. Ha ha, đời ta sẽ chỉ hống ngươi một nữ nhân. Ngươi cái miệng này thật sự là so với mật còn ngọt hơn. Làm sao ngươi biết so với mật còn ngọt hơn, xem ra ngươi là hưởng qua rồi. Triệu Húc lông mày nhướng lên, lập tức đem miệng xẹt tới, cái kia cũng cho ta nếm thử ngươi có phải hay không hương. Chán ghét. Tần Ngâm Tuyết thẹn thùng quay đầu qua, từ Triệu Húc trong ngực chui ra ngoài, người ta đói bụng, ăn cơm trước. Nàng cầm lấy một bình rượu đỏ mở ra, cho mình rót nhẹ khẽ nhấp một miếng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên càng phát ra hồng nhuận phấn phớt, nhìn mê người vô cùng. Tục ngữ nói rượu không say người người tự say. Bánh sinh nhật, ánh đến bữa tối, mân tôi, nhẫn kim cương, cùng người yêu, tất cả biết đánh nhau nhất động lòng của nữ nhân đồ vật, hiện tại cũng bày tại Tần Ngâm Tuyết trước mặt. Thế là nàng luôn hãm, bình sinh lần thứ nhất, nàng để cho mình say mê tại một cái nam nhân trong lồng ngực. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai hai người một mực ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, sau đó liền lười trên giường xem TV. Lão bà, TV có gì đáng xem, chúng ta không bằng tại rời giường trước làm chút gì. Triệu Húc sắc mị mị nói ra. Tần Ngâm Tuyết đôi mắt xinh đẹp chừng một cái, không được, hôm qua ngươi nhanh dậy vò chết nhân ra, thật là... Ngươi thân thể của người này đơn giản so châu còn biến thái. Triệu Húc phiền muộn, xem ra thân thể quá cường tráng cũng là vấn đề a. A. Tần Ngâm Tuyết tiện tay đổi đài, đột nhiên cổ quái cười một tiếng, "Lão công, ngươi xem ngươi tình nhân cũ lên TV." "Ta nào có tình nhân cũ a, đừng nói mỏ." Triệu Húc nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trên TV lại là một ngăn nước Mỹ thăm hỏi tiết mục, tiếp nhận phỏng vấn rõ ràng là Sở Tử Hân. Trong quán rượu này lắp đặt vệ tinh máy nhận tín hiệu, toàn thế giới vệ tinh TV đều có thể tiếp thu được. Tiết mục lộ ra nhưng đã bắt đầu không thời gian ngắn, lúc này người chủ trì đột nhiên hỏi, "Sở tiểu thư, ngoại giới một mực đang truyền ngôn, ngài đã có người yêu, không biết cái này có phải thật vậy hay không?" Triệu Húc nghe xong kèm chút cắn đầu lưỡi, cảm giác người chủ trì này quá bắt quái, làm sao vấn đề gì đều hỏi a. Chỉ gặp Sở Tử Hân ngượng ngùng cười một tiếng, "Ừm, ta đích xác đã có người trong lòng." Không khí trong phòng, trong lúc nhất thời khá là quái dị. Triệu Húc mắt liếc Tần Ngâm Tuyết, chê cười nói, "Ha ha, cái kia, lão bà, ngươi biết, ta cùng với nàng cái gì cũng chưa từng xảy ra, tương tư đơn phương ngươi biết à?" "Biết a, các ngươi là thuần khiết nam nữ bằng hữu quan hệ mà." Tần Ngâm Tuyết vẻ mặt tươi cười, "Kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương, ngươi cũng biết công việc của ta đặc thù, không có khả năng mỗi ngày ở nhà bồi tiếp ngươi, cho nên ta cũng không ngại ngươi ở bên ngoài có những nữ nhân khác." "Thật?" Triệu Húc nhíu mày một cái, nét miệng chê bừa, "Vậy ta thật là đi tìm nàng." "Đi." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Tần Ngâm Tuyết hung hăng ở trong chăn bên trong ngắt một cái. Sau đó nữ nhân này hời hợt xoa xoa đôi bàn tay chỉ, đáng tiếc trên giường không có đau, bằng không. "Hừ hừ. Hắc hắc, cho đùa mà thôi." Triệu Húc lập tức gương mặt nghiêm túc, chỉ thiên thể nói, "Yên tâm, lão công ngươi ta là Liễu Hạ Huệ tái thế, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài cầu tam đắc tứ." "Ha ha, cái này còn tạm được, ta..." Tần Ngâm Tuyết im bặt mà dừng, hai mắt đột nhiên ngưng trọng nhìn về phía TV. "Thế nào?" Triệu Húc kỳ quái hỏi. Lúc này tiết mục tiến hành đến người xem đặt câu hỏi câu, cho nên TV màn ảnh thỉnh thoảng sẽ chuyển hướng người xem. "Ta tại người xem bên trong thấy được một người quen." Tần Ngâm Tuyết cắn răng, "Triệu Húc, chỉ sợ ngươi tình nhân cũng gặp nguy hiểm." Chương 217, hỏa lực áp chế. Xem ra hai vị đối với Triệu Húc tiên sinh bây giờ tại trên thế giới lực ảnh hưởng, cũng nghe không rõ nhận biết. "Các ngươi biết mộng tưởng công ty thực lực bây giờ hùng hậu đến mức nào sao?" Tony cười cười giải thích nói, "Từ khi siêu cấp tịnh thủy sợi sau khi xuất hiện, mộng tưởng công ty lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, cơ hồ mỗi một quốc gia đều có mộng tưởng công ty đại diện thương, từ hướng này tới nói, mộng tưởng công ty phạm vi thế lực, cơ hồ trải rộng các nơi trên thế giới." "Tên kia thật có năng lượng lớn như vậy?" Sở Tử Hân kinh ngạc dương miệng nhỏ. Nàng mặc dù vẫn luôn biết Triệu Húc sự nghiệp phát triển rất thành công, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà có thể thành công đến loại trình độ này. Cũng chính vì vậy, nàng mới không muốn đem phiền phức của mình nói cho Triệu Húc, để tránh Triệu Húc đắc tội mặt thẻ họ nhà cáo phốt. Có người đã từng tính toán qua, siêu cấp tịnh thủy sợi thị trường nếu như hoàn toàn mở phát ra tới, vẹn vẹn đại diện thương lợi nhuận liền có thể đạt tới hàng năm mấy vạn ước đô la, cái số này coi như bị đông đảo đại diện thương chia sẻ, mỗi người lấy được lợi ích cũng tương đương có thể nhìn. Cho nên hiện tại các quốc gia rất nhiều cường lực nhân vật đều sẽ chủ động tìm kiếm cùng mộng tưởng công ty hợp tác, đây cũng chính là mộng tưởng công ty vì cái gì có thể cấp tốc quyết trường chính mình lực ảnh hưởng nguyên nhân. Có thể nói, Triệu Húc dùng phong phú lợi ích đem chính mình cùng đông đảo cường lực nhân vật buộc chặt thành một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Đương nhiên, mộng tưởng công ty dù sao phát triển thời gian ngắn ngủi, mà họ nhà cáo phốt gia tộc tại nước Mỹ giới chính trị cùng giới kinh doanh cũng đã kinh doanh mấy chục năm, cho nên Triệu Húc tại nước Mỹ lực ảnh hưởng có lẽ còn so ra kém mặt thẻ họ nhà cáo phốt, nhưng trái lại, bởi vì mộng tưởng công ty tại toàn thế giới cấp tốc quyết trường, ngược lại khiến cho mặt thẻ họ nhà cáo phốt tại trên quốc tế lực ảnh hưởng phải kém hơn Triệu Húc không ít. Giữa bọn hắn có thể nói là khó phân trên dưới, có được ngang nhau đối thoại tư cách, cho nên nếu như Triệu Húc tiên sinh có thể ra mặt liền tốt nhất rồi. Tony sau khi giải thích xong, liền nhìn xem Sở Tử Hân rơi vào trầm mặc, có mấy lời hắn cũng không có nói. Mộng tưởng công ty nhanh chóng quyết trường, hoàn toàn chính xác để Triệu Húc có được lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng tương tự cũng đưa tới rất nhiều người đỏ mắt. Dựa theo bình thường phát triển logic tới nói, nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì công ty có thể có được khủng bố như vậy phát triển tốc độ. Mộng tưởng công ty sở dĩ có thể làm được, dựa vào liền là Triệu Húc Chô lấy ra siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm. Rất nhiều người đều muốn biết siêu cấp tịnh thủy sợi đến cùng là thế nào sản xuất ra. Trên thực tế bao quát nước Mỹ ở bên trong, rất nhiều quốc gia đều phái ra gián điệp tiến vào Mộng tưởng công ty, ý đồ làm đến tịnh thủy sợi sản xuất công nghệ. Những gián điệp này đều là đứng đầu nhất, cho nên mặc dù bởi vì Trung Quốc tổng tham cản trở, để bọn hắn hành động nhiều lần khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng vẫn có một ít gián điệp thành công lấy được tịnh thủy sợi sản xuất công nghệ. Nhưng để các quốc gia khổ ép là, bọn hắn phát hiện sản xuất tịnh thủy sợi trọng yếu nhất là một loại gọi độ không tuyệt đối mô phỏng kho dụng cụ, mà loại này dụng cụ thế mà không có bất kỳ người nào có thể sản xuất ra. Chính phủ các nước không tin tà, thế là đều tổ chức đại lượng đỉnh tiêm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. Bất quá nghe nói những cái kia nhà khoa học tóc đều nghị trợn nhìn, cuối cùng vẫn là cho ra đồng dạng kết luận, lấy hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt đối không thể có thể chế tạo ra độ không tuyệt đối mô phỏng kho tới. Cái kết luận này để các quốc gia cao tầng rất phiền muộn, nếu quả như thật là tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra, cái kia Triệu Húc mô phỏng kho là từ đâu tới? Thế là các quốc gia cao tầng bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia giả dối không có thật thần bí sở nghiên cứu. Sau đó vô số gián điệp lại bắt đầu tại các nơi trên thế giới trên nhảy dưới tránh, kết quả đương nhiên là lần nữa không thu hoạch được gì. Cái này Triệu Húc thật là khiến người ta nhìn không thấu. Tony trong lòng âm thầm cười khổ, ngẩng đầu lên nói, Sở tiểu thư, hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta. Hiện tại thật chỉ có Triệu Húc tiên sinh mới có thể giải quyết ngươi phiền phức. Ta. Sở Tử Hân chính muốn nói chuyện. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến vang một tiếng súng vang, sau đó một trận tiếng ồn ào trong sân vang lên. Ngốc trong phòng không nên động. Tony khoát tay áo, sau đó lập tức đối hai nghe hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Trưởng quan, có người sờ vớt tiền đến, chúng ta một cái thám viên bị ám sát, bất quá hắn tại trước khi chết nổ súng cảnh báo, hiện tại chúng ta chính triển khai lục soát. Đáng chết, nhất định phải tìm tới ra hỏa kia, ngàn vạn không thể để cho hắn vào nhà. Tony nghiêm nghị mệnh lệnh. Thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến kịch liệt giao chiến âm thanh, ba 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 ba. Trưởng quan, tới sát thủ không chỉ một, trước mắt đoán chừng chí ít có 10 người, mà lại những người này không phải bình thường sát thủ, ta xem bọn hắn giống như là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện lính đặc chủng. Đáng chết, mặt thẻ tên kia đơn giản quá phết lối, những người này nhất định là hắn từ nước ngoài tìm đến lính đánh thuê. Tony hung hăng cắn răng, tại bảo đảm người một nhà an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng để lại người sống, ta muốn nhìn có thể hay không từ bọn hắn miệng bên trong nảy ra mặt thẻ chứng cứ phạm tội. Vâng, trưởng quan. Ngoài phòng tiếng súng lại vang trong chốc lát, sau đó liền lắng xuống, hiển nhiên xâm lấn đạo tặc đều đã được giải quyết. Tony lập tức đi ra khỏi phòng, đại khái sau 5 phút, hắn lại chạy trở lại, Sở tiểu thư, nơi này đã bại lộ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Cái này không phải là các ngươi FBI an toàn phòng sao? Mặt hệ người làm sao sẽ biết nơi này? Xạ dạ hiển nhiên dọa sợ, toàn thân phát run thét lên, đúng rồi, nhất định là các ngươi FBI bên trong có nội gian đúng hay không? Tony sắc mặt biến đổi, hắn không phải người ngu, đương nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Hắn hít sâu một hơi, Sở tiểu thư, bây giờ nghĩ những này vô dụng, ngươi phải tin tưởng ta, chí ít ta không phải nội gian. Hy vọng ngươi có thể lập tức cùng ta rời đi nơi này. Sở Tử Hân ánh mắt lưu chuyển, cắn răng một cái gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Thế là ba người rời đi phòng, lập tức 7-8 cái đặc công tụ tập tới, dùng thân thể đem Sở Tử Hân cùng Xạ Dạ yểm hộ ở giữa, sau đó đám người liền hướng bên ngoài viện đi đến. Đúng vào lúc này, Tony khỏe mắt đột nhiên cảm giác được nơi xa có mặt kính phản quang, thần sắc hắn cũng biến, hét lớn, nhanh ẩn nấp, có súng bắn tỉa. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem Sở Tử Hân ngã nhào xuống đất, cùng lúc đó, hai cái đặc công ngực đột nhiên toát ra một cỗ máu tươi, mềm mại rựa vào trên mặt đất. Đáng chết! Súng bắn tỉa có hai cái, tìm tới vị trí của bọn hắn. Tony mang to, ôm Sở Tử Hân thuận thế lăn một vòng, liền trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Lúc này, hai cái súng bắn tỉa đã bắt đầu đối trong viện đặc công tiến hành điểm danh xạ kích, từng cái đặc công liên tiếp không ngừng ngã xuống. Bom khói. Tony lo lắng cùng hống, bọn đặc công lập tức móc ra bom khói ném trong sân, một cỗ khói đặc bay lên chặn súng bắn tỉa ánh mắt, tiếng súng rốt cục đình chỉ. Đám người coi là tình thế tạm thời an toàn, thế là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là đột nhiên, vài tiếng kịch liệt tiếng thắng xe từ ngoài viện truyền đến. Chỉ thấy 5-6 chiếc xe thương vụ dừng ở ngoài viện, 20-30 cái võ trang đầy đủ, mang theo khăn trùm đầu đạo tặc cấp tốc xuống xe vọt vào biệt thự. Phanh 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 phanh. Kịch liệt giao chiến lần nữa bắt đầu, FBI bọn đặc công bởi vì thương vong không ít, tại nhân số thượng rơi xuống hạ phòng, cho nên bị bọn phỉ đồ hỏa lực áp chế không ngẩng đầu được lên. Sở tiểu thư, ta điểm hộ, ngươi lập tức trở về trong phòng đi. Tony lớn tiếng kêu lên. Sở Tử Hân sợ hãi dùng sức gật đầu. Nghe ta số, 1-2-3, đi. Tony cùng hống, lập tức dùng súng đối chung quanh điên cuồng xạ kích, mà Sở Tử Hân thì là ôm đầu, không quan tâm xông trở về nhà từ bên trong. Bọn phỉ đồ phát giác tới đây động tĩnh, thế là lập tức phân ra 5 người, từ bên cạnh vây quanh biệt thự đằng sau, hiển nhiên là muốn từ cửa sau tiến vào biệt thự giết chết Sở Tử Hân. Mà cái khác đạo tặc thì là gia tăng hỏa lực, đối bọn đặc công tiến hành áp chế. Đáng chết. Tony sắc mặt khó coi, hắn muốn đi cứu Sở Tử Hân, đáng tiếc chỉ cần thoáng ngoi đầu lên, ngay lập tức sẽ bị như mưa to dày đặc đạn bức về tới. Xong, Sở Tử Hân chết chắc. Hắn hung tợn nổ nước miếng, đối mặt 5 cái võ trang đầy đủ đạo tặc, Sở Tử Hân tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Lúc này, biệt thự trong phòng đã truyền đến Sở Tử Hân tiếng kêu, các ngươi không được qua đây, các ngươi. Tại sao là ngươi? Chương 219, ta thích trực tiếp một điểm quả nhiên, nữ nhân ăn dấm là không phân thời điểm. Triệu Húc cười khổ sờ lên cái mũi, hỏi, Tử Hân, rốt cuộc là ai muốn giết ngươi? Một cái gọi Mạt Thệ họ nhà cáo phốt ra hỏa. Sở Tử Hân cắn răng nói, cái tên này có chút quen hay. Tần Ngâm Tuyết nhíu mày, đột nhiên kinh ngạc nói, Tử Hân muội muội, ngươi nói không phải là họ nhà cáo phốt gia tộc bây giờ người cầm lái à?
Đúng, liền là hắn.
Sở Tử Hân nhẹ gật đầu. Triệu Húc nghi ngờ hỏi, họ nhà cáo phốt gia tộc lai lịch gì?
Họ nhà cáo phốt gia tộc là nước Mỹ một cái khổng lồ thương nghiệp gia tộc, hắn kinh doanh lĩnh vực bao gồm rất nhiều ngành nghề, trọng yếu nhất chính là bọn hắn là nước Mỹ lớn nhất buôn bán vũ khí một trong, tài lực hùng hậu, nước Mỹ rất nhiều giới chính trị nhân vật đều là từ bọn hắn giúp đỡ. Tần Ngâm Tuyết có chút dừng một chút, nói ra, theo tin tức đáng tin, nước Mỹ những năm này phát động mấy trận đối ngoại chiến tranh, phía sau đều là buôn bán vũ khí tại thao túng, trong đó có họ nhà cáo phốt gia tộc thân ảnh, có thể thấy được gia tộc này tại nước Mỹ ủng có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn, mà Mạt Thệ họ nhà cáo phốt chính là cái này gia tộc bây giờ người cầm lái, lại có lai lịch lớn như vậy. Triệu Húc kinh ngạc nhìn về phía Sở Tử Hân, hỏi, Tử Hân, ngươi làm sao lại chọc ra hòa này?
Đoạn thời gian trước ta được mời xin đi tham gia một cái tiệc rượu, không nghĩ tới nửa đường đi toilet thời điểm, vừa hay nhìn thấy lập tức tu họ nhà cáo phốt khiêng một nữ nhân thi thể rời đi, lúc ấy ta liền báo cảnh sát, đồng thời đáp ứng ra tòa làm chứng. Nói như vậy nữ nhân kia nhất định là Mạt Thệ họ nhà cáo phốt giết. Vấn đề ngay ở chỗ này, ta lúc ấy chỉ nhìn thấy hắn khiêng thi thể, nhưng lại không có thấy tận mắt đến hắn giết người.
Sở Tử Hân cười khổ nói, tại cảnh sát hỏi thăm thời điểm, Mạt Thệ họ nhà cáo phốt công bố nữ nhân kia cũng không chính là hắn giết, hắn chỉ là vừa hay nhìn thấy cái kia nữ thi thể, vì không ảnh hưởng tiệc rượu bình thường tiến hành, cho nên mới muốn lặng lẽ đem thi thể dọn ra ngoài.
Lý do này giống như có chút sức sẹo a.
Triệu Húc sờ lên cái cằm, nghiền ngẫm đường.
Mặc kệ lý do này thế nào, dù sao Mạt Thệ họ nhà cáo phốt khổng lồ luật sư đoàn đều có biện pháp bằng vào điểm này để quan tòa tin tưởng hắn là vô tội, cho nên không có chứng cứ xác thực căn bản không làm gì được hắn. Thế là cảnh sát tiếp tục điều tra, cuối cùng rốt cục vừa tìm được hai cái chứng nhân, bọn hắn là lúc ấy tiểu hội phục vụ viên, tận mắt thấy lập tức tu họ nhà cáo phốt giết người. Sau đó cảnh sát liền đem chứng cứ chuyển giao kiểm sát trưởng nhắc lên tố tụng.
Sở Tử Hân sắc mặt tái nhợt, lúc đầu pháp viện đã chuẩn bị tại nửa tháng sau chính thức mở phiên tòa, thế nhưng là không nghĩ tới, ngay tại hai ngày trước, cái kia hai cái chứng nhân tuần tự bị người ám sát. Chuyện này rốt cục kinh động đến FBI, cho nên bọn họ phái tới đặc công bảo hộ ta.
Chậc chậc, nhu sát chứng nhân, cái này Mạt Thệ họ nhà cáo phốt thật đúng là phế lối.
Triệu Húc hé mắt. Không cần kỳ quái, những chuyện tương tự cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh.
Tần Ngâm Tuyết cười lạnh tiếp lời nói, Mạt Thệ họ nhà cáo phốt có một vạn loại phương pháp, có thể chứng minh chuyện này cùng hắn không có một chút xíu quan hệ, chỉ cần không có chứng cứ, lấy địa vị của hắn liền không ai có thể làm sao hắn.
Vậy làm sao bây giờ, xem ra Mạt Thệ họ nhà cáo phốt là không chịu buông tha ta.
Sở Tử Hân ánh mắt sợ hãi, sự tình hôm nay thực sự đem nàng dọa sợ.
Yên tâm đi, Triệu Húc hắn như là đã tới, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.
Tần Ngâm Tuyết cười cười, đúng rồi, Tử Hân muội muội, nghe nói ngươi thu được Oscar tốt nhất nữ phụ sừng thưởng để danh, chúc mừng ngươi.
Ngâm Tuyết tỷ tỷ ngươi đừng chê cười ta, hiện tại ta cái nào còn có tâm tình lý biết cái này.
Sở Tử Hân cười khổ lắc đầu, Tony đặc công nói là an toàn của ta, đề nghị ta đừng đi tham gia Oscar tiệc tối, hiện tại ta còn không quyết định đến cùng muốn hay không đi đâu.
Đi, vì cái gì không đi?
Triệu Húc nhíu mày một cái, bá khí mà nói, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này. Ngược lại muốn xem ai dám động đến ngươi một sợi tóc.
Nam nhân như thế nào mê người nhất?
Đương nhiên là tự tin bá khí nam nhân.
Thế là hai nữ ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê ly lên, cái kia tiểu diễm bước át bộ dáng, thực sự khiến người tâm động vô cùng.
Sở Tử Hân nghĩ, thẹn thùng mà hỏi, Triệu Húc, cái kia chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Ta thích trực tiếp một điểm, qua mấy ngày, ta sẽ đích thân đi gặp Mạt Thệ họ nhà cáo phốt hảo hảo nói chuyện.
Triệu Húc hí mắt, khoe miệng đột nhiên bứt lên một tia cười lạnh, bất quá trước đó, ta muốn trước liên hệ mấy người bằng hữu, nhìn xem cái này họ nhà cáo phốt gia tộc đến cùng lớn bao nhiêu thực lực.
Mấy ngày kế tiếp, hết thảy đều lộ ra gió êm sóng lặng. Triệu Húc nhân cơ hội này liên hệ công ty tại nước Mỹ một chút hợp tác người, từ khía cạnh đối mã tu họ nhà cáo phốt, cùng họ nhà cáo phốt gia tộc tiến hành một chút cần thiết điều tra.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một tuần sau, Oscar trao giải tiệc tối, rốt cục tại bạn chúng chờ mong hạ long trọng mở ra, từng cái quốc tế đại minh tinh tụ tập ở chỗ này, hấp dẫn vô số người ánh mắt.
Sở Tử Hân tại Tần Ngâm Tuyết cùng đi tham gia tiệc tối, đây là Triệu Húc căn bài, tin tưởng có Tần Ngâm Tuyết bảo hộ, không có người nào có thể thương tổn được Sở Tử Hân, mà chính hắn thì là độc thân đi tới Los Angeles Bắc Bộ một gian biệt thự sang trọng. Tại bị cẩn thận soát người về sau, mấy cái bảo tiêu dẫn Triệu Húc đi vào biệt thự. Chỉ gặp biệt thự trong đại sảnh, một cái đầu đầy mái tóc màu nâu người da trắng trung niên đang ngồi ở trên ghế salon, người này liền là Mạt Thệ họ nhà cáo phốt, bây giờ họ nhà cáo phốt gia tộc người cầm lái. Lúc này Mạt Thệ họ nhà cáo phốt đang đem chơi một thanh súng lục cổ quay, cái này là một thanh có thể xưng tác phẩm nghệ thuật súng lục cổ quay, mặt ngoài mài giũa cực sự tinh mỹ hoa văn. Khi thấy Triệu Húc đi lúc tiến vào, Mạt Thệ họ nhà cáo phốt nở nụ cười gần nói, Triệu Húc tiên sinh, thật sự là thật can đảm, thế mà dám một mình tới gặp ta. Ngươi nơi này cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta vì cái gì không dám tới?
Triệu Húc chậm rãi bước đi đến trước sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, mấy cái bảo tiêu thì là đứng tại ghế sofa chung quanh, đối với hắn nhìn chằm chằm.
Triệu Húc buồn cười lắc đầu, họ nhà cáo phốt tiên sinh, ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy đi, thế mà còn để mấy tên này nhìn xem ta, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ở chỗ này giết ngươi hay sao?
Cẩn thận một chút luôn luôn không sai.
Mặt thẻ họ nhà cáo phốt cầm lấy một bên điều khiển từ xa mở TV, liền thấy phía trên phát ra, chính là Oscar trao giải tiệc tối. Lúc này vừa mới tiến hành đến đi thảm đỏ khâu, từng cái minh tinh ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đối chung quanh buông thả điện,
cực lực hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, mặc một thân màu lam lễ phục dạ hội Sở Tử Hân liền đi lên thảm đỏ. Nàng là cái rất mỹ lệ nữ nhân. Mặt Khè họ nhà cáo phốt đống nhiên nói ra. Đúng vậy a, chỉ tiếc coi như nữ nhân mỹ lệ như thế, cũng có người muốn giết chết hắn. Triệu Húc liếm môi một cái, nhìn về phía Mặt Khè họ nhà cáo phốt, tốt, chúng ta không cần nói nhảm, nói một chút ngươi nghĩ giải quyết như thế nào cục diện bây giờ. Nếu như nói ta nhất định phải làm cho Sở Tử Hân chết, ngươi định làm như thế nào? Mặt Khè họ nhà cáo phốt đung đưa trong tay súng lục cổ quay. Triệu Húc cười, thế nhưng là ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Muốn biết ta làm sao bây giờ, ngươi có thể lại phái một sát thủ thử một chút. Uy hiếp ta? Ha ha, đã rất nhiều năm không người nào dám uy hiếp ta. Không có ý tứ, cái kia ngươi hôm nay lại đụng phải một cái. Triệu Húc nhẹ nhàng hai chân chéo ngoậy. Người trẻ tuổi hay vẫn là không nên quá phong mang tất lộ tốt. Mặt Khè họ nhà cáo phốt sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói, muốn cho ta buông tha Sở Tử Hân cũng được, bất quá muốn đánh đổi một số thứ, ta muốn 100 bộ siêu cấp tịnh thủy sợi dây chuyền sản xuất. Chương 218, Quỷ A Sở Tử Hân tiến biệt thự, liền lập tức chạy vào phòng bếp đóng cửa lại, xuất ra một thanh dao phay chăm chú nắm ở trong tay. Dao phay có thể đối kháng đạn sao? Đương nhiên không thể. Thế nhưng là Sở Tử Hân không quan tâm, bởi vì nắm một kiện vũ khí, chí ít còn có thể có một ít cảm giác an toàn. Nàng thật là dọa sợ, cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ đối mặt loại đạn này bay tứ tung tình cảnh. Lúc trước chỗ chống đạn đánh vào người thân thể, tóe lên vô số máu tươi thời điểm, nàng thật cảm giác mình hoàn toàn hít thở không thông, không dám nghĩ tiếp xuống chính mình phải đối mặt là cái gì. Đột nhiên, biệt thự đằng sau truyền đến vang một cái tiếng đập cửa, sau đó một loạt tiếng bước chân ngay sau đó vang lên. Có người từ phía sau xông vào. Sở Tử Hân dọa đến tâm đều từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, tiếng bước chân bắt đầu ở các cái gian phòng lục soát, đồng thời cấp tốc hướng phòng bếp tiếp cận tới, cuối cùng rốt cục đứng tại cửa phòng bếp bên ngoài. Áp lực to lớn trong lòng, để Sở Tử Hân cơ hồ hít thở không thông, nàng run lẩy bẩy, bất lực thối lui đến bên tường. Oeng! Cửa phòng bếp bị một cước đá văng, sau đó năm tên phỉ đổ nối đuôi nhau mà bảo, ha ha, nữ nhân này quả nhiên ở chỗ này. Năm người đem Sở Tử Hân bao bọc vây quanh, bên trong một cái đạo tặc nhìn xem Sở Tử Hân nói, ha ha, Sở tiểu thư, hạnh ngộ. Ngươi, các ngươi không được qua đây. Sở Tử Hân nắm thật chặt dao phay, nói lắp bắp. Đạo tặc ánh mắt khinh miệt, "Sở tiểu thư, ngươi không phải là muốn dùng đòn công kích này ta đi?" Nói, hắn liền lấy tay thương đương đương đụng đụng dao phay. "Ta." Sở Tử Hân dọa đến đã nói không ra lời. "Tốt, nhanh lên giết nàng, chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rời đi." Một cái khác đạo tặc không nhịn được nói, "Thật là, chơi đùa có cái gì, nữ nhân xinh đẹp như vậy cứ thế mà chết đi thực đang đáng tiếc." Vừa rồi tên phỉ đồ kia lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn là lấy tay thương chỉ hướng Sở Tử Hân, "Sở tiểu thư, xin lỗi, kỳ thật ta là người mê địa ảnh." Chỉ tiếc ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Ầm. Một tiếng súng vang, tuy nhiên lại không có tiên huyết phi tiền, Sở Tử Hân y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì ngay tại đạn sắp bắn vào Sở Tử Hân ngực thời điểm, thế mà bị hai ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy. Trong phòng bếp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tin nhìn xem một màn quỷ dị này. Cái này sao có thể? Một tên vị đồ cả kinh trong mắt kém chút rơi ra tới. Sở Tử Hân đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nàng ngẩng đầu, lập tức thấy được một trương vẻ mặt tươi cười mặt, tại sao là ngươi? Làm sao lại không thể là ta? Triệu Húc tiện tay đem chơi lấy đạn, cười híp mắt hỏi, "Hắc hắc, rất lâu không gặp, có muốn hay không ta?" "Ta." "Hoa." Sở Tử Hân đôi môi đỏ thắm hơi há ra, đột nhiên nhào vào Triệu Húc trong ngực, nước mắt rơi như mưa kêu lên, "Ngươi cái tên này làm sao mới đến? Ô, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, kém chút liền bị bọn hắn giết. Tốt đừng khóc, hiện tại đã không sao, yên tâm, có ta ở đây bọn hắn không gây thương tổn được ngươi." Triệu Húc vô vỗ Sở Tử Hân phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Trường hợp như vậy rất ấm áp, thế nhưng là năm tên phỉ đổ lại một chút cũng cảm động không lên nổi. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tình cảnh mới vừa rồi quá quỷ dị, lấy tay thiết đạn, loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ tin tưởng. Huống chi bọn hắn căn bản không có nhìn thấy, Triệu Húc là thế nào xuất hiện? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Một tên phỉ đổ dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi cảm thấy ta là người hay quỷ? Triệu Húc nhẹ nhàng đẩy ra Sở Tử Hân, đột nhiên thân hóa tàn ảnh, trong chớp mắt đi tới nói chuyện đạo tặc trước mặt, lỗ mũi của hai người cơ hồ dán thật chặt ở cùng nhau. Quỷ nha! Đạo tặc hoảng sợ thét lên, trực tiếp bị dọa đến tiểu trong quần. Cái khác giặc cướp đồng dạng bị dọa đến kinh hãi muốn tuyệt, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đồng thời nổ súng, phanh 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 phanh. Từng quả đạn bay vụt mà đến, chỉ gặp Triệu Húc phảng phất biến thành một mảnh hư ảnh, thân thể lấy tốc độ cực nhanh tại nguyên chỗ lắc lư, tất cả đạn đều bị hắn một vừa trôi qua. Mà đứng tại trước người hắn đạo tặc, lại là ngay cả câu nói sau cùng đều không nói ra, liền trực tiếp bị đánh thành cái sảng, một tên đáng thương, không công chết tại chính mình người trong tay. Hắn là quỷ, hắn thật là quỷ, chạy mau. Còn lại bốn tên phỉ đồ lần này thật bị sợ quá khóc, đúng vậy à, người bình thường có thể tránh rơi đạn sao? Ngoại trừ quỷ, còn có cái gì có thể giải thích bọn hắn tất cả những gì chứng kiến? Bọn hắn lại cũng không dám ở lại nơi này, thế là tranh nhau chen lấn hướng phòng bếp chạy ra ngoài. Thế nhưng là theo bóng người lóe lên, Triệu Húc đã ngăn tại cửa phòng bếp, thế nào, cái này liền muốn đi rồi. Bốn tên phỉ đồ bước chân im bặt mà dừng, đối mặt Triệu Húc chỗ hiện ra tốc độ, bọn hắn thật cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tục ngữ nói ngoan cố chống cự, mắt thấy đào tẩu vô vọng, bốn tên phỉ đồ rốt cục bị khơi dậy đáy lòng hung tính, liếc nhau, đột nhiên cầm lấy treo ở trước ngực súng tiểu liên, đối Triệu Húc điên cuồng bắn phá. Cộc 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 đát. Vô số đạn chốt xuống ở trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đánh thành tổ ong, thế nhưng là hào không ngoài suy đoán, Triệu Húc y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Xem ra các ngươi đã hết biện pháp. Triệu Húc híp híp mắt, vừa rồi các ngươi nói với Sở tiểu thư cái gì? Đắc tội không nên đắc tội người. Ha ha, hiện tại ta đem câu nói này trả lại cho các ngươi.
Không, đừng có giết ta.
Một tên phỉ đồ rốt cục hỏng mất, trực tiếp quỳ trên mặt đất đập lên đầu, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, cầu ngươi đừng có giết ta.
Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm.
Triệu Húc sắc mặt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền từ trong bốn người ở giữa xuyên qua, đi tới Sở Tử Hân trước mặt. Mà bốn cái giặc cướp trừng to mắt, như cùng chết cá miệng mở rộng dùng sức hô hấp, tuy nhiên lại phản phất hô hấp không đến một chút xíu không khí, đến mức sắc mặt càng trướng càng đỏ. Ngay sau đó, bọn hắn liền bịch, giống vài rách túi, nhao nhao ngã trên mặt đất, thân thể của bọn hắn vẫn còn đang co rúm, hiển nhiên cũng chưa chết đi.
Bọn hắn thế nào?
Sở Tử Hân che miệng thất kinh hỏi.
Triệu Húc lạnh nhạt trả lời, không có gì, có người nói cho ta biết nhân loại cái hốt thập phần yếu ớt, chỉ cần lấy thích hợp lực lượng đánh, liền có thể khiến người ta biến thành người thực vật, vừa rồi ta chỉ là trên người bọn hắn thí nghiệm một cái, xem ra hiệu quả không tệ.
Nguyên lai là dạng này, ngươi thật lợi hại, lại cứu người ta một lần.
Sở Tử Hân nhẹ nhàng thở ra, đông nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn liền muốn ngã xuống.
Ngươi thế nào, không có sao chứ?
Triệu Húc giật nảy mình, đội vàng muốn đem Sở Tử Hân kéo vào trong ngực.
Ngay tại lúc này, một đạo tàn ảnh tại cửa phòng bếp hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người bên cạnh, trực tiếp đỡ Sở Tử Hân. Nơi này có được loại này tốc độ di chuyển ngoại trừ Triệu Húc, đương nhiên cũng chỉ còn lại có Tần Ngâm Tuyết.
Sở Tử Hân dọa đến kém chút nhảy dựng lên, dù sao có người giống như quỷ mị đột nhiên đi vào bên cạnh mình, mặc cho ai cũng sẽ kinh hồn táng đảm. Khi thấy là Tần Ngâm Tuyết về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tại sao là ngươi?
Ha ha, Tử Hân muội muội, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị gia hỏa này chiếm tiện nghi.
Tần Ngâm Tuyết nói, hung hăng trừng Triệu Húc một chút, trong mắt rõ ràng biết ngươi cái tên này mới vừa rồi là không phải muốn ôm nàng.
Chương 220, cường thế áp bách cái gì, ngươi muốn tịnh thủy sợi dây chuyển sản xuất.
Triệu Húc phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười lớn nhất, hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng, làm vì một đại gia tộc người cầm lái, ta cho rằng ngươi hẳn là có một ít tự mình hiểu lấy. Trên đời này không phải tất cả mọi thứ đều là ngươi có tư cách có.
Ngươi
mặt hệ họ nhà Cáo Phốt bị tức đến sắc mặt đỏ lên, bộ ngực kịch liệt chập trùng, vô luận là đã từng làm họ nhà Cáo Phốt gia tộc người thừa kế, hay vẫn là hiện tại thực tế người cầm lái, hắn đều cho tới bây giờ không có bị người khinh thị như vậy qua.
Ngươi trẻ tuổi, không nên quá tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế hết thảy.
Hắn cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Húc, đột nhiên một chỉ trên màn hình TV Sở Tử Hân, ngươi cảm thấy nàng hiện tại rất an toàn sao?
Ngươi có tin hay không hiện tại liền có 3 thanh súng ngắm, chính chỉ vào đầu của nàng, chỉ cần ta gọi điện thoại, tiểu tình nhân của ngươi liền sẽ bị đánh thành tổ ong.
Tin tưởng ta đương nhiên tin tưởng.
Triệu Húc nét miệng cười một tiếng, đột nhiên tới gần mặt thẻ họ nhà Cáo Phốt, như vậy ngươi có tin hay không, hiện tại cũng có 5 thanh súng ngắm, tại chỉ vào đầu của ngươi, chỉ cần ta làm thủ thế, ngươi đồng dạng sẽ bị đánh thành tổ ong.
Ngươi có ý tứ gì?
Mặt thẻ họ nhà Cáo Phốt sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Ta có ý tứ gì ngươi không biết sao?
Triệu Húc ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay tại mặt thẻ họ nhà Cáo Phốt trên trán chọc chọc, đừng tưởng rằng có tiền có thế liền có thể không kiêng nể gì cả, trên đời này không phải chỉ có một mình ngươi sẽ thuê sát thủ, súng loại vật này, không chỉ có thể muốn mạng của người khác, cũng có thể muốn mạng của ngươi.
Nhìn thấy lao bản mình bị uy hiếp, chung quanh mấy cái bảo tiêu liền muốn vây quanh, thế nhưng là đột nhiên soạt một tiếng, biệt thự pha lê đột nhiên bị đánh nát, mấy quả tử xuyên qua cửa sổ, cơ hồ là xoa lấy đầu của bọn hắn bắn vào mặt đất.
Bọn bảo tiêu phía sau toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức động cũng không dám động, chỉ là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.
Ngươi thật phái tới sát thủ.
Mặt hệ họ nhà Cáo Phốt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, phản phất có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này đang có một cái họng súng đen ngòm, tại không biết địa phương nào nhắm chuẩn đầu của hắn.
Hắn thể, chưa từng có giống giờ khắc này, rõ ràng như thế cảm nhận được sắp gặp tử vong.
Đúng vậy a, đã ngươi có thể thuê sát thủ, vì cái gì ta không thể?
Triệu Húc cười đến vô cùng sán lạ, không biết ngươi thuê những sát thủ kia chào giá có cao hay không.
Dù sao ta thuê mấy cái này rất rẻ, mỗi người mới muốn giá 10 vạn đô la, ta đang nghĩ, có phải hay không trở về liền thuê trên 180 cái sát thủ, sau đó mỗi ngày tại ngươi cửa nhà mai phục, không có chuyện làm liền dùng đạn đánh các ngươi nhà pha lê chơi, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào?
Mặt thẻ họ nhà Cáo Phốt tựa như là ăn một con ruồi, sắc mặt vô cùng khó coi, nước Mỹ là xã hội pháp trị, ngươi thuê sát thủ là phạm pháp, chỉ cần ta ra một chút việc, ngươi cũng phải bị luật pháp chế tài.
Ú a, ngươi còn biết pháp luật.
Triệu Húc nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, thế nhưng là ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh sát thủ là ta thuê?
Chỉ cần không có chứng cứ, ngươi chính là biến thành chó cũng cắn không chết ta.
Ngươi cái tên điên này,
nói chuyện thật khó nghe, ta hiện tại làm, cùng ngươi đối cái kia hai cái vô tội chứng nhân, còn có Sở Tử Hân làm khác nhau ở chỗ nào?
Nếu như ta là tên điên, vậy là ngươi cái gì?
Ngươi.
Mặt thẻ họ nhà Cáo Phốt cắn răng, rốt cục toàn thân một đổ, ngươi thắng, ta sẽ không lại gây sự với Sở Tử Hân, từ hôm nay trở đi chúng ta nước giếng không phạm nước sông.
Triệu Húc cười lạnh nói, ngươi thật giống như tính sai, hiện tại mấu chốt, không phải ngươi tìm không tìm Sở Tử Hân phiền phức, mà là ta có chịu hay không buông tha ngươi.
Ngươi đến cùng muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi thật muốn ở chỗ này giết ta?
Mặt thẻ họ nhà Cáo Phốt nhanh khóc, hắn chưa từng có giống bây giờ như thế hối hận qua, nếu như sớm biết sẽ dẫn tới Triệu Húc cái tên này khó dây dưa, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Sở Tử Hân.
Ha ha, mỗi người sinh tử đều hẳn là từ chính mình đến nắm giữ.
Triệu Húc cười đến vô cùng gian xảo, đột nhiên từ mặt thẻ họ nhà Cáo Phốt trong tay lấy qua súng lục cổ quay, thật là một thanh hảo thương, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chúng ta chơi bàn quay roulette, chỉ cần vận khí của ngươi so với ta tốt, hôm nay tự nhiên có thể còn sống sót.
Nói,
hắn liền mở ra súng lục ổ quay, đem bên trong 6 viên đạn đổ ra. Đinh đinh đang đang. Đạn rơi xuống tại trên bàn trà, đánh ra một trận thanh âm thanh thúy, thế nhưng là nghe vào mặt thẻ họ nhà cáo phốt trong lỗ tai, lại giống như là trùng tăng, để trái tim của hắn kém chút ngưng đập. Nga. Bàn quay Rolex, Rolex. Đúng a, đây chính là cái chơi rất vui du hí, giống cái nam nhân, lấy ra chút dũng khí đến. Triệu Húc tích cực cổ động giật dây nói. Lúc này hai người tình huống giống như phản đi qua, phản phất Triệu Húc mới là người xấu, mà mặt thẻ họ nhà cáo phốt chỉ là một cái bị ác thế lực uy hiếp quỷ xui xẻo. Một tên đang thương, hắn làm sao biết Triệu Húc cái này căn bản là đang đùa bỡn hắn chơi. Giang giác. Theo một viên đạn được bỏ vào ổ quay bên trong, Triệu Húc khép lại súng lục ổ quay, sau đó dùng tay xoa động ổ quay xoay tròn cấp tốc. Ha ha, ngươi trước tới vẫn là ta tới trước. Ta. Mặt thẻ họ nhà cáo phốt đã hoàn toàn sợ choáng váng, bờ môi run run rẩy lục soát căn bản nói không ra lời. Vậy thì tốt, ngươi tới trước. Triệu Húc biết nghe lời phải khẩu súng đưa tới. Không không không, ta nói là ngươi tới trước. Mặt thẻ họ nhà cáo phốt nhanh khóc, hai cánh tay bày không ngừng. Vậy ngươi ta nửa trời làm gì, lão tử còn tưởng rằng ngươi tương đối gấp ngươi. Triệu Húc biết miệng, liền đem miệng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Mặt thẻ họ nhà cáo phốt tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đột nhiên hai mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm súng lục cổ quay, hắn đang mong đợi đạn ngay tại cái này thương thứ nhất bên trong, sau đó Triệu Húc trực tiếp bị đánh chết. Ha ha, thật là một cái tên ngu xuẩn, rõ ràng đã nắm trong tay cục diện, thế nhưng là thế mà còn cùng ta chơi cái gì bàn quay roulette, rú ghen, quả thực là chính mình muốn chết, thượng đế phù hộ, nhất định phải làm cho hắn bị một thương này liền đánh chết. Mặt thẻ họ nhà cáo phốt ở trong lòng thành tín cầu nguyện, thế nhưng là theo cách một tiếng súng rống, hắn trợn tròn mắt, không, tại sao có thể như vậy? Thượng đế à, chẳng lẽ ngươi không có nghe được cầu nguyện của ta, vì cái gì không có đem hắn đánh chết? Hắn mí mắt cuồng loạn, tới phía ta. À, thân yêu thượng đế à, ngươi nhất định phải phù hộ ta phát súng thứ hai bên trong không có đạn, đúng, ta còn có cơ hội, chỉ có một viên đạn, không có khả năng vừa lúc ở phát súng thứ hai bên trong, ta tuyệt đối sẽ không xui xẻo như vậy. Đang lúc mặt thẻ họ nhà cáo phốt còn ở trong lòng tự an ủi mình thời điểm, đột nhiên lại là một tiếng súng rống vang. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện Triệu Húc đối tự mình lái phát súng thứ hai. Ngươi làm gì? Không có gì, ta nhìn ngươi thật giống như rất sợ hãi, cho nên muốn cho ngươi giảm bớt điểm áp lực, năm vị trí đầu thương đều để ta tới mở, cuối cùng một thương ngươi đến, thế nào, ta rất nhân từ à? Triệu Húc vẻ mặt tươi cười nói ra. Mặt thẻ họ nhà cáo phốt đội vàng dùng sức gật đầu, thầm nghĩ, thượng đế à, gia hỏa này là kẻ ngu sao? Năm phát súng tỷ lệ nhưng so sánh một thương tỷ lệ nhiều nhiều lắm, xem ra hôm nay ta không cần chết, ha ha. Chương 221, thế lực cường đại tại mặt thẻ họ nhà cáo phốt ánh mắt hưng phấn nhìn soi mói, Triệu Húc ngón tay liên tục bóp 3 lần, tạch tạch tạch. Trong chốc lát, trong đại sảnh yên tĩnh quỷ dị, hưng phấn mà thần sắc cứng ngắc ở trên mặt thẻ họ nhà cáo phốt không thể tin ở trong lòng cuồng hống, không, điều đó không có khả năng, làm sao có thể liên tục 5 phát súng cũng không đánh chết hắn. Tới phiên ngươi. Triệu Húc cười híp mắt nói ra, ha ha, ngươi cũng có một cơ hội, thử một chút đi, rất kích thích, không chừng ngươi cũng không chết được đâu. Thử cái giám a. 5 phát súng đều đánh hụt, đạn kia nhất định chính là tại cuối cùng một thương bên trong. Hiện tại tuyệt đối là ai đánh người đó chết. Mặt thẻ họ nhà cáo phốt dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, đầu lắc cùng chống lúc lắc, không, ta không muốn chết, cầu ngươi thả qua ta, Triệu Húc, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Không có ý nghĩa, đường đường một đại gia tộc người cầm lái, thế mà ngay cả một điểm can đảm đều không có. Triệu Húc khinh thường lắc đầu. Đúng đúng đúng, ta chính là kẻ hèn nhát, một điểm lá gan đều không có. Mặt thẻ họ nhà cáo phốt sợ hãi khóc ròng ròng, cầu ngươi thả qua ta, về sau ta tại cũng không dám mạo phạm người bên cạnh ngươi, còn có, ta về sau nhất định đối ngươi nghe lời răm rắp. Họ nhà cáo phốt gia tộc tại nước Mỹ có được lực ảnh hưởng cực lớn, ta cùng gia tộc của ta có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện, chỉ cần ngươi không giết ta. Thật. Triệu Húc không hiểu cười một tiếng, đem súng lục cổ quay đặt ở trên bàn trà. Đúng, đều là thật, ta giữ lời nói, về sau họ nhà cáo phốt gia tộc có thể vì ngươi làm một chuyện gì. Mặt thẻ họ nhà cáo phốt định nọ dùng sức gật đầu, trong mắt lại hiện lên mịt mờ lệ mang. Đột nhiên, hắn một bà nhấc lên súng lục cổ quay chỉ hướng Triệu Húc, ha 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 ha, ngươi tên ngu ngốc này, lại dám bỏ súng xuống, đi chết đi. Hắn hung hăng bóp cò. Súng rỗng. Cuối cùng một thương, thế mà cũng là súng rỗng. Đạn đâu? Mặt thẻ họ nhà cáo phốt trợn tròn mắt, không thể tin mở ra súng lục ổ quay, chỉ thấy bên trong trống rỗng, căn bản một viên đạn đều không có. Không, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng trông thấy ngươi đem đạn bỏ vào đoạn bên trong. Ha ha, một cái tiểu ma thuật mà thôi, đùa ngươi chơi. Triệu Húc cười mở ra tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay để đó một cái vàng cam cam đạn. Leng keng. Hắn tiện tay đem đạn ném ở trên bàn trà, cười lạnh nói, tính ngươi còn có chút can đảm, cuối cùng còn dám cầm lấy súng tới giết ta, nhìn trên một điểm này, ta có thể đáp ứng. Chỉ cần chính ngươi nhận tội vào ngục giam, ta liền không giết ngươi. Không, ta không muốn vào ngục giam, ta là họ nhà cáo phốt gia tộc người cầm lái, tại sao có thể vào ngục giam? Mặt thẻ họ nhà cáo phốt liều mạng lắc đầu, giống như là như bị điên, nắm lên trên bàn trà đạn nghị nhét vào đoạt bên trong, thế nhưng là hắn quá khẩn trương, luôn cuống tay chân đem 6 viên đạn đều quét xuống trên mặt đất. Hắn vội vàng bổ nhào qua nghĩ đem đạn nhặt lên, thế nhưng là đột nhiên, một cái băng lanh thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, ngươi sai, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là họ nhà cáo phốt gia tộc người trưởng đà. Ai dám nói ta không phải họ nhà cáo phốt gia tộc người cầm lái? Mặt thẻ họ nhà cáo phốt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lúc này cửa bị mở ra, hai cái phương tây nam nhân một trước một sau đi đến. Đi ở phía sau nam nhân mái tóc màu nâu, niên kỷ hơn 30 tuổi, hình dạng dáng dấp cùng mặt thẻ họ nhà cáo phốt có chút giống nhau, để cho người ta vừa nhìn liền biết bọn hắn hẳn là huynh đệ. Mà đi ở phía trước nam nhân thì là một đầu tóc vàng, thân hình cao lớn, tướng mạo xuất khí tuấn mỹ, chính là tự do đồng minh thẩm phán người một trong máy móc người cải tạo Jester. Triệu Húc có chút kinh ngạc, gia hỏa này làm sao đột nhiên xuất hiện? Mặt thẻ họ nhà cáo phốt là người, đột nhiên lộn nhào chạy đến Jester trước mặt, cầu khẩn nói: "Chủ nhân, ngài sao lại tới đây? Cầu chủ nhân mau cứu ta, cái này Triệu Húc hắn muốn giết ta." "Vậy ngươi liền đi chết tốt." Jester lạnh nhạt nói. "Cái gì?" Mặt thẻ họ nhà cáo phốt giận xem lưỡi, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. "Chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ sao?" Jester cười lạnh nói, "Ta lặp lại lần nữa, Triệu Húc tiên sinh là bạn tốt của ta, ngươi đắc tội hắn, chẳng khác nào là đắc tội ta, cho nên nếu như hắn nghĩ cho ngươi đi chết, ta là tuyệt đối sẽ không có ý kiến." "Không, chủ nhân, ngài không thể dạng này, ta chưa từng có làm trái qua ngài, ta là ngài người hầu trung thành nhất ta." Mặt thẻ họ nhà cáo phốt hoảng sợ thét lên, "Đúng, chủ nhân, ta còn hữu dụng, ta là họ nhà cáo phốt gia tộc người cầm lái, ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì, cầu ngài đừng bức bỏ ta." "Ta đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là họ nhà cáo phốt gia tộc người cầm lái." Jester cười lạnh chỉ bên cạnh mái tóc xù trung niên, "Về sau họ nhà cáo phốt gia tộc quyền lợi, từ đệ đệ của ngươi lưu họ nhà cáo phốt tiếp trưởng. Cái này là vinh hạnh của ta, đa tạ chủ nhân." Lưu họ nhà cáo phốt đứng ra, ưu nhã túi mình bái chào, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Triệu Húc, "Tôn quý Triệu Húc tiên sinh, hiện tại mặt thẻ họ nhà cáo phốt toàn bằng ngài đến xử trí, nếu như ngài muốn cho hắn chết, vậy hắn tuyệt đối sống không quá một giây sau." Triệu Húc nhíu mày, "Chết thì không cần, ta nghĩ nếu để cho hắn nửa đời sau trong tù vượt qua, nên tính là tương đối vui sướng kết cục." "Như ngài mong muốn, tôn quý tiên sinh." Lưu họ nhà cáo phốt lần nữa ưu nhã cúi mình bái chào. Bịch. Mặt thẻ Sở Mít đặt mông té ngồi trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn tinh thần bị bại, đáng thương một đại gia tộc người cầm lái, thế mà tại dăm ba câu ở giữa, liền được quyết định sau này nhân sinh, thực sự thật đáng buồn. Jester nhanh chân đi hướng Triệu Húc, "Ha ha, thân yêu bằng hữu, chúng ta rốt cục lại gặp mặt." "Đúng vậy a, thật sự là thật bất ngờ có thể ở chỗ này nhìn thấy Jester tiên sinh." Triệu Húc khẽ mỉm cười nói, trong lòng lại đang âm thầm cảm thấy chấn kinh. Mặt thẻ Sở Mít thế mà xưng hô Jester là chủ nhân, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thế lực khổng lồ họ nhà cáo phốt gia tộc, rất có thể là tự do đồng minh tổ chức bên ngoài, mà lại từ Jester dăm ba câu, thì càng đổi gia tộc người cầm lái xem ra, tự do đồng minh đối họ nhà cáo phốt gia tộc, có được tuyệt đối lực khống chế. Mà giống họ nhà cáo phốt gia tộc loại này tổ chức bên ngoài, tự do đồng minh còn cũng bao nhiêu. Đối với cái này Triệu Húc cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không chỉ một cái, từ nơi này cũng có thể thấy được, tự do đồng minh thế lực đến cùng có khổng lồ cỡ nào. "Ta là chuyên tới mời Triệu Húc tiên sinh." Jester ngồi ở Triệu Húc đối diện, tự do đồng minh tiên tri kế nhiệm quyền tranh đoạt sắp bắt đầu, hy vọng Triệu Húc tiên sinh có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về tự do đồng minh tổng bộ, tin tưởng chỉ cần chúng ta hai cái liên thủ, nhất định có thể thành công cướp đoạt tiên tri kế nhiệm quyền. "Ha ha, chuyện này ta đã chờ mong rất lâu." Triệu Húc vui vẻ gật đầu, ngược lại hỏi, "Jester tiên sinh, không biết ngài hiện tại sức chiến đấu như thế nào?" "Rất cường đại." Jester không chút nào khiêm tốn, năm đấm, trí năng hệ thống theo dõi, để cho ta chiến đấu dự phán năng lực cùng chương trình vận chuyển tốc độ đều so trước kia tăng cường chí ít gấp 5 lần, hiện tại coi như cái khác 5 vị thẩm phán người liên thủ, ta cũng có lòng tin đánh bại bọn hắn. Chương 222, tiền sử văn minh tồn tại Bích Lam trên mặt biển, một khung cơ hồ hoàn toàn hiện lên hình tam giác quái dị máy bay, đang lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ bay thật nhanh. Máy bay trong buồng phi cơ bố trí xa hoa, nhìn qua tựa như là xa hoa khách sạn phòng. Cabin phần sau có một cái tủ rượu, bên trong để đó chủng loại phong phú các loại rượu ngon, tủ rượu bên cạnh có một vòng vô cùng thoải mái ghế salon bằng da thật, ngồi ở phía trên cơ hồ có thể đem cả người rơi vào đi. Lúc này Triệu Húc cùng Jester đang ngồi ở trên ghế salon, riêng phần mình thưởng thức một chén như máu rượu đỏ. Bây giờ cách giải quyết mặt thẻ họ nhà cáo phốt đã qua một tuần lễ. Những ngày này Triệu Húc một mực bồi tiếp Tần Ngâm Tuyết cùng Sở Tử Hân tại nước Mỹ các nơi du ngoạn. Ngay tại hôm qua, Tần Ngâm Tuyết rốt cục tiếp vào tổng tham mệnh lệnh về nước trình diện, mà Sở Tử Hân cũng lần nữa bắt đầu đến các nơi trên thế giới tuyên truyền mới phim. Thế là Triệu Húc rốt cục cởi ra thân, sáng sớm hôm nay liền theo Jester ngồi lên tiến về tự do đồng minh tổng bộ máy bay. Tại hôm qua lúc chia tay, Triệu Húc cũng không có nói cho Tần Ngâm Tuyết cùng Sở Tử Hân, chính mình muốn đi trước tự do đồng minh tổng bộ sự tình, dù sao lần này cần đối mặt Jester, cùng mặt khác 5 vị thẩm phán người tranh đấu, ai cũng không biết xảy ra nguy hiểm gì. Huống chi tự do đồng minh tổng bộ bản thân liền là đầm rồng hang hổ, trời mới biết bên trong đến cùng có cái gì. Cho nên vì không cho hai nữ nhân lo lắng, hắn cũng không nói gì. "Thân yêu Triệu, ngươi cảm thấy ta bộ này máy bay tư nhân thế nào?" Jester có chút đắc ý mà hỏi, đây là tự do đồng minh vì thẩm phán người phân phối chuyên dụng máy bay, tính năng của nó so hiện nay trên thế giới tân tiến nhất máy bay chiến đấu còn phải cao hơn gấp 10 lần, nếu như cầm đi ra bên ngoài đấu giá, nhất định sẽ làm cho các quốc gia tranh đoạt. Thật rất tuyệt, xem ra tự do đồng minh khoa học kỹ thuật thực lực rất cường đại, thế mà có thể tạo ra tân tiến như vậy máy bay. Triệu Húc Hào không keo kiệt chính mình tán thưởng, đúng rồi, Jester, tự do đồng minh tổng bộ đến cùng ở nơi nào? Đến bây giờ còn đoán không được sao? Jester cười cười, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, chúng ta là một mực đang đi về phía nam bay sao? Là tại nam bán cầu cái nào đó trên đảo nhỏ. Nhìn Jester cười không nói, Triệu Húc nhíu mày một cái, đột nhiên kinh ngạc hỏi, ngươi nhưng đừng nói cho ta, tự do đồng minh tổng bộ là tại châu Nam cực thượng. Ha ha, không sai. Jester đắc ý đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, chỉ sợ trên thế giới không ai có thể nghĩ đến, tự do đồng minh tổng bộ, nhưng thật ra là tại Nam cực trong tầng băng. hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý. Triệu Húc sờ lên cằm không biết đang suy nghĩ gì. Thật yêu Triệu, cảm tạ ngươi cung cấp trí năng hệ thống theo dõi, nó để cho ta có được chiến thắng cái khác thẩm phán người năng lực, có thể nói, nếu như lần này có thể đoạt được tiên tri quyền kế thừa, ngươi cống hiến lớn nhất, cho nên ta nhất định phải hào hào cảm tạ ngươi. Jester vì chén rượu của mình bên trong, một lần nữa rót rượu, nói một chút đi, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Không bằng chờ ta thành công kế nhiệm tiên tri về sau, để ngươi trở thành mới thẩm phán người thế nào? Ha ha, đây chính là đến từ tương lai tiên tri cảm tạ, ta nhất định phải thận trọng đối đãi, cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ đến cùng muốn cái gì. Triệu Húc trên mặt tràn ngập ý cười, trong lòng lại đang thầm mắng, để cho ta trở thành thẩm phán người, mãi mãi, cái này gọi cảm tạ ta, lão tử cũng không muốn biến thành một cái cục sát. Lúc này Jester lần nữa đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, Triệu Húc thấy khỏe mắt giật giật, trong lòng ác ý nghĩ đến, gia hỏa này một thân sắt thép, uống nhiều rượu như vậy chẳng lẽ không sợ gì xét. Máy bay xuyên qua từng mảnh tầng mây, vô tận bích lam hải dương từ phía dưới lướt qua, bay thẳng đến mấy canh giờ, rốt cục, một mảnh khổng lồ phảng phất vô biên vô tận đại lục, rốt cục xuất hiện ở phương xa. Nơi này chính là châu Nam Cực, trên địa cầu rét lạnh nhất địa phương, cũng là trên thế giới duy nhất không có nhân loại định cư đại lục. Từ máy bay cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trắng xóa trong thế giới, vô số sông băng chập trùng, cái kia màu trắng mặt băng phản xạ mà đến ánh nắng, thậm chí để cho người ta sinh ra một chút choáng váng cảm giác. Quá hùng vĩ, như thế một mảnh to lớn thế giới băng tuyết, không thể không khiến người cảm thán tạo vật kỳ diệu. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia phảng phất vô cùng vô tận băng tuyết, Triệu Húc mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, rất khó tưởng tượng, tại cái kia ước vạn năm đến hình thành vô tận tầng băng phía dưới, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Không có ai biết nơi này ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, coi như tự do đồng minh đã tồn tại mấy ngàn năm, y nguyên không dám nói mình đối cái này một mảnh thế giới băng tuyết hoàn toàn giải. Jester ánh mắt cũng có chút mê ly, đột nhiên hỏi, thân yêu Triệu, ngươi tin tưởng tiền sử văn minh tồn có ở đây không? Trước kia ban tín bán nghi, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, nhất là tại ta biết, tự do đồng minh đã tồn tại mấy ngàn năm sau. Triệu Húc hơi hơi hí mắt nói ra, ha ha, kỳ thật tại cái này vô tận châu Nam Cực tầng băng dưới, liền ẩn giấu đi không chỉ một chỗ tiền sử văn minh di tích, có chút di tích, tự do đồng minh đã thăm dò hoàn thành, mà có chút, liền ngay cả tự do đồng minh cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Jester trên mặt toát ra nồng đậm trào phúng, có mấy nhân loại luôn cho là mình là thiên địa chúa tể, thế nhưng là chỉ có ngươi chân chính xâm nhập thăm dò, mới biết mình với cái thế giới này hiểu rõ đến cỡ nào tái nhận, đừng bảo là vô tận vũ trụ, liền xem như cái này trên địa cầu, cũng tồn tại vô số không vì nhân loại hiện đại biết bí mật. Tỉ như tự do đồng minh, liền là một cái không vì thế nhân giải thần bí tồn tại đúng không? Triệu Húc ánh mắt lấp lánh nhìn xem Jester, kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên, tự do đồng minh đầu nguồn ở đâu? Vài ngàn năm trước, nhân loại vẫn còn ngây thơ xã hội nguyên thủy thời kỳ, khi đó, lại là người nào khai sáng tự do đồng minh? Chẳng lẽ là người tiền sử loại, như vậy những này người tiền sử loại hiện tại lại tại đây? Không, tự do đồng minh cũng không phải là người tiền sử loại khai sáng, mà là thần, tự do đồng minh đời thứ nhất tiên tri, liền là thần người hầu. Jester trên mặt đột nhiên tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng, đời thứ nhất tiên tri tại vài ngàn năm trước, tuân theo ý chỉ của thần, từ thần giới thánh địa giáng lâm tới địa cầu bên trên, khai sáng tự do đồng minh, hắn cũng sáng tạo ra đời thứ nhất lục đại thẩm phán người, từ đó về sau, tự do đồng minh liền trở thành thần tại nhân thế sứ giả, phụ trách dẫn đạo nhân loại, dựa theo ý chỉ của thần phát triển. Càng nói càng mơ hồ. Thần. Triệu Húc nhếch miệng, hắn tuyệt không tin loại này cao đại thượng đồ vật chân chính tồn tại, hắn thấy, cái gọi là thần, có lẽ liền là một đám nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật người tiền sử loại. Thật yêu Triệu, vừa rồi đề nghị, ngươi thật hẳn là suy nghĩ thật kỹ một cái, trở thành thẩm phán người, ngươi không chỉ có thể có được khổng lồ quyền lợi, tương lai càng có thể tiến vào thần giới thánh địa. Jester thần sắc kích động nói, ngươi không biết, mỗi một thời đại tiên tri cùng thẩm phán người tại từ nhiệm về sau, đều có thể tiến vào thần giới thánh địa, trở thành thần chân chính người hầu, như thế ngươi không chỉ có thể có được lực lượng càng thêm cường đại, càng có thể trở thành vĩnh sinh tồn tại. Vĩnh sinh? Triệu Húc lông mày nhíu lại, đó là cái rất mê người từ ngữ, nhưng cũng để cho người ta nghe sợ nổi da gà. Hắn thấy, hiện tại trở thành sắt thép thân thể Jester, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là có thể vĩnh sinh đi. Nhưng lại như thế này nửa người không quỷ vĩnh sinh, hắn thả rằng không cần. Trong buồng phi cơ bỗng nhiên trở nên có chút trầm mặc, sau một hồi, máy bay rốt cục đứng tại một cái vực sâu khổng lồ hẻm núi trên không. Theo một trận kêu khẽ, máy bay chuyển đổi thành lơ lửng hình thức, sau đó liền bắt đầu thẳng tắp hướng trong thâm viên rơi đi, theo càng lúc càng thâm nhập, ngoài cửa sổ dần dần bắt đầu trở nên đen kịt. Chương 223, ra bay phủ đầu sau 10 phút, máy bay rốt cục tại một trận nhẹ nhàng chấn động bên trong, rơi xuống thâm viên dưới đáy. Jester bỗng nhiên lấy ra một cái dịch dung khăn trùm đầu đưa cho Triệu Húc, "Thật yêu Triệu, xin đem cái này đeo lên đi, thân phận của ngươi tạm thời không thể bại lộ, nếu không sẽ gây nên một ít ra hỏa cảnh giác." "Tốt a." Triệu Húc tiếp nhận dịch dung khăn trùm đầu đeo lên, sau đó cầm qua một cái tấm gương chiếu chiếu, phát hiện mình bây giờ bộ dáng là một cái tóc vàng mắt xanh, diện mạo thập phần tuấn lãng thanh niên. Người này là ai? Hắn buông xuống tấm gương hỏi. Hắn gọi Victor, là ta mới trợ thủ, tự do đồng minh người đều đối với hắn chưa quen thuộc, rất thích hợp ngươi che giấu tung tích. Tốt, chúng ta có thể đi xuống. Jester nói, đã mở ra cabin môn, lập tức một cỗ băng lãnh không khí trực tiếp xông vào cabin. Triệu Húc đi theo Jester đi xuống phi cơ, trung quanh đen kịt một màu, nhiệt độ thấp đáng sợ. May mắn hai người đều không phải là người bình thường, nếu không rất có thể trong nháy mắt liền bị đông thành băng côn. Ha ha. Không nghĩ tới tự do đồng minh tổng bộ thế mà ẩn trốn ở chỗ này. Triệu Húc hiếu kỳ dò xét bốn phía, đáng tiếc nơi này tia sáng thực sự quá yếu ớt, cho dù là lấy hắn từng cường hóa thị giác, cũng chỉ có thể nhìn rõ chung quanh không đến 10 mét bên trong đồ vật. Răng rắc răng rắc. Đột nhiên từng tiếng dị hưởng truyền đến, Triệu Húc kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy rẽ sờ hai chân bên trong đột nhiên rũi ra hai cây cáp điện, trực tiếp chui vào dưới chân tầng băng.
Ông.
Theo một trận vù vù âm thanh, trong chốc lát, lớn bắt đầu chấn động, từng đạo quang mang từ rẽ sờ dưới chân bắt đầu, cấp tốc hướng về chung quanh mặt đất kéo dài. Rất nhanh, quang mang liền tạo thành một cái cự đại hình tròn đồ án, bao trùm đường kính không dưới 50 gạo phạm vi.
Ha ha, thân yêu Triệu, hoan nên tiến vào tự do đồng minh tổng bộ.
Zester chợt cười to giang hai cánh tay, trong chốc lát một trận rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, toàn bộ mặt đất liền mang theo hai người cùng bên cạnh máy bay, bắt đầu hướng sâu trong lòng đất hàng đi. Thứ này lại có thể là một cái cùng loại với thang máy trang bị. Triệu Húc có chút kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, thang máy rốt cục đình chỉ hạ xuống. Triệu Húc dò xét bốn phía, chỉ thấy nơi này tựa hồ là một cái quay xong kho. Trung quanh đã ngừng năm chiếc cùng Zester giống nhau như lúc máy bay, nhìn tới đây chính là mặt khác năm vị thẩm phán người máy bay tư nhân.
Hừ, cái kia năm người đến thật đúng là sớm, đi, chúng ta đi vào trước đi.
Zester nói, coi như trước cất bước hướng một cái hành lang đi đến. Hai người đi vào hành lang, chỉ chốc lát sau liền đi tới cuối cùng, nơi này có hai phiến nặng nề đại môn, phía trên cài đặt màn ảnh máy vi tính, hiện nhiên là cần thân phận nghiệm chứng mới có thể đi vào.
Zester đi đến trước cổng chính, nâng tay phải lên ngón trỏ, chỉ thấy đầu ngón tay bỗng nhiên vươn một cái bút tâm phẩm chất thăm dò, hắn đem thăm dò cắm vào máy tính. Trên màn hình lập tức xuất hiện thân phận phân biệt tin tức. Thân phận phân biệt hệ thống mở ra, đang tiến hành nghiệm chứng. Điện tử hợp thành thanh âm trong hành lang vang lên. Hai giây về sau, giọng nói điện tử đột nhiên truyền đến chói tai cảnh báo, cảnh cáo.
Cảnh cáo.
Thân phận của ngươi tin tức chưa đăng ký, thuộc về phi pháp xâm lấn, xin tại trong vòng 30 giây rời đi hành lang, nếu không ngươi sẽ gặp phải căn cứ hệ thống phòng ngự công kích.
Cảnh cáo.
Giọng nói điện tử không ngừng lặp lại câu nói này.
Triệu Húc trợn mắt hốt hoồm, chỉ cảm thấy hoảng diệu tuyệt luân. Zester thế nhưng là tự do đồng minh lục đại thẩm phán người một trong, thân phận của hắn tin tức sẽ không có đăng ký. Quả thực là khai quốc tế trò đùa.
Chuyện gì xảy ra?
Zester sắc mặt tái xanh, lần nữa đưa vào thân phận nghiệm chứng tin tức, thế nhưng là lấy được kết quả vẫn là tin tức chưa đăng ký.
Ngay lúc này, hành lang chung quanh trên vách tường đột nhiên vươn mấy chục cái họng súng, sau đó cộc 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 đát, như là như mưa to đạn liền chút xuống mà tới.
Người không nên động thủ, để tránh bại lộ thân phận.
Zester lạnh hừ một tiếng, phía sau đột nhiên giỗi ra một đôi cánh khổng lồ. Chỉ gặp cánh tụ lại tạo thành một cái vòng bảo hộ. Kín kẽ đem hai người bảo vệ, tất cả đạn bắn vào phía trên đều bị phản bắn đi ra đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Zester phía sau lại duỗi ra sáu cái to bằng ngón tay thăm dò, đồng nhiên thăm dò bên trong bắn ra lục đạo kích quang, tại toàn bộ trong hành lang không ngừng tung hoành bắn phá, trên vách tường mấy chục cái họng súng lập tức nhao nhao bị phá hủy. Trong hành lang bình tĩnh trở lại, Zester thu hồi cánh, sau đó ngẩng đầu mắng to, "Ile, ta biết là ngươi đang làm trò quỷ, đáng chết hỗn đản, ngươi lại dám sửa đổi ta nghiệm chứng tin tức, ngươi muốn làm gì?"
Trung quanh không có bất cứ động tĩnh gì.
Triệu Húc tò mò hỏi, "Ile là ai?"
Lục đại thẩm phán người một trong, bình thường phụ trách đóng tại tổng bộ, luôn luôn cùng ta không cùng, là cái rất chán ghét ra hỏa, hừ hừ, lại dám sửa đổi thân phận của ta nghiệm chứng tin tức, xem ra hắn là muốn cho ta cái khó xử.
Zester cười lạnh nói, đột nhiên hai tay nâng lên, hai bàn tay một trận máy móc chuyển lực, thế mà vươn hai cái nắm đấm lớn ống tháo. Hắn dùng hai cái ống pháo chỉ hướng đại môn, hung ác tiếng nói, "Ile, ta biết ngươi đang nghe, tranh thủ thời gian cho ta đem cửa mở ra, nếu không ta trực tiếp phá hủy nơi này, hậu quả kia nhất định phải từ ngươi đến gánh chịu."
Đột nhiên, một cái nghe rất âm hiểm âm thanh ầm vang lên, "Ha ha, Zester, làm gì vừa về đến hỏa khí cứ như vậy lớn, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài gặp phải chuyện gì không hài lòng?"
Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta đem cửa mở ra.
Zester sắc mặt rét run, "Ngươi lại dám sửa đổi thân phận của ta tin tức, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy."
"Không không không, Zester ngươi tính sai, ta cũng không có sửa đổi thân phận của ngươi tin tức."
Ile cười đến như cùng một con gian trá hồ ly, "Ha ha, chỉ là vận khí của ngươi không tốt, vừa trở về, liền trùng hợp đụng phải căn cứ hệ thống phòng ngự xuất hiện một cái sai lầm nhỏ lầm, cho nên hết thảy đều là hiểu lầm, hắc hắc, mời đến đi."
Sau một khắc, hai phiến đại môn liền bị từ từ mở ra.
Triệu Húc trong lòng âm thầm bĩu môi, trùng hợp xuất hiện sai lầm,
loại lý do này thật sự là quá biệt cước, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng.
"Hiểu lầm."
Zester trong mắt lộ hung quang, giận quá thành cười nói, "Ile, ngươi cũng sẽ làm chút thủ đoạn nhỏ, không coi là gì, chắc không được tại chúng ta 6 trong đó, ngươi sức chiến đấu vĩnh viễn là yếu nhất.
Ta luôn luôn cho rằng nhân loại cao quý nhất địa phương ở chỗ trí tuệ, mà không phải ngu xuẩn bạo lực.
Zester, ta cho rằng điểm này, ngươi hẳn là hảo hảo cùng ta học tập một cái."
Ile đến cười nói.
"Chỉ có kẻ yếu mới có thể nói loại lời này, trên cái thế giới này chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất.
Ile, sớm muộn có một ngày, ta sẽ dùng nắm đấm hảo hảo giáo hội ngươi đạo lý này."
Zester cười lạnh, liền nhanh chân đi vào cửa.
Triệu Húc từ đầu đến cuối trầm mặc không nói theo ở phía sau, trong lòng lại tại âm thầm cười trộm, xem ra mấy cái này thẩm phán người quan hệ trong đó, quả nhiên là thủy hỏa bất dung, dạng này tốt nhất rồi. Hắn lần này cũng không phải thật đến giúp Zester cướp đoạt tiên tri kế nhiệm quyền, cho nên mấy cái thẩm phán người ở giữa mâu thuẫn càng kịch liệt, hắn liền càng cao hứng, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới càng có thể đục nước béo cò.
Chương 224, đối chọi gay gắt. Triệu Húc theo Zester đi tại một cái hành lang thật dài bên trong, trên đường đi tất cả gặp phải người đều sẽ đối Zester cung kính hành lễ, mà Zester thì là từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái hợp cách lãnh tụ, thế mà ngay cả chiêu hiền đại sĩ cũng đều không hiểu,
Triệu Húc trong lòng âm thầm bĩu môi. Đương nhiên, Jester chậm dần bước chân, nhẹ nói nói, "Thân yêu Triệu, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi phải cẩn thận một chút, những tên khốn kiếp kia không làm gì được ta, khẳng định sẽ xuống tay với ngươi, dù sao ngươi là ta người bên cạnh." "Ừm, ta sẽ chú ý." Triệu Húc nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, "Đúng rồi, Jester, năm người ngát thẩm phán người bên trong, vị nào là minh hữu của ngươi?" "Thân yêu Triệu, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, cái kia năm người tuyệt đối sẽ không trở thành minh hữu của ta." Jester nhìn hai bên một chút, "Có chuyện ngươi có lẽ không biết, kỳ thật kế nhiệm tiên tri điều kiện cơ bản là trời sinh phản ứng thần kinh tốc độ, nhất định phải vượt qua thường nhân gấp 3, mà tại lục đại thẩm phán người bên trong, chỉ có ta ở đây bị cải tạo trước, có được loại thể chất này, cho nên cũng chỉ có ta có được kế nhiệm tiên tri tư cách, cái kia năm người đối với cái này rất ghen ghét, cho nên đã liên hợp lại nghĩ muốn đối phó ta." "Thì ra là thế." Triệu Húc bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy hiện tại Jester tại tự do đồng minh bên trong, đã hoàn toàn liền là người cô đơn. "Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại có niềm tin tuyệt đối, có thể đánh bại bọn hắn 5 cái, chỗ lấy kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta." Jester trong mắt lóe ra tự tin mãnh liệt. "Một tên đáng thương, thân thể bị cải tạo thành máy móc, chẳng lẽ ngay cả đầu óc cũng thành thép cục sắt rồi?" Triệu Húc âm thầm nhíu môi, thầm nghĩ, vừa rồi cái kia IALE nói không sai, cái này Jester hoàn toàn liền là cái chỉ biết là sử dụng bạo lực ngu xuẩn. Hắn thấy, Jester hiện tại lựa chọn tốt nhất, nhưng thật ra là tranh thủ lôi kéo 1-2 cái thẩm phán người trở thành minh hữu, dạng này tranh đoạt tiên tri kế nhiệm quyền mới có càng lớn nắm chắc. Thậm chí vì đạt tới mục đích này, hoàn toàn có thể hứa hẹn ra một chút nhục nước mất chủ quyền điều kiện, dù sao những này cũng chỉ là ngân phiếu khống, chỉ cần có thể thành công kế nhiệm tiên tri, hết thảy còn không đều là ngươi định đoạt. Coi như ngươi nghĩ qua sông đoạt cầu, chỉ sợ đến lúc đó người khác cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Triệu Húc âm thầm lắc đầu, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như leo, may mắn lao tử không phải thật sự muốn theo hắn hợp tác, nếu không không ra 3 ngày liền phải bị hắn tức chết. Sau một lúc lâu, hai người rốt cục đi vào một cái phòng họp bỏ túi. Chỉ gặp giờ khắc này ở phòng họp bàn tròn chung quanh, đã ngồi 4 nam 1 nữ, bọn hắn hẳn là mặt khác 5 cái thẩm phán người, mà tại 5 cái thẩm phán người sau lưng, đều riêng phần mình đứng 1-2 người, nhìn hẳn là 5 cái thẩm phán người thủ hạ. "Thánh Linh, cái này 5 cái thẩm phán người ngươi gặp qua không có?" Triệu Húc ở trong lòng hỏi. "Lần trước mở ra thánh địa thời điểm, ta gặp qua bọn hắn." Thánh Linh bắt đầu chậm rãi giới thiệu 5 người thân phận. Sơ thẩm phán người Nicolas là một cái tóc trắng phơ phương Tây lão giả, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, nhìn qua nửa thân thể đều nằm tiến quan tài, vừa vặn vì máy móc người cải tạo, có quỷ mới tin hắn thật sẽ yếu đuối. Phúc thẩm phán người sẽ tha lợi là một cái 28-29 thanh niên, điêu luyện tóc ngắn rất có quân nhân khí chất. Thứ ba thẩm phán người Xịn là một cái hùng tráng đầu chọc người da đen, cả người ngồi ở chỗ đó phảng phất như là gấu. Thứ tư thẩm phán người liền là Jester. Thứ năm thẩm phán người liền là vừa rồi cho Jester ra vai phủ đầu IALE, đó là cái mọc ra mùi ưng nam nhân, hai con mắt chớp động ở giữa lộ ra một phần âm hiểm. Thứ sáu thẩm phán người Alins là trong 6 người duy nhất nữ nhân, nàng mọc ra một trương như là như tinh linh tinh xảo gương mặt, có lồi có lõm thân thể mềm mại ngồi ở chỗ đó, để mỗi cái nhìn thấy nam nhân đều thèm nhỏ dãi. Vừa đi vào phòng họp, ánh mắt của mọi người liền nhao nhao tập trung tại Triệu Húc cùng Jester trên thân. Jester thân sắc không thay đổi, thẳng ngồi ở bàn tròn bên cạnh cuối cùng trên một cái ghế. Phúc thẩm phán người sẽ thả lợi đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói, "Jester, ngươi tới chậm, để nhiều người như vậy cùng nhau chờ ngươi, không cảm thấy mình rất thất lễ sao?" "Có sao? Ta cảm thấy là các ngươi tới quá sớm, đâu có gì lạ đâu." Jester cười lạnh, đột nhiên nhìn về phía IALE, "Bất quá ta ngược lại là muốn hỏi một chút IALE là có ý gì, lại dám sửa đổi thân phận của ta phân biệt tin tức, ngươi chẳng lẽ đã không đem tổ chức quy củ để ở trong mắt?" "Không không không, ta đều nói qua, đó là cái hiểu lầm, ai bảo ngươi không may, vừa vặn gặp được căn cứ hệ thống phòng ngự xảy ra vấn đề đâu." IALE cười đến thập phần âm hiểm. Jester phanh một quyền nện trên bàn, "Hừ, ta xem là trong thân thể ngươi truyền thâu hệ thống xảy ra vấn đề, khuyên ngươi sớm một chút đi thêm dầu bôi trơn, nếu không không chừng ngày nào liền gỉ đến không thể động đậy được." Vừa mới vừa thấy mặt, đám người liền tràn đầy mùi thuốc súng, rất có trước khai chiến đánh một trận ý tứ. Lạc 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 lạc. Đột nhiên, thứ sáu thẩm phán người Alins thanh thúy cười lên, một đôi mắt đẹp xem kỹ lấy Triệu Húc, "Vị tiểu huynh đệ này là ai?" "Hắn là ta mới trợ thủ, gọi Victor." Jester lãnh đạm nói. "Trời ạ, Jester, ngươi lại đổi trợ thủ rồi. Không biết cái này có thể tại bên cạnh ngươi ngốc bao lâu thời gian, mới có thể bị ngươi đùa chơi chết." Alins phảng phất vô cùng giật mình bưng bít lấy miệng nhỏ đứng lên, "Thật là, ngươi liền xem như ưa thích chơi nam nhân, nhưng cũng không cần 2-3 ngày liền chơi chết một cái đi, thật sự là quá lãng phí, tuấn tú như vậy nam nhân, không bằng ngươi đưa cho ta." "Ngươi nói cái gì?" Jester nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. "Khanh khách, chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy?" Alins cười nói tự nhiên, chạy tới Triệu Húc trước mặt. Nàng rũi ra đầu ngón tay, tại Triệu Húc trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó thân thể mềm mại áp sát vào Triệu Húc trên thân, loại kia cảm giác, chỉ sợ có thể nhường bất kỳ người đàn ông nào phát cuồng. Triệu Húc là cái nam nhân bình thường, đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên bản năng xúc động. Bất quá khi nghĩ đến cố này thân thể mềm mại bên trong, kỳ thật đều là sắt thép thời điểm, hắn lại trong nháy mắt nghỉ ngơi đồ ăn, nha nha cái phi, lão tử còn là ưa thích nữ nhân chân chính. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được ngực truyền đến một trận đáng sợ áp lực, nguyên lai Alins dùng hai tay vòng lấy bộ ngực hắn, đột nhiên bắt đầu dùng sức để ép. "Ta dựa vào, này nương môn nhi muốn mạng của lão tử." Triệu Húc khẽ híp một cái mắt, liền muốn dùng chế tạo nguyên năng, đem cái này sắt thép mỹ nhân hóa thành cho tàn. bất quá sau một khắc hắn liền từ bỏ, bởi vì Zester đã xuất hiện ở bên người, xinh xinh đẩy ra Alins hai tay.
Victor là người của ta, Alins ngươi dám giết hắn, là muốn hiện tại liền bước lên chiến tranh sao?
Zester trong thân thể bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai máy móc truyền lực âm thanh, phản phất tùy thời đều chuẩn bị công kích.
Alins sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên cười duyên nói, ai nha, Zester, người ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, ngươi một đại nam nhân, làm gì cùng người ta một nữ nhân so đo.
Chương 225, Thôi Miên mắt thấy bổn nợ sắp từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại.
Triệu Húc trong mắt loạn chuyển, bỗng nhiên cười giận nói, Thánh Linh, ngươi nói ta cho Zester thêm chút chắn thế nào, dù sao hiện tại Zester sức chiến đấu tăng nhiều, nếu như mặt khác năm cái thẩm phán người không có chuẩn bị, khả năng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn.
Ngươi muốn làm gì?
Thánh Linh hỏi.
Triệu Húc liếm môi một cái, hắc hắc cười nói, ta muốn lợi dụng cái này bổn nợ, đem Zester sức chiến đấu tăng nhiều tin tức để lộ ra đi.
Ý của ngươi là?
Tương kế tự kế.
Ha ha, không sai.
Triệu Húc cười đến vô cùng gian xảo.
Hắn đem bổn nợ đỡ đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, sau đó chính mình thì là dựa vào ngồi ở bên cạnh, dùng lực xoa nhẹ đem mặt, để cho mình biểu lộ trở nên mờ mịt, ánh mắt cũng biến thành mê ly mà không có tiêu cự.
Rất nhanh, bổn nợ ý thức hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn thập phần nghi hoặc, kỳ quái, ta làm sao ngồi ở chỗ này?
Hắn hồ nghi nhìn một chút xung quanh, khi thấy Triệu Húc ngồi dựa vào ở trên ghế salon, một mặt thời điểm mê mang, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này Victor đã bị thôi miên.
Ha ha, xem ra ta thôi miên trình độ cũng không có hạ xuống, ý nguyên vẫn là lợi hại như vậy.
Hắn vui vô cùng, lập tức dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói ra, Victor, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác rất buông lỏng?
Đúng vậy, ta rất buông lỏng.
Triệu Húc dùng như là như nói mê thanh âm trả lời.
Rất tốt, không nên phản kháng, quên phiền não, quên thống khổ, thưởng thụ loại này nhẹ nhõm cảm giác.
Victor tiến một bước dụ hoặc, sau đó mới chậm rãi hỏi, Victor, ngươi cùng Zester là quan hệ như thế nào?
Ta là Zester đại nhân trợ thủ.
Cái kia Zester đại nhân lần này về tổng bộ mục đích là cái gì?
Vừa nở dùng một cái rõ ràng vấn đề, tiến một bước thăm dò Triệu Húc phản ứng.
Vì cướp đoạt tiên tri kế nhiệm quyền.
Triệu Húc giả bộ như ý thức có chút dãy rủa dáng vẻ, trầm mặc một chút, mới tiếp tục nói, Zester đại nhân nói, hắn lần này có niềm tin tuyệt đối, có thể thành công cướp đoạt tiên tri kế nhiệm quyền, đến lúc đó hắn sẽ giết chết cái khác 5 vị thẩm phán người, mà ta làm tâm phúc của hắn, sẽ trở thành mới thẩm phán người một trong.
Như vậy Zester đại nhân, vì cái gì cho là mình tuyệt đối sẽ thành công, trong tay hắn có phải hay không có bài tẩy gì?
Vừa nở trong lòng hơi động, tiến một bước hỏi thăm.
Có,
Zester đại nhân không biết từ chỗ nào, đạt được một loại kiểu mới trí năng chương trình. Hắn đem loại này chương trình trang bị nhập trong cơ thể mình, để cho mình hệ thống vận chuyển tốc độ càng thêm mau lẹ, hơn nữa còn có được càng cường đại hơn hoàn cảnh năng lực phán đoán, cùng chiến đấu dự phán năng lực. Hắn nói hiện tại liền xem như cái khác 5 vị thẩm phán người liên thủ, cũng tuyệt đối có nắm chắc chiến thắng.
Tiểu mới trí năng chương trình.
Ha ha, đây chính là cái rất tình báo quan trọng. Nếu như trở về báo cáo nhanh cho Alo đại nhân, ta nhất định sẽ nhận trùng điểm ngợi khen.
Vừa nở kích động nắm chặt lại nắm đấm, rất vì chính mình đạt được trọng yếu tình báo cảm thấy hưng phấn.
Thế là hắn lại hỏi một chút vấn đề khác, sau đó mới nói với Triệu Húc, Victor. Tiếp xuống ta đến 1 2 3, ngươi liền sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó ngươi sẽ quên vừa rồi phát sinh hết thảy, biết không?
Vâng, ta sẽ quên vừa rồi phát sinh hết thảy.
Vô nở rất hài lòng, rất tốt, hiện đang nghe ta số 1 2 3.
Ừm.
Triệu Húc giả bộ như có chút mê mang tỉnh táo lại, hắn nhìn xung quanh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra, ta có phải hay không ngủ thiếp đi?
A, thượng đế a, thực sự không có ý tứ, có lẽ ta là quá mệt mỏi.
Đã biết to tiên sinh cảm thấy mệt mỏi, vậy ta sẽ không quấy rầy, rời đi trước, nếu như ngài có gì cần, có thể tùy thời liên hệ ta.
Vừa nở có chút không người, quay người liền đi ra cửa, trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn, đã không dằn nổi muốn trở về cùng Ile tranh công. Nhìn xem hắn rõ ràng sung sướng muốn nhảy dựng lên, lại còn muốn cố tự chấn định bóng lưng, Thánh Linh dùng một loại thương hại thanh âm nói ra, vì cái gì ta cảm giác màn này, có một loại không hiểu vui cảm giác.
Thật sao?
Ha ha, kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này.
Triệu Húc cười nói,
chỉ có thể nói ngươi cái tên này quá giàu hoạt, cái này chẳng lẽ liền là nhân loại các ngươi nói, bán người khác, còn để cho người khác cho người kiếm tiền.
Ê!
Triệu Húc gãi đầu một cái, vui mừng mà nói, ha ha. Thánh Linh, ta phát hiện ngươi từ ngữ kho là càng ngày cũng phong phú.
Mấy ngày kế tiếp, tự do đồng minh tổng bộ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lại là ám lưu hung dũng.
Từ khi ngày đầu tiên đối chọi gay gắt, suýt nữa ủ thành một trận xung đột về sau, lục đại thẩm phán người ở giữa thế mà hòa hoãn lại cũng chưa từng xảy ra tranh chấp. Nhưng tất cả mọi người biết, loại này hòa hoãn chỉ là tạm thời. Một khi tiên tri kế nhiệm quyền tranh đoạt chính thức bắt đầu, tất nhiên sẽ buộc phát một trận thảm liệt long tranh hổ đấu. Mà liên tại cái này mây đen dày đặc thời điểm, tự do đồng minh trong tổng bộ lại có một người lộ ra đến vô cùng nhàn nhã. Người này khi lại chính là Triệu Húc.
Từ khi hồn nở thôi miên sự tình qua đi về sau, liền không còn có người đến gây sự với Triệu Húc, thế là những ngày gần đây, hắn liền không ngừng đi theo Zester, tại tự do đồng minh bên trong đi dạo. Có Zester cái này thẩm phán người dẫn đầu, Triệu Húc cơ hồ có thể tiến vào căn cứ bất kỳ địa phương nào, mà sẽ không nhận ngăn cản.
Zester cũng không biết, hắn đây thật ra là đem một đầu sói đói, đưa vào bầy cừu, kết quả có thể nghĩ.
Thừa cơ hội này, Triệu Húc tự quan sát kỹ tự do đồng minh tổng bộ căn cứ hoàn cảnh, đồng thời ở trong lòng dần dần tạo thành một cái, phá hủy tự do đồng minh kế hoạch, sau đó tích cực thay đổi thực tiễn. Một ngày này tại trong nhà ăn, Triệu Húc độc bá một cái bàn, ăn no nê ngon lành một trận về sau, ngay tại một đám ánh mắt phẫn hận bên trong, nhàn nhã rời đi nhà hàng.
Xem ra bọn gia hỏa này đối ngươi càng ngày càng bất mãn, nếu như xung đột bùng phát, bọn hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất giết chết ngươi.
Thánh Linh treo chọc nói, một đám gà đất chó sành, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta làm chính chúng ta. Triệu Húc nhếch miệng hỏi, chuyện ta nói ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể ẩn vào đi, còn lại liền giao cho ta. Thánh Linh tương đương có tự tin. Vậy là tốt rồi, hắc hắc, tuy nói lần này tới là vì phá hủy tự do đồng minh, nhưng làm sao cũng phải trước làm điểm chỗ tốt mới được. Triệu Húc cười mờ ám về đến phòng, sau đó đem khóa cửa chết, trực tiếp bắn ra một đạo chế tạo nguyên năng, ở trên vách tường mở lỗ lớn, tiếp lấy liền một bước đi vào. Một đường tại trong vách tường ghé qua, Triệu Húc tránh qua tầm mắt mọi người, sau một lúc lâu rốt cục đi tới một cái to lớn gian phòng. Chỉ gặp gian phòng này trung ương thả một đài to lớn dụng cụ, mà chung quanh chính có rất nhiều người tại vây quanh dụng cụ bận rộn, không có người chú ý tới, gian phòng một mặt tường trên vách, đột nhiên nổi lên một đối với con mắt. Đây đối với như tên trộm con mắt tả hữu nhìn nhìn, sau đó thả ra một đạo tia sáng màu vàng, quét qua cả phòng, tất cả giám sát công trình đều bị luồng hào quang màu vàng này làm ra một chút cải biến.